Chương 302, nhà máy xi măng hoàn thành, chương 302, nhà máy xi măng hoàn thành. Xuân Thành, thành trung thôn. Nô Ý đứng trước cửa sổ văn phòng tầng 2 căn lầu nhỏ 3 tầng mới xây, ánh mắt bình tĩnh. Triệu Đại Chú Ý ngồi ở bàn làm việc đối diện ghế salon bằng da thật cà lơ phất phơ ngậm lấy điếu thuốc, một mặt bực bội nói: "Mù lòa." Chỉ là khi nhìn đến Ngô Ý quay đầu trong nháy mắt, hắn lại vô ý thức đổi giọng: "Lão Ngô, chúng ta đem công ty cả tại cái này chim không thèm bị địa phương có thể thực hiện được đi, xuất hành đều không tiện. Lợi ích duy nhất chính là chất cắt để máy móc còn tạm người ở khắp nơi đều là con muỗi." Ngô Ý không nói gì, chỉ là quay đầu lại nhìn chằm chằm dưới lầu. Trong sân cùng ngoài viện, có hai bầy đang đối đầu, trong tay nắm lấy nhiều loại vũ khí, người người mặt đỏ tới mang thai làm cho túi bụi. Đối phương dẫn đầu là một cái 40 mấy tuổi gã đại hán đầu trọc, mặc áo ghề trắng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cả người đầy vẻ thổ phỉ. Đến nỗi bọn hắn bên này, nhưng là từ thật cao gầy keo Lưu Quân đứng ra. "Họ Ngô, đi ra, cắt sông cũng là ngươi có thể vớt." "Mẹ nó, ngươi vớt quá rồi có biết hay không, san lấp mặt bằng sinh ý làm, hiện tại còn phải cướp cắt sông sinh ý, ngươi con chó là không cho chúng ta đường sống à?" Nô Ý nhìn lướt qua dưới lầu, kéo rèm cửa sổ lên bình tĩnh ngồi trở lại văn phòng, trở về trên ghế ngồi bằng da thật. Mảnh đất này là Trần Đông Phong đề cử hắn đến mua, thủ tục hoàn toàn hợp pháp hợp quy, không có một chút ma bệnh. Đến nỗi Trần Đông Phong vì cái gì để cho hắn đến mua cái này địa phương, hắn trong lòng có chút ngờ tới, cũng đồng ý Trần Đông Phong cách nhìn. Tương lai ở đây sẽ đáng tiền. Nâng chung trà lên nhấp một miếng, Nô Ý không để ý đến lầu dưới tiếng mắng chửi, chỉ là có chút hoảng hốt nhìn xem Triệu Đại Chủ Ý nói: "Đại Chủ Ý, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái chúng ta đi, vì mấy đồng tiền dược liệu khắp nơi chui núi rừng chạy lao thôn, trong nhà ở đều là nhà vách đất quất đến đều là thuốc lá sợi, ngay cả thuốc lá đều hút không nổi. Muốn ăn thịt, đều phải khẽ cắn môi mới có thể quyết định." Triệu Đại Chủ Ý dùng mình một cái, đánh đánh trong tay kẹp đại trọng cửu thuốc lá tàn thuốc, phun ra một ngụm thở dài nói: "Nhớ kỹ, như thế nào không nhớ rõ, ta cùng ta tỷ phu còn vì năm mao tiền cướp ngươi, nếu không phải như thế, chúng ta làm sao lại nhận biết? Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, chúng ta thế mà tại Xuân Thành cắm rễ xuống. Người người ăn mặc dạng chó hình người, hiện tại còn mặc vào hầu phục. Ngược lại là ngươi con chó. Gia hỏa này, một điểm biến hóa cũng không có, hay không hút thuốc không uống rượu, ăn ở giống như cũng không có gì biến hóa." Nô Ý cười cười, tiếp tục nhấp một miếng trà. Đây là một cái bằng hữu tiễn hắn trà ngon, nghe nói là Hàng Châu Long Tỉnh, hắn chưa uống qua, bất quá hắn uống, cảm giác cùng trong nhà thổ trà cũng là giống nhau, không hề khác gì nhau. Hắn kỳ thực cũng phẩm không tới trà, chỉ là không thích uống nước lọc, chấp nhận lấy dùng trà diệp giải khát. Đặt chén trà xuống, Nô Ý lại cầm lên trên bàn ảnh chụp tinh tế lau một lần. Đó là một tấm trắng đen ảnh chụp, bối cảnh là nhà Trần Đông Phong tường vây, tóc hoa râm, vẻ mặt giàn mua mâu thân ngồi ở trên ghế, hắn nhưng là một mặt cười ngây ngô đứng ở phía sau. Đây là hắn cùng mẫu thân duy nhất một tấm chụp ảnh chung. Trong ký ức của hắn, ngày đó dương quang kỳ thực rất tốt, vạn dặm không mây, chỉ là tại trắng đen ảnh chụp, lại là một chút cũng nhìn không ra, phản phất đó là một cái ngày mưa rầm. Đồ chó hoang chụp ảnh kỹ thuật thật kém, cũng không biết nhắc nhở ta sửa sang một chút dung nhan, đần độn. Đinh linh linh. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Nô Ý đặt chén trà xuống, cầm điện thoại lên, ngữ khí rất bình tĩnh. "Ngươi tốt, đây là Vạn Hảo Kiến Trúc." "Là ngươi à, chuyện gì?" "Ân." "Ân." "Bao nhiêu?" "Tốt, ta một hồi liền cho ngươi đánh tới." Cúp điện thoại, Nô Ý trên gương mặt bình tĩnh cũng là lộ ra một nụ cười. Trừ bỏ bên cạnh Lưu Quân cùng Triệu Đại Chủ Ý bên ngoài, tại hắn trong lòng còn có thể tính được bên trên bằng hữu người không nhiều, cũng liền như vậy hai ba cái. Trần Đông Phong chính là một cái trong số đó. Thả xuống ảnh chụp, Nô Ý lúc này mới thản nhiên nói: "Đại Chủ Ý, chúng ta sổ sách còn có bao nhiêu tiền?" Triệu Đại Chủ Ý gãi gãi đầu: "Ngươi đây hỏi ta, ta làm sao biết, hẳn còn có 30 vạn à, bất quá có một bộ phận là tiền máy móc, đoạn thời kỳ này còn phải trả, Hướng Dương không phải đã chỉnh lý kế hoạch trả nợ đi." Nô Ý lại nhấp một miếng trà, âm thanh khôi phục bình tĩnh: "Lát nữa ngươi bảo Hướng Dương chuyển hết cho Trần Đông Phong, hắn bên kia có chút việc, đang cần dùng tiền gốc." Triệu Đại Chủ Ý sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, đều đánh. "Cái này tiền máy móc không trả, không thích hợp à?" Nô Ý thổi một chút lơ lửng lá trà nói: "Vay ngân hàng chứ sao, mảnh đất và máy móc của chúng ta cũng đáng giá, ta để cho Hướng Dương hẹn một chút tạ giám đốc, kiểu gì cũng vay được một ít." Triệu Đại Chủ Ý lông mày vận thành một đoàn, chần chờ một chút vẫn là nói: "Lão Ngô, ta biết ngươi cùng Trần Đông Phong quan hệ tốt mấy chục vạn chắc chắn không có vấn đề, nhưng mà 30 vạn có thể nhiều lắm rồi hay không? Cái này đã ảnh hưởng đến công ty vận chuyển, không, không quá phù hợp a." Nô Ý không gấp phản bác Triệu Đại Chủ Ý mà nói, mà là phản hỏi: "Đại Chủ Ý, nếu ta và người khác đánh nhau ở trên đường không không trách người khác, sự tình còn trách ta, vậy ngươi nếu là trông thấy, ngươi sẽ làm sao?" Triệu Đại Chủ Ý một mặt không giải thích được nói: "Cái này con mẹ nó còn phải hỏi, đương nhiên là trước tiên làm cái kia ra hỏa một trận lại nói, thế nào rồi? Ngươi sai ta còn phải đi can ngăn khuyên ngươi à, đương nhiên là đầu tiên cam đoan chúng ta không thiệt thòi mới được." Nô Ý cười cười: "Vậy nếu như ta có việc gấp, muốn 30 vạn 50 vạn làm sao bây giờ?" Triệu Đại Chú Ý chậm rãi nghe hiểu Nô Ý ý tứ, ấn tắt tàn thuốc bất đắc dĩ nói: "Đi, nghe lời ngươi, biết Trần Đông Phong cùng ngươi quan hệ tốt, là giao tâm huynh đệ, bằng không cũng sẽ không đem xe con cứ vậy mà làm một chiếc cho hắn, ta một hồi liền cùng Hướng Dương nói thu tiền có thể à?" Nô Ý đứng dậy lại đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu đã muốn dục dịch đám người, lúc này mới lên tiếng nói: "Không phải ta cùng Trần Đông Phong quan hệ tốt, là chúng ta không có hắn xưởng gạch ủng hộ chúng ta thời gian 6 tháng, chúng ta cũng không bản sự này kiếm lời thứ nhất thùng kim. Làm huynh đệ, ở trong lòng, nói hỗ trợ đều là nói nhảm, điện thoại đến, liền muốn giải quyết. Nếu như không phải đặc biệt khó khăn, hắn sẽ đánh cú điện thoại này đi. Chờ hắn chịu đựng qua cái này một đống phá sự, chúng ta ngày nào có điện thoại, ta tin tưởng một dạng có thể có thu hoạch. Ngươi nói đúng không đúng?" Triệu Đại Chú Ý xoa xoa khuôn mặt: "Là, ngươi nói đúng, là ta lòng dạ hẹp hòi, ân tình đi, ngươi qua ta lại mới là ân tình, yên tâm đi, ta sẽ không có suy nghĩ gì đâu. Nô Bí nhìn chằm chằm cái kia đầu chọc trung niên liếc mắt nhìn, một lần nữa kéo rèm cửa sổ lên nói: "Làm việc, ngươi cùng Học Vũ ca nói một tiếng, ta gần nhất rất không hài lòng bọn hắn huynh đệ. Ngươi hỏi hắn một chút, trong nhà mới xây xong sao? Búp bê tiền đi học đều chuẩn bị xong chưa? Lao nhân ra ăn được thì sao? Giữa bọn hắn lâu như vậy, không phải nuôi tới ăn quỷ." Triệu Đại Chú Ý tinh thần chấn động, đột nhiên đứng dậy, nhấc lên đặt ở bên chân búa nhỏ liền hăm hở hướng về dưới lầu đi đến. Rất nhanh, Mã Học Vũ, Mã Học Quân huynh đệ cũng xuống lầu, không nói một lời liền phóng tới đại hán đầu chọc kia. Tiếng hô hoán, tiếng ồn ào, tiếng rên rỉ, kèm theo tiếng bước chân nhốn nháo rất nhanh liền dưới lầu vang lên. Nô Ý nhưng là ngồi ở phía sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, bình tĩnh mở ra tự học sách giáo khoa từ từ xem. Kiếm tiền không thể chậm trễ, đọc sách cũng tương tự không thể chậm trễ. Có thể không có văn bằng, nhưng mà không thể không học thức, bằng không đi không xa. Liên Trần Đông Phong cái này học sinh cấp 2 cũng bắt đầu học tập, hắn sao có thể rơi vào Trần Đông Phong đằng sau. Hạ thụ thôn ban quản lý thôn. Trần Đông Phong cúp điện thoại, tức giận hướng về phía Lôi Chí Vi nói: "Một hồi tiền liền đến chương mục, 20 vạn, mẹ nó, các ngươi có thể hay không cho ta bớt lo một chút, mặt mo đều ném sạch sẽ." Lôi Chí Vi mới không quan tâm Trần Đông Phong mặt mo ném không rất vấn đề, hắn chỉ để ý có thể có bao nhiêu tiền. Hiện tại cũng là ngay cả lời đều không nói, nắm lên Trần Đông Phong chìa khóa xe liền đi ra cửa đi xác nhận. Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xe, quỷ không đẩy cối xe thì lại thêm tiền. Sổ sách có tiền, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Một ngày mệt nhọc Trần Đông Phong cũng không có ra ban quản lý thôn, ngược lại là hai chân bệnh lên tại cũ kỹ gỗ thật trên bàn công tác, nghèo đầu, người liền ngủ thiếp đi. Thẳng đến thái dương rơi xuống, chiếu rọi ra liên miên dáng đỏ hắn mới tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo vô cùng, ôm khoác lên trên bàn bắp chân một cử động nhỏ cũng không dám. Tại trong hắn trong óc, đầu này bắp chân giống như trắng đen tivi giống như hoa tuyết, đã tê dại không cảm giác. Rất lâu, hắn mới phun ra một hơi, từ từ đem bắp chân để xuống. "Cơ mờ nờ đại gia ngươi, ta cho là cắt đứt." Từ quý hợp tác xã tín dụng trở về Lôi Chí Vi cũng tại lúc này giật mình tỉnh giấc, xoa huyệt thái dương hưng phấn nói: "Bí thư, đến, không phải 20 vạn, là 30 vạn." Trần Đông Phong sững sờ, trên mặt cũng là lộ ra cảm khái thần sắc, căn dặn Lôi Chí Vi nói: "Về sau gạch đỏ cùng xi măng sự tình nhớ kỹ ưu tiên thỏa mãn mù lòa bên này, sổ sách kỳ liền thống nhất gấp bội, dựa theo 6 tháng mà tính, đồ chó hoang Nô Úy, sợ là gia sản đều móc rỗng." Lôi Chí Vi cười híp mắt nói: "Không có vấn đề, chắc chắn là kiên quyết thông suốt đúng chỗ, đi, nhà ta ăn cơm, ta để cho ta bà nương giết con gà, đêm nay thật tốt uống một chầu." "Có cái này 30 vạn, nhà máy xi măng chuyện bên này hẳn là liền vội vàng không sai bị lắm." Trần Đông Phong cười mắng nói: "Quên đi thôi, nếu không thì vẫn là giết nhà ta gà, thường thường liền giết ngươi nhà gà, ngươi bà nương sợ là muốn đem ta giết." Lôi Chí Vĩ đầu lông mày nhướng một chút, nàng dám? Mượn nàng mấy cái lòng can đảm nàng cũng không dám nói lời nào. Trần Đông Phong đập mạnh còn có chút run lên chân, mắt liếc nhìn Lôi Chí Vĩ nói: "Nói chuyện như vậy khí phách, ta nhớ được không phải phong cách của ngươi à, ngươi đừng buổi tối chúng ta cơm nước xong xuôi đi, ngươi lại quỳ ván giặt đồ một cái nước mũi một cái nước mắt." Lôi Chí Vĩ cười nhạo một tiếng, vung tay lên nói: "Cái kia đều là lao hoàng lịch, chỉ ta hiện tại cái này thu vào, ta bà nương hận không thể mỗi ngày đều rửa chân cho ta, liền sợ ta xảy ra vấn đề." "Ngươi nói đúng, nam nhân không có tiền không bằng quỷ, trong túi có tiền, mỗi ngày làm đại gia." Trần Đông Phong lười nhắc nghe Lôi Chí Vi khoác lác, phủ thêm áo giả kỳ táo khoác cũng liền cùng Lôi Chí Vi ra cửa. Đỏ rực dáng chiều phía dưới, nhà máy xi măng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, công nhân xây dựng top 3 top 5 ngậm lấy điếu thuốc đi trở về nhà, vàng như nến trên mặt đã không có trước đây làm nông dân sầu khổ, ngược lại là tràn đầy nụ cười. Có tiền, nhà máy xi măng thi công tiến độ cũng là tiến một bước tăng tốc. Nhất là kê tặc Lôi Chí Vĩ đem tiền lương toàn bộ lấy thành tiền mặt phát ra, càng là kích thích mọi người nhiệt tình tăng vọt. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần làm việc liền có tiền cầm. So làm lão sư Thẩm Tuấn Lân tiền lương còn cao. Đến tháng 5 thời điểm, theo máy móc điều chỉnh thử hoàn tất, làm cái nhà máy xi măng cũng cuối cùng làm xong. Mặt trời đã khuất, lóng lánh kim cương hai cái chữ to dán tại nhà máy xi măng đầu cửa phía trên dạng người rực rỡ, bốn phía chiêng trống vang trời, răng đèn kết hoa, liền đợi đến cắt băng về sau tuyên bố hạ thụ thôn nhãn hiệu kim cương nhà máy xi măng chính thức đầu tư. Lôi Chí Vĩ hôm nay cũng là hiếm thấy thay đổi một thân đồ vét. Bất quá hắn đổ vét không giống Trần Đông Phong sửa đổi mấy lần, mặc vào cực kỳ vừa người ngược lại là có chút lỏng 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 lẻo lẻo, mặc hắn gầy nhom cơ thể bên trên giống như là một cái khỉ lớn. "Bí thư, thật không kêu lên trong trấn lãnh đạo. Chúng ta cái này nhà máy xi măng dù sao cũng là trấn trên thứ nhất xí nghiệp lớn, không gọi có phải hay không phù hợp?" Trần Đông Phong đánh tàn thuốc bình tĩnh nói: "Thảo, chúng ta cố gắng lâu như vậy, không phải là vì không cần cho người ta bưng trà rót nước, cười đùa tí từng đi, gọi cái nấm mới gọi. Con mẹ nó, hẳn là hắn chủ động cảm tạ chúng ta mới đúng, chúng ta cho trên trấn cung cấp thu thuế còn tăng thêm việc làm cương vị. Hắn đổ chó hoang vô duyên vô cớ nhiều hơn một phần chiến tích, vui trộm chính là, còn gọi hắn. Bảo đảm lấy Lao Vinh đi lên phía trước mới là chính đạo, loại này liền ăn mang cầm ngu xuẩn, cũng xứng chúng ta đầu tư." Ký giả tòa soạn tất cả an bài xong chưa, một hồi cho thêm điểm tiền đi lại, đem Lão Vinh cùng Đức Trụ đập đến tốt một chút, báo cáo cũng phải có khí thế. Lôi Chí Vĩ nhức đầu xoa mi tâm, ngươi vẫn là không lên đài cắt băng. Trần Đông Phong lắc đầu, hắn vẫn đưa thích tiếng trầm phát đại tài, đối với xuất đầu lộ diện sự tình vẫn là không thích, dứt khoát liền lưu cái Triệu Đức Trụ cái này thích thể diện người. Tích tích. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, Vinh Vi dân xe riêng cũng đến nhà máy xi măng. Theo Trần Đông Phong nhấc tay một cái, tiếng chiêng trống cũng là càng thêm chấn điên, đèn flash càng là hiện ra không ngừng. Vinh Vi dân bất đắc dĩ nhìn lướt qua trốn ở xó xỉnh Trần Đông Phong, lắc đầu tại Triệu Đức Trụ cùng đi phía dưới cũng là đi lên đài cao đọc lời chào mừng cắt băng. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc trốn ở dưới đài, bên hai nghe không được Vinh Vi dân đang nói cái gì, chỉ là ánh mắt có chút hoảng hốt, máy móc thức phối hợp với mọi người vỗ tay. Sương gạch nhỏ, đầu tư cùng vận hành cũng đơn giản, không cần tốn mấy tâm tư cũng có thể lo liệu xong. Dược liệu sinh ý đâu, hắn nhưng là đứng ở phía sau người trên bờ vai đầu cơ trục lợi một tay kiếm lời trên lệ giá. Hai cái này sinh ý với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn. Cái này nhà máy xi măng lại là hắn thứ nhất phần đứng đắn thực nghiệp. Từ không tới có, lúc trước kỳ chủ bị cho tới hôm nay khai mạc, hắn đều tự tay tham dự trong đó. Loại cảm giác này với hắn mà nói không cách nào hình dung, nhất là loại này nhìn xem bởi vì cố gắng của hắn cải biến quê hương cảm giác thành tựu, để cho hắn cảm giác toàn thân thông thấu. Bởi vì tại cái này ầm ầm sóng dậy thời đại, hắn Trần Đông Phong cũng lưu lại một chút không có ý nghĩa là cấn. So với ở kiếp trước ngơ ngơ ngác ngác châu ngựa sinh hoạt, đời này hắn không sống lãng phí. Trên đài cao, Vinh Vi Dân cắt băng xong, trầm mặc rồi một lần đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh xuống nói: "Vốn là đâu, ta không muốn tới, đương nhiên, không phải ta đối với nhà máy xi măng không hài lòng, ta tương đương hài lòng. Sở dĩ không nghĩ đến, là cảm thấy có chút hổ thẹn. Tại trên trấn công tác mấy năm, cũng không có thay đổi chúng ta trước mắt hiện trạng. Mọi người vẫn là chỉ có thể trong đất kiếm ăn, vẫn có bút bê không được đi học, 15-16 tuổi liền lấy chồng, cả một đời chỉ có thể lặp lại loại này bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngày qua ngày, năm qua năm sinh hoạt." Trần Đông Phong không muốn lên đài, vậy ta liền thay hắn thổi phồng hai câu. Tối hôm qua hắn cho ta gọi điện thoại, thứ nhất câu nói là cái gì? Nói là, hắn hiện tại có thể vỗ ngực nói, sau này hạ thụ thôn không có bút bê không được đi học. Sẽ có càng nhiều bút bê có thể đi ra khe suối câu, có cơ hội tới kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Tới, chúng ta vì Trần Đông Phong vỗ tay, cảm tạ hắn cho mọi người mang tới biến hóa, cho chúng ta tất cả mọi người mang đến có một ngày có thể thay đổi vận mệnh lộ. 3333. Dưới đài cao bộ phát ra vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mỗi người đều kích động nhìn Trần Đông Phong, nhất là những cái kia nữ hoa, bàn tay đều chụp đỏ lên, vẫn như cũ không nỡ dừng tay. Đương nhiên, Trần Đông Phong mắt vành mắt một chút liền đỏ lên. Hắn cảm thấy cả đời này đáng giá. Những cái kia hắn nguyên bản còn muốn lấy ngã ngựa nằm ngựa, sống cho qua ngày ý nghĩ, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Trần Đông Phong tiếp đại Vinh Vi Dân thời điểm, một chiếc màu đen xe con lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nhà máy xi măng bên ngoài. Người đứng đầu Trấn Tử Kiện Siêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong cùng Vinh Vi Dân. Trạm trưởng trạm bảo vệ môi trường ngồi ở hàng sau, cơ thể nghiêng về phía trước hướng về Tử Kiến Siêu nói: "Từ bí thư, ta cái này bảo vệ môi trường vấn đề còn tra hay không tra, ngươi nhìn một chút cái này khói đen còn có những thứ này cho bụi, cái này nhà máy xi măng vấn đề lớn đâu?" Tử Kiến Siêu châm một điếu thuốc bình tĩnh nói: "Cái này bảo vệ môi trường vấn đề là có người tố cáo, vẫn là chính các ngươi muốn tới." Trạm trưởng trạm bảo vệ môi trường lông mày hơi nhíu, châm trước một hồi nói: "Cái này ngược lại là không có người tố cáo, là người trong trạm chúng ta lúc xuống thôn kiểm tra phát hiện. Ngươi nhìn một chút cái này Trần Đông Phong, đơn giản chính là vô tổ chức không kỷ luật, cũng quá khoa trương, mời Vinh Vi Dân cũng không mời ngươi, hắn cái này là lấy Vinh Vi Dân tới dọa ngươi à, không thu thập một chút sao được?" Từ Kiến Siêu sắc mặt không có biến hóa, đánh tàn thuốc, thôn xử lý xí nghiệp, người khác làm tốt, thỉnh không mời chúng ta có cái gì kỳ quái đâu, chúng ta lại không thể cho người khác hỗ trợ cái gì. Người có năng lực xương cốt đều không gọi cứng rắn, Trần Đông Phong có thể làm tốt, cũng là chúng ta chiến tích, ta cảm thấy đây không phải là vấn đề, mọi người cũng không phải một cái chiến hào, không lui tới rất bình thường. Trạm trưởng trạm bảo vệ môi trường có chút suy nghĩ không thấu Từ Kiến Siêu ý tứ, trầm mặc một hồi thử thăm dò nói: "Bí thư, vậy ý của ngươi là mặc kệ hắn?" Từ Kiến Siêu gật gật đầu, quản hắn làm cái gì, làm tốt chính mình sự tình là được rồi, còn có, sau đó trở về nhắc nhở ta một chút, cấp khoản tiền còn lại của trường học đi để cho Trương Kiến Quốc nhanh chóng trả khoản tiền còn lại cho Trần Đông Phong. Trạm trưởng trạm bảo vệ môi trường nghe vậy lần này càng thêm hồ đồ rồi: "Bí thư, này làm sao còn giao số dư, không phải đã nói kéo?" Không đợi hắn nói xong, Từ Kiến Siêu đã trực tiếp đánh gây hắn: "Ngươi nhìn một chút người nơi này, lại nhìn một chút khác hương người, cái nào không phải trên mặt đều tràn đầy đủ cười, chúng ta làm việc có thể có khác nhau, nhưng mà cuối cùng chỉ ôm một cái mục đích, đó chính là dân chúng đem thời gian qua tốt mới là đối. Ai có thể để cho dân chúng ăn cơm no không đói bụng, phương pháp của người nào chính là đúng, lý niệm bất đồng không thể ảnh hưởng việc làm. Mặt khác, ngươi thông chi một chút đi, sau này thôn hạ thụ cần làm thủ tục gì hết thảy công bằng đối lãi, không cần tại sau lưng cả những cái kia thủ đoạn nhỏ, để cho người ta xem thường." Trạm trưởng trạm bảo vệ môi trường còn muốn nói tiếp lời nói, Từ Kiến Siêu đã đầu lông mày nhướng một chút, âm thanh đều trở nên có chút nghiêm khắc: "Ngươi có phải hay không quên ngươi cũng là nông dân nhi tử, lúc này mới ăn cơm no mấy ngày, xó não liền không được việc, vì làm việc mà làm việc, không phải là vì đấu tranh mà làm việc." Trạm trưởng trạm bảo vệ môi trường cổ co rụt lại, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là không cam lòng chỉ trên trời: "Bí thư, cái kia bên trên, không cần phải để ý đến." Từ Kiến Siêu hít sâu một hơi chậm rãi phun ra: "Ta là đối với Trần Đông Phong người này vô tổ chức có ý kiến, nhưng mà hắn đem gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ hắn an bài rất tốt. Ta nghe nói hắn lần này mướn thợ đều là ưu tiên gia đình quân nhân cùng gia đình liệt sĩ, liền ngay cả những thứ kia cơ thể có chút tàn tật cũng thống nhất tiếp thu. Hơn nữa vì để cho đám trẻ con đọc sách, trường học nhà ăn còn miễn phí cung ứng đồ ăn, buộc từng cái phụ huynh đem bút bê đưa đi trường học đọc sách, liền hướng điểm này, hắn đã đáng giá ta coi trọng mấy phần. Đi, không nói những thứ này, trở về đi." Xe con rời đi, Trần Đông Phong cũng vây quanh Vinh Vi Dân hướng về nhà đi, một trận cơm trưa uống hơi say rượu, cuối cùng mới đem Vinh Vi Dân đưa tới xe. Vinh Vi Dân từ trong xe cầm ra hai đầu vỏ trắng thuốc lá ném cho Trần Đông Phong nói: "Ta nghe nói cái tên nhà ngươi cứ thích hút chút thuốc ngon uống chút rượu ngon, ừm, đây là đặc cung khói, không có rút qua à, cho ngươi hai đầu nếm thử." Trần Đông Phong cũng không khách khí, nhận lấy thuốc lá nói: "Thứ này ta liền thu, bất quá ta nếu là miệng rút cái ăn, hút không quen khắc khói, ta có thể mỗi ngày tìm ngươi mướn." Vinh Vi Dân cười mắng nói: "Bớt đi, ta cũng không bao nhiêu hàng tổn, đi rồi, bất quá ngươi nếu là mang theo quê quán nâng cao một bước, thuốc lá này bao no, ta đi Hồng Tháp tập đoàn cầu đều cho ngươi cầu mấy dương tới." Nói chuyện, Vinh Vi Dân vỗ Trần Đông Phong bả vai, lại nhìn ra xa một mắt nhà máy xi măng cùng sườn gạch, lúc này mới vô vô Trần Đông Phong trên bờ vai trong xe đi. Bồi rượu Trần Hùng chép miệng một cái nói, đây không phải hẳn là ngươi tiễn đưa Vinh huyện trưởng đồ vật đi, thứ này không có tiễn đưa, người khác thật xa tới một chuyến ngươi còn cứ vậy mà làm hai cây thuốc lá, có chút đồ vật à. Xé mở, cầm hai bao ta nếm thử. Trần Đông Phong tiện tay ném cho Trần Hùng một đầu có chút cảm khái nói, đồng dạng là làm quan, nhưng có ít người là không giống nhau. Có người thăng quan vì phát tài, có người thăng quan cầu danh, nhưng chung quy vẫn sẽ có người một lòng hướng về bách tính chúng ta. Lão Vinh người này thực sự, hắn muốn từ chúng ta trong tay lấy được cũng không phải tiền tài, mà là thực sự biến hóa. Những thứ này thế nhưng là chịu qua khảo nghiệm cán bộ, ý chí rất kiên định. Trần Hùng nhận lấy thuốc lá bĩu môi nói, ngươi còn dân chúng, ta nhìn ngươi đổ chó hoang chính là một cái điều dân, thôn bá, là tối kén ăn điều dân. Trần Đông Phong liếc mắt, còn chưa lên tiếng Lôi Chí Vi đã thở hồng hộc chạy tới nói, bí thư, trường trung học thị trấn hiệu trưởng Lão Trương vừa rồi gọi điện thoại tới, để chúng ta chuẩn bị tư liệu đi đem trường học ký túc xá số dư làm sửa lại. Nói đến đây, Lôi Chí Vi quét lén lén lút lút nhìn lướt qua bốn phía, xích lại gần bên cạnh Trần Đông Phong hạ giọng lại tiếp tục nói, ta nghe Trương hiệu trưởng lời trong lời ngoài ý tứ, cái này tựa như là Từ Kiến Siêu tự mình lên tiếng an bài, ngươi nói cái này Từ Kiến Siêu trong hồ lô muốn làm cái gì? Trần Đông Phong trầm mặc một hồi, xé mở thuốc lá ném cho Lôi Chí Vi hai bao nói, chuyện giúp người khi gặp nạn không có người làm, chuyện thêm gấm thêm hoa ai không muốn, quản hắn, có tiền chính là chuyện tốt, tới tiền liền đem Ngô Úy tiền cho hắn đánh tới. Đi, ta trở về ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng tại ban quản lý thôn họp, nghiên cứu một chút nhà máy xi măng lộ tuyến. Đúng, kêu lên Trần Đại Tiên, để cho hắn sáng mai cũng tới. Chương 303, giúp đỡ người nghèo heo bị giết, chương 303, giúp đỡ người nghèo heo bị giết. Hôm sau, Trần Đông Phong không đi đến tòa nhà văn phòng mới xây của nhà máy xi măng họp mà là triệu tập mọi người vẫn tại ban quản lý thôn. Lôi Chí Vĩ theo thứ tự cho mọi người rót trà ngon, lúc này mới cầm lấy vợ ngồi ở bàn dài bên cạnh chờ ghi chép biên bản cuộc họp. Trần Đông Phong móc ra khói phát một vòng, tiện tay đem diêm cùng thuốc lá đặt ở trên bàn hội nghị nói, trước tiên nói chuyện thứ nhất, xi măng vấn đề tiêu thụ. Ta là nghĩ như vậy, xi măng cùng gạch đỏ công dụng chủ yếu đều là công trường, tiêu thụ sự tỉnh cũng không cần khắc thành đoàn đội, vẫn là từ Trần Đại Tiên phụ trách. Có thể ngoại chiêu người, cũng có thể từ trong thôn tuyển có văn hóa búp bê, trực tiếp thành lập vì bộ tiêu thụ, Trần Đại Tiên đảm nhiệm trưởng bộ phận, tiền lương thượng điều nhất cấp. Triệu Đức Trụ ngồi thuốc lá gật gật đầu, chúng ta bên này không có vấn đề. Trần Đông Phong ánh mắt lúc này mới rơi xuống Trần Đại Tiên trên mặt, ngươi đây, nói một chút có khó khăn hay không? Trần Đại Tiên xoa xoa tay, bí thư, cái này sợ là không thích hợp, ta chữ lớn không biết một cái, người phụ trách này. Trần Đông Phong đưa tay đánh gậy hắn, không biết chữ đi học, trong thôn làm lớp xóa mù chữ, không biết viết chữ liền thỉnh giáo lão sư, trong thôn bút bê cũng có thể làm lão sư. Trần Đại Tiên dập tắt tàn thuốc, đem một nửa khói liếc đặt ở trên cái gạt tàn thuốc, xoa xoa khuôn mặt khó khăn nói, bí thư, ta đều 50, đất vàng đều chôn đến cái cổ, cái này còn biết chữ làm cái gì, nếu không thì ngươi đổi một người tới này cái gì trưởng bộ phận, ta liền thành thành thật thật chạy nghiệp vụ là được rồi. Trần Đông Phong nhíu mày, để ngươi lên ngươi liền lên, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, không biết chữ, về sau bút bê đọc sách nhường ngươi ở trên bài thi ký tên ngươi cũng không biết viết, xấu hổ chết người. Triệu Đức Chủ cũng trêu chọc nói, đúng vậy à, Đại Tiên, 50 rồi vẫn còn có được bút bê ngươi chi này cũng coi như thêm lên cố gắng một chút, sinh cái nhi tử, hương hỏa cũng đánh gãy không được. Nói bút bê vấn đề này, Trần Đại Tiên cũng là mặt già bên trên lộ ra hờ quang. Không phải lúng túng, ngược lại là một loại khoe khoang. Hắn nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ đến, một cái 50 tuổi lão quang côn còn có thể lấy được con dâu. Mặc dù là một cái mang nổi quả phụ, nhưng dù sao cũng coi như là lập gia đình, lại còn mang thai hiện tại thế nhưng là đi đường đều mang gió. Bất quá ngoại trừ Trần Đông Phong, không có ai biết, hắn là Trần Đông Phong nơi đó khách quen, cái gì rượu hổ cốt, phong lưu quả, giái hiệu nhung hiệu đúng là kiếm được kha khá. Đây hết thảy thay đổi, đều là nguồn gốc từ Trần Đông Phong. Nói trong lòng lời nói, hắn đối với Trần Đông Phong ngoại trừ cảm kích, căn bản là không có ý khác. Theo lý thuyết, Trần Đông Phong tất nhiên muốn hắn phụ trách tiêu thụ sự tình, hắn hẳn là không thể chối từ, bất quá vừa vặn là bởi vì đối với Trần Đông Phong cảm kích, đối với nhà máy xi măng phụ trách, hắn mới không dám nhận nhiệm vụ này. Nhà máy xi măng cũng không phải tiểu đả tiểu nháo xưởng gạch, một năm đều là mấy trăm vạn sinh ý, hắn chữ lớn không biết một cái, chỉ sợ làm hỏng. Bí thư, ngươi lại lần nữa tìm người à, ta liền phụ trách xưởng gạch, ta đúng là không có bản sự này à, hợp đồng cũng xem không hiểu, liền sẽ bám đi, khôi hài vui vẻ. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc bình tĩnh nói, bộ tiêu thụ người phụ trách sự tình cứ như vậy quyết định, chính là ngươi phụ trách, không biết chữ đi học, hợp đồng sự tình không cần ngươi lo lắng, ta an bài cho ngươi tiểu thúc ta nhà nhi tử Trần Đông Mãn làm trợ thủ, ngươi sai xử hắn làm việc là được. Cái niên đại này, mọi người đều tôn trọng người có văn hóa, vô ý thức cho rằng người có văn hóa mới có khả năng đại sự. Nhưng mà Trần Đông Phong không giống nhau, hắn rất tin tưởng, tiêu thụ cái này một nhóm là nhất không ăn văn bằng địa phương, hoàn toàn chính là dựa vào năng lực cá nhân ăn cơm. Trước mắt hắn cái đoàn đội này bên trong, nếu bàn về trên bản thổi như bức định mọi người, Trần Đại Tiên nói thứ hai, vẫn thật là không có ai dám nói hắn là thứ nhất. Có thể dựa vào bán thuốc giả tại cái này kinh tế kế hoạch niên đại nuôi sống chính mình 20 năm, Trần Đại Tiên lừa gạt người trình độ vậy nhưng không tầm thường. Trong thời gian ngắn, Trần Đại Tiên vị trí này còn không có thể thay thế được. Trần Đại Tiên sững sờ, vội vàng nói, bí thư, tiểu mãn thế nhưng là cao trung văn bằng, cho ta cái này chữ lớn không biết người làm trợ thủ không thích hợp, nếu không thì để hắn làm cái này trưởng bộ phận, ta tới cấp cho hắn trợ thủ. Trần Đông Phong khoát khoát tay cường ngạnh nói, cứ định như vậy, khác cũng không cần nói chuyện tào lao, thảo luận một sự kiện. Bọn hắn mấy cái đều là một đám nông dân, chưa từng va chạm xã hội cũng không bao lớn bản sự, muốn mau chóng đem sự tình thôi động đi, Trần Đông Phong chỉ có thể ngang ngược một điểm, đem sự tình tách ra hạ thấp xuống mới được. Ai cũng không phải trời sinh liền sẽ làm điều này, vừa làm vừa học thôi. Lưu Bang cả ngày trọi gà dắt chó còn có thể mang theo một đám tên du côn đánh thiên hạ, hắn sợ cái gì, cứ duy trì như vậy là được. Trần Đại Tiên cũng đã quen Trần Đông Phong tính khí, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, ngược lại bắt đầu ổn định lại tâm thần suy xét tiêu thụ vấn đề. Từ lúc theo Trần Đông Phong, hắn không chỉ có lấy được lão bà có búp bê, còn xây lên nhà mới, muốn nói hắn không thích hiện tại sinh hoạt đó cũng là gạt người. Tất nhiên Trần Đông Phong tin tưởng hắn làm rất tốt, vậy hắn phải cố gắng đi làm, cùng lắm thì làm đập lại nghĩ biện pháp. Triệu Đức Trụ dùng tách trà gạt gạt là trà. Ta bên này có một vấn đề, chính là xưởng gạch bên này liệu có thể nhập một ít máy làm gạch hay không, dạng này hiệu suất cũng có thể tại cao một chút. Trần Đông Phong sững sờ, chế gạch còn có máy móc. Hắn là thực sự không hiểu vật này. Tại trong ấn tượng của hắn, lò gạch đều là dùng nhân công đóng gạch mộc rồi mới đưa vào lò nung. Triệu Đức Trụ gật gật đầu, có, ta lần trước đi thành phố nhà máy xi măng mời người kỹ sư thời điểm gặp qua khác xưởng gạch có, đóng gạch mộc vừa nhanh vừa tốt. Trần Đông Phong hơi có chút bực bội nói, cũng đã lâu sự tình, đã có đồ tốt vậy thì trực tiếp triệu tập họp thảo luận nói, không cần kéo ba kéo bốn. Tiền là đồ tốt, chỉ cần có thể trợ giúp hắn kiếm tiền, mua máy móc gia công người hắn đều giơ hai tay tán thành, chỉ mong sao lập tức liền có biến hóa. Triệu Đức Trụ ngượng ngùng nói, đây không phải trong lòng cũng không thực chất đi, ta nghiên cứu một đoạn thời gian cảm thấy có thể mua mấy đài, lúc này mới suy nghĩ trong buổi họp nói ra. Trần Đông Phong gật gật đầu, ngươi trong lòng nắm chắc vậy thì trực tiếp bên trên sẽ thảo luận. Nói chuyện, hắn lại gõ gõ cái bàn quét mọi người một mắt, các ngươi cũng giống vậy, nếu như phát hiện có thể thay đổi sản xuất cái gì cũng muốn nói ra, không cần từng ngày cũng chỉ có thể cắm đầu kéo xe. Trần Hùng Trần Ba gật gật đầu, lại cùng Trần Đông Phong câu thông một hồi công việc khác xử nghi, hôm nay họp cũng liền kết thúc. Một bên khác, Trần Đông Phong nhà Tiểu Thúc, tốt nghiệp trung học tiểu nhi tử Trần Tiểu Mãn đang tại chỉnh lý nhà Triệu Đức Trụ chọn còn lại rau nát, chuẩn bị băm đun sôi dùng để cho heo ăn. Kể từ cha hắn cùng nhị bá Trần Đại Quốc chăn heo về sau, sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt, trong nhà cũng lên ba gian nhà gạch xanh ngói lớn, thậm chí trả lại cho hắn nhà đại ca đều xây nhà mới. Thời gian là càng ngày càng tốt qua. Những năm qua một tháng mới có thể ăn một bữa thịt heo, hiện tại thế nhưng là bữa bữa đều có thể ăn. Trần Tiểu Mãn mẫu thân ở một bên cầm dao cầu băm vụn đống lá rau nát, sắc mặt có chút khó coi nói: "Mang em bé, anh họ ngươi đây là ý gì đi? Ngươi một cái học sinh cao trung đi cho Trần Đại Tiên cái kia chữ lớn không biết lao già lừa đảo làm trợ thủ, đây không phải mất mặt đi? Ngươi nhìn Trần Đại Tiên, lão không xấu hổ, cô độc đến hơn 50 mới cưới được con dâu, hắn còn có thể cho ngươi làm lãnh đạo, ta nhìn ngươi Đường ca là đầu góc mê muội, ăn Trần Đại Tiên mê một thuốc." Trần Tiểu Mãn thả xuống rau quả, lời nói thành khẩn nói: "Mẹ, những lời này cũng không cần nói, anh ta là vì ta hảo." Trần Tiểu Mãn mẫu thân liếc mắt: "Cái gì ca của ngươi, Đường, ta xem như đã nhìn ra, cái này cách một mối liên hệ, nói chuyện làm việc hương vị chính là không đúng. Ngươi nhìn Trần Đông An, cái này tốt nghiệp chính là bưng lên cục đường sắt bắt sắt, nghe nói năm nay đều phải kết hôn, còn cưới cái lãnh đạo nữ nhi. Hộ khẩu đều rời đến đơn vị đi, sau này sẽ là trong thành người, lại nhìn một chút ngươi, ta còn muốn lấy lớn như thế nhà máy xi măng, như thế nào cũng phải cấp ngươi an bài cái lãnh đạo cương vị, hiện tại thế mà cho lão già lừa đảo trợ thủ, còn không bằng Trần Ba những người ngoài này trải qua tốt. Ta xem, anh họ ngươi tâm chính là đen, người trong nhà không giúp liền nghĩ lôi kéo người khác. Ngươi nhìn một chút Trần Ba Trần Hùng Triệu Đức Trụ hiện tại liền lôi trí vĩ đều trải qua so chúng ta tốt. Cha ngươi hay là hắn thân thúc, kết quả là làm cái dưỡng trại heo, mỗi một ngày thối chết cá nhân. Trần Tiểu Mãn mày nhăn lại, hơi có chút bực bội nói: "Mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này là ngươi có thể tùy tiện nói lung tung. Anh họ ta là hạ người gì, ngươi còn không có từ đại bá ta nhà trong chuyện này nhìn ra. Phải cứ cùng hắn treo lên tới. Ta lại cùng ngươi nói một lần, không có ai trời sinh chính là thiếu chúng ta. Ngươi đừng luôn nghĩ hắn là anh họ ta, nên tốt với ta một điểm, anh ruột ta còn không suy nghĩ ta đây. Cha làm trại heo chuyện này không phải hắn mượn tiền. Tiêu thụ không đều là đi anh họ ta con đường. Còn có ta, ngươi nhìn một chút mấy cái khác vào xưởng, cái nào có thể trực tiếp đi cùng lấy tiêu thụ học tập, cái nào vào xưởng không phải muốn chuyển xuống đến xưởng học tập, học xong mới có thể trèo lên trên. Mẹ, ta khuyên ngươi nếu như không hiểu những thứ này liền ngậm miệng, không có ai trời sinh thiếu chúng ta. Nếu là liền điểm ấy đều thấy không rõ, nhà chúng ta sớm muộn phải gây chuyện, ta van cầu ngươi ngậm miệng à. Ngươi đến cùng có biết hay không, tiêu thụ là kiếm lợi nhiều nhất việc làm, nếu như không phải anh họ ta quan hệ, ta có thể đi theo Trần Đại Tiên học. Ngươi là xem thường Trần Đại Tiên, vậy sao ngươi không suy nghĩ, Trần Đại Tiên nếu là không có chút bản lãnh, hắn có thể 50 tuổi còn có thể cưới vợ, xây nhà mới. Trần Tiểu Mãn mẫu thân ha ha mồm, tức giận đem chát đao vừa để xuống đứng dậy nói: "Vân vân vân, anh họ ngươi đối với ngươi tốt, các ngươi đều họ Trần, chỉ ta là một ngoại nhân đúng không?" Trần Tiểu Mãn thở dài một tiếng lắc đầu, cũng không có lại nói cái gì. Hắn kỳ thực có thể hiểu được mẫu thân, nông thôn phụ nữ đi, tóc dài kiến thức ngắn, ngoại trừ nói nguyên duyên, oán trời trách đất bên ngoài xưa nay sẽ không nghĩ lại chính mình vấn đề. Giống như tại mẫu thân trong mắt, trông thấy là Đường ca Trần Đông Phong mang theo ngoại nhân kiếm tiền, người nhà căn bản cũng không lý. Trong mắt hắn, lại không giống nhau, hắn rất tinh tường biết, là cái này một số người có thể cho Đường ca kiếm tiền, Đường ca mới có thể mang theo bọn hắn. Hắn cũng giống vậy, chỉ có biểu hiện ra làm cho người lau mắt mà nhìn địa phương, Đường ca mới có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác. Những đạo lý này, từ hắn lúc tốt nghiệp là hắn biết. Hắn không ghen ghét Đường ca, hắn trong lòng cảm kích Đường ca cho hắn một cái cơ hội trở mình, mà không phải chỉ có thể trong đất kiếm ăn ăn. Ngay tại mẫu tử hai người giận dỗi thời điểm, Trần Tiểu Mãn phụ thân trở về. Chính xác giống như Trần Tiểu Mãn mẫu thân nói như vậy, xú hống hống đích, còn đeo mấy cái heo con. Trần Tiểu Mãn nhanh chóng bên trên phía trước đón lấy cái gùi, cha, những này là Đường ca nói cái kia giúp đỡ người nghèo kế hoạch heo con. Trần Tiểu Mãn phụ thân còn chưa lên tiếng, mẫu thân của nàng đã tức giận phàn nàn nói. Là cá nhân đều biết heo con nuôi lớn mới kiếm tiền, Trần Đông Phong mua những thứ này heo con giúp đỡ người nghèo, tốn chút tiền trinh liền có thể kiếm lời một thân thanh danh tốt, hắn ngược lại là đánh một tay thật bản tính, sẽ hút nhà chúng ta máu. Trần Tiểu Mãn phụ thân đang nắm lấy trên cổ khăn mặt lau đầu đầy mồ hôi, nghe vậy sầm mặt lại, trực tiếp liền huy động khăn mặt hướng về con dâu đổ ập xuống giúp đi. Người cái đầu heo, nói mấy trăm lần nhường ngươi ngậm miệng còn tại đằng kia nói lung tung những thứ này bắt náo. Năm nay heo con nhiều, vốn là dưỡng không qua tới, vẫn là Đông Phong nghĩ ra biện pháp giúp ta đem heo con tiêu hóa hết, trong mắt ngươi lại thành hút máu. Ngươi cũng sẽ không dùng ngươi cái kia đầu heo nghĩ một hồi, lão tử chỉ cần phụ trách nuôi, cũng không lo bán, chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ngươi mẹ nó một ngày liền nghĩ người khác hút máu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, trong nhà nếu là nghèo đinh đương vang dội, con môi đều hút không ra huyết còn để cho Đông Phong hút máu. Lão tử đang cảnh cáo ngươi, ngươi trương này miệng tối nếu là bế không bên trên, còn tại đằng kia loạn tức cái lưỡi, liền cút cho ta. Cái thứ ngu si nhà ngươi đúng là một chút não cũng không có. Trần Tiểu Mãn nhìn xem mẫu thân bị đánh chạy chối chết cũng là nhanh chóng bên trên phía trước một bước ôm lấy phụ thân nói: "Cha, tính toán, mẹ ta không có có đi học, nàng chỗ đó hiểu những thứ này, về sau không nói chính là." Trần Tiểu Mãn phụ thân đem khăn mặt xoa một đoàn hướng về thê tử lại đập tới, tiếp tục quát: "Lan đi múc nước tới cho ta tắm rửa, ta nếu là khi nghe đến ngươi nói những thứ này nói nhảm, ngươi liền cút ngay cho ta trở về nhà mẹ ngươi đi, ngu xuẩn, bao cỏ." Quát lớn xong thê tử, Trần Tiểu Mãn phụ thân lúc này mới kéo qua cái ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc lời nói thành khẩn hướng về phía nhi tử nói: "Thiếu nghe ngươi mẹ ở đó hồ liệt, không có anh họ ngươi, chúng ta một nhà cơm đều ăn không đủ no, nghe nàng, nhà này đều phải tản." Trần Tiểu Mãn gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện cửa ra vào đã vội vã đi vào một cái sắc mặt tối đen trung niên. "Tam ca, xảy ra chuyện lớn, ai nha, ngươi nhanh chóng đi nhìn một chút." Nói chuyện, sắc mặt tối đen trung niên liền muốn lôi kéo Trần Tiểu Mãn phụ thân đi ra ngoài. Trần Tiểu Mãn phụ thân lông mày nhíu một cái, lao hắc, hoảng cái nấm mối, trước tiên nói chuyện gì? Lao hắc bực bội nói, "Thì ta chẳng phải là đang cùng ngươi đi phát heo con sao, chúng ta sáng sớm mới đem heo con phát cho Trần Quý Tường nhà, hắn đổ chó hoang giữa trưa liền đem heo con giết vào nồi. Hiện tại đều đã tế ngũ tạm miếu và bụng." "Thảo." Trần Tiểu Mãn phụ thân sắc mặt trầm xuống, đứng dậy ngâu đi ra ngoài, vẫn không quên quay đầu căn dặn Trần Tiểu Mãn nói: "Nhanh chóng đi gọi ngươi Đường ca, bao cỏ này thực sự là bùn loãng không chắc được tường." Trần Tiểu Mãn bất đắc dĩ lắc đầu, ra cửa liền thẳng đến nhà Trần Đông Phong. Giúp đỡ người nghèo kế hoạch là Trần Đông Phong dẫn đầu nghĩ ra được, chủ yếu cũng là nhằm vào trong thôn những cái kia không có thanh niên sức lao động khó khăn nhà. Những thứ này gia đình bình thường đều là con cái không có ở đây, lại chỉ có lao nhân cùng tiểu hài, xưởng gạch cùng nhà máy xi măng việc nặng tốn thể lực cũng không làm được. Trần Đông Phong suy nghĩ vậy thì đưa chút heo con cùng gà con, sinh hoạt cũng có một hy vọng. Làm như vậy, thứ nhất là bởi vì hắn chính xác trong túi có chút tiền, điểm nhỏ này tài với hắn mà nói không tính là gì, có thể đem ra được. Hắn cũng tin tưởng nếu có những người khác làm giàu, trong phạm vi đủ khả năng vẫn là nguyện ý phản hồi một điểm quê hương. Ít nhất Kinh Đông Đông ca chính là dạng này người. Thứ hai sao, hắn là bí thư chi bộ thôn, cũng có nghĩa vụ trợ giúp trong thôn khó khăn nhà thoát khỏi nghèo khó, còn có thể vì trong nhà bác tốt danh tiếng, rất có lời. Lúc này nghe được Đường đệ Trần Tiểu Mãn nói sáng sớm phát giúp đỡ người nghèo heo, buổi chiều liền tiến vào ngũ tạm miếu và bụng, hắn cũng là giận không chỗ phát tiết, ra cửa liền thẳng đến Trần Quý Tường trong nhà. Đợi lát nữa nhìn thấy Trần Quý Tường, hắn chắc chắn là một thanh liền phải đem Trần Quý Tường bóc đi, giết một người răn trăm người, răn đe. Trần Quý Tường năm nay 40 tuổi, bởi vì mắc có bệnh bại liệt trẻ em, chân trái héo rút, là một cái người thọ, nghèo quần cũng không có hai đầu, mặt trên còn có một cái cơ thể không tốt mẹ già, tự nhiên cũng không khả năng cưới được con dâu, đều là một người sinh hoạt. Bởi vì cơ thể tàn tật tự ti, cũng không muốn cùng đoàn người giao lưu, đều là độc lai độc vãng, trong thôn đối với hắn cũng kỳ thực cũng không tính quen. Trần Đông Phong sở dĩ cho hắn phát ra giúp đỡ người nghèo heo con cùng gà con, cũng là nhìn hắn thời gian trải qua đáng thương, dù sao một đại nam nhân, ngay cả đầu thay giặt quần cũng không có, đúng là sống được rất mất mặt. Buổi sáng hôm nay Trần Đông Phong tiểu thúc đưa tới heo con cùng gà con, Trần Quý Tường cũng là trong lòng cao hứng. Hắn kỳ thực đã nhiều năm không có dính qua thức ăn mặn, mỗi ngày chính là cơm bắp phối hợp một điểm dưa chua liền hồ lộng qua một trận. Thu heo con cùng gà con, Trần Quý Tường cũng không có nhàn rỗi, nhặt được chút xưởng gạch không cần một nửa gạch chuyển vào trong nhà lũy cái chuồng heo cùng chuồng gà. Dương của hắn, ngay tại chuồng heo bên cạnh. Bởi vì trong nhà nghèo, nho nhỏ nhà vách đất liền dựa vào tại thôn ven đường, cũng không có biệt tử, chỉ có thể đem heo gà đều nhốt ở nhà dưỡng. Đến nỗi dối, hắn ngược lại là không quan trọng. Ngược lại tại trong thôn bọn hắn, cả người lẫn vật cùng ở tình huống cũng không phải liền hắn một nhà. Rất nhiều nắp không dậy nổi nhà cửa gia đình, chuồng heo liền xây ở một tầng, người trong nhà dùng tấm ván gỗ dựng một tầng hai ở tại trên đỉnh rất bình thường. So với chuồng heo mùi thối, hắn càng hâm mộ trong nhà người khác có heo gà có thể dưỡng, không giống nhà hắn, ngoại trừ mấy trương bao tương ghế không có vật gì. Bận làm việc sáng sớm bên trên, Trần Quý Tường cuối cùng đem chuồng heo cùng chuồng gà đều lũy hảo. Đây vẫn là tại hắn bị bệnh liệt giường mẫu thân dưới sự trợ giúp mới hoàn thành. Nhìn xem heo con thở hổn hển ủi tới ủi đi, gà con ríu rít kêu to, Trần Quý Tường ghé vào vòng bên cạnh, chết lặng trên mặt cũng là lộ ra lâu ngày không gặp ý cười. Tựa như cuộc sống này lại có hy vọng. Nhìn một chút ngày đánh giá một chút thời gian, Trần Quý Tường cũng là nhanh chóng đi rửa tay, lại đem mẫu thân đỡ lên giường nằm xong, lúc này mới bắt đầu nấu cơm. Mặc dù chỉ có hắn cùng mẫu thân hai người, nhưng mà hắn lại làm hai loại đồ ăn, một trưng bên trong trưng chính là một bát cơm bắp, cái này là cho mẹ già ăn. Về phần hắn, nhưng là nấu hai cái khoai tây làm cơm. Bởi vì bột bắp không đủ, cơm bắp chưng chín, Trần Quý Tường kéo lấy tàn tật chân đem cơm bưng đến mẫu thân trước giường, "Mẹ, tới, ta đỡ ngươi ăn cơm." Trần Quý Tường mẫu thân giấy rửa đứng dậy dựa vào tường làm tốt, chỉ là ngắn gọn một công việc, nàng liền đau đến suất mồ hôi chán, khó có thể tưởng tượng là như thế nào một loại sức mạnh để cho nàng có thể xoay người xuống giường, giúp đỡ tàn tật nhi tử đem chuồng heo lui tốt. "Đại khái, đây chính là tình thương của mẹ a. Coi như mình sống được tại khó khăn, trong xương cốt cũng nghĩ giúp hải tử một cái, dù là chỉ là một chút." Nhìn xem trong chén cơm bắp, Trần Quý Tường mẫu thân phí sức lắc đầu. Ta không ăn bắp cơm, ngươi ăn, ta muốn ăn khoai tây. Nàng chỗ đó không hiểu nhi tử tâm tư, tốt gì đều tăng cường nàng, thế nhưng là nàng lại chỗ đó có thể nhìn xem nhi tử ăn khoai tây, nàng ăn cơm bắp. Trần Quý Tường chất phát gãi gãi đầu vừa cười vừa nói, mẹ, ta muốn ăn khoai tây, hôm nay tiểu mãn cha hắn cho ta một túi nhà bí thư bột ớt, ta có thể dùng khoai tây chấm bột ớt ăn, ăn ngon đâu. Trần Quý Tường mẫu thân vẫn như cũ kiên trì lắc đầu, ta cũng nghĩ ăn bột ớt mỗi ngày ăn cơm bắp tạm phải viêm họng. Mẫu tử hai người cứ như vậy vì một bát bắp cơm đẩy tới đẩy lui, mắt thấy đồ ăn đều phải lạnh. Trần Quý Tường gãi gãi đầu, mẹ, cái kia chúng ta một người ăn một nửa cơm bắp, một người một cái khoai tây, đều ăn chút bột ớt có được hay không? Ta nghe nói nhà bí thư cái này bột ớt có thể bán lấy tiền, nhưng ăn ngon. Trần Quý Tường mẫu thân lúc này mới hư nhược đưa tay sờ sờ nhi tử thật thà gương mặt, đã không có khí lực nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái. Trong nhà không có dư thừa bát, Trần Quý Tường đem cơm bắp đảo một điểm đến một trứng tử bên trong, lại gọi một cái khoai tây đưa cho mẫu thân, lúc này mới bưng một trứng tử ăn cơm, mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, mẹ, tiểu mãn cha cho chúng ta phân mấy cái gà mái nhỏ, chờ những thứ này gà con trưởng thành, ta ngày ngày cho ngươi trứng gà luộc ăn. Còn có con kia heo con, tiểu mãn cha nói, dài đến 50 kg hắn liền đến thu, đến lúc đó có thể đổi vài đầu heo con, còn bổ tiền đâu? Chờ bổ tiền, ta liền mua một miếng thịt cho ngươi ăn, ăn ngươi bệnh liền tốt. Trần Quý Tường mẫu thân bưng lên mang theo lỗ hổng bát sứ, đem cơm bắp lại lột một chút tại trong nhi tử một trứng tử, cũng là ý cười đầy mặt nói, đây không phải là chờ năm nay ăn Tết chúng ta liền có thể ăn thịt, cũng tốt, ta đều không nhớ rõ lần trước ăn thịt heo là lúc nào. 3 năm vẫn là 5 năm, ta đều lao hổ đổ không ký sự. Trần Quý Tường cười ngây ngô nói, năm ngoái chúng ta còn ăn qua đâu, đổ tể ra bán thịt, ngươi không phải còn tráng lá gan này đi sờ soạn một cái thịt mỡ, trở về liền đem cái kia chất béo tẩy xuống nấu cơm đi. Nhưng ăn ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn quà thơm như vậy cơm. Trần Quý Tường mẫu thân hốc mắt lom sâu chợt đỏ lên, nhìn xem mang lỗ hổng bát sứ, lại nhìn một chút lọt gió nhà tranh, còn có rảnh rỗi không một vật nhà, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào heo con cùng trên thân gà con. Cái này âm u đầy tử khí nhà, cuối cùng có một chút như vậy hy vọng, có hy vọng. Chỉ cần tại chịu đựng đi, nhi tử hẳn là có thể ăn cơm no. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn không có nàng cái này vướng víu tại bên cạnh mới được. Nghĩ tới đây, nàng trên thân cái kia cố một mực cưỡng tinh khí thần bỗng nhiên phải có chút bất mất. Tất nhiên cái nhà này đã thấy được hy vọng, có thể là thời điểm giải thoát, là thời điểm không cần tại liên lụy hải tử, cuối cùng đang giúp hắn một thanh. Ít nhất, hiện tại nhắm mắt, nàng có thể nhắm mắt. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên khí tức đều trở nên có chút yếu ớt, chén kia vàng nóng cơm bắp nàng cũng không có động đũa. Đều phải đi, cũng không cần đang lãng phí, còn ăn làm gì? Quý Tường, mẹ có chút không thoải mái, ăn không vô, ngươi ăn đi, ta ngủ một hồi. Nói chuyện, nàng cũng không đợi Trần Quý Tường giúp nàng, tự mình lại nằm xuống. Cứ việc bởi vì trường kỳ ăn không no dinh dưỡng không đầy đủ, trong dạ dày thường xuyên giống như hỏa thiêu, nhưng nàng chết lặng trên mặt lại là mang theo đủ cười. Sinh hoạt có hy vọng, lại có thể ăn cơm no, nàng cảm thấy có thể an tâm. Trần Quý Tường không biết mẫu thân đã có tuyệt thực tâm tư, còn cho là mẫu thân bệnh cũ lại tái phát, vội vàng đặt cái cho gỗ xuống liền tới cho mẫu thân xoa bóp cơ thể, hòa dịu đau đớn. Trần Quý Tường mẫu thân lần này không tiếp tục để cho nhi tử bóp chân, chỉ là vô vô bờ vai của hắn nói: "Mau ăn cơm, lạnh liền ăn không ngon, không cần bóp." Chương 304, đồng cam cộng khổ triệu đức trụ, chương 304, đồng cam cộng khổ triệu đức trụ. Trần Đông Phong tiểu thúc tên là Trần Đại Hưng, cùng Trần Đại Tiên tên không sai biệt lắm, làm người nhưng lại hoàn toàn không giống. Trần Đại Tiên tư tưởng nhẹ thoát, tại tập thể lúc sinh sản liền ưa thích trộm gian dùng mánh lưới bốn phía du đãng, bán điểm thuốc chuột sống cho qua ngày. Trần Đại Hưng nhưng là một cái thật thà chất phác nông thôn người, ra một tay khờ lực, ban ngày ban đêm bắt đầu làm việc, nhiều khi đều là trầm mặc kiệm lời, cũng chính là đang nuôi heo về sau, sinh hoạt gánh nặng hơi nhẹ chút, nhân tài buông lòng xuống. Nghe được Lao Hắc nói Trần Quý Tường đem heo giết, hắn cái này trung thực người cũng là nổi giận, quyết định hôm nay nhất định phải cho Trần Quý Tường một điểm màu sắc nhìn một chút. Nghèo tất nhiên đáng sợ, nhưng mà nghèo còn không cố gắng, vậy thì thật đáng chết. Xa xa đi tới Trần Quý Tường nhà cửa ra vào, hắn liền ngửi thấy thịt heo mùi thơm, cũng trông thấy cửa ra vào lưu lại tiết heo cùng lông heo, càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp liền một cước đá văng Trần Quý Tường nhà đại môn mắng. Trần Quý Tường ngươi cái bại gia đồ chơi, lão tử hôm nay đánh chết ngươi cái không chịu thua kém đồ chơi, nghèo đều phải chết, còn dám mổ heo ăn, lão tử liền hôm nay nhường ngươi ăn đủ, ăn đem ngươi cho ăn bể bụng. Mục nát đại môn bị đá văng, dương quang xuyên thấu qua khung cửa chiếu vào căn phòng mở tối, Trần Đại Hưng híp mắt nhìn một hồi, thích ứng tia sáng biến hóa về sau mới thấy rõ ràng trong phòng tình huống. Trần Quý Tường bưng một nồi nước lọc nấu thịt heo đặt ở bên giường, đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng nước mắt. Theo Trần Đại Hưng động tĩnh lớn đá văng cửa phòng, Trần Quý Tường dọa đến quay người nhìn qua, trên giường mẹ già lại là không nhúc nhích. Đại Hưng ca, ngươi lại nói một nửa. Trần Quý Tường liền xấu hổ cúi đầu, chỉ là lập tức lại nghĩ rời giường bên trên mẫu thân, nhanh chóng lại xoay người cầu khẩn nói: "Nương, ngươi ăn một miếng, liền ăn một miếng, không muốn không ăn cơm, không nên để lại ta một người à, không, có ngươi ta sống không nổi, ta liền ngươi cái này một người thân." 40 tuổi hắn tử, cái eo sớm đã bị sinh hoạt ép tới cong tiếp, tại lúc này vậy mà như hài đồng một dạng gào khóc, lệ rơi đầy mặt. Trần Đại Hưng có chút ngộng, hai ba bước đi đến bên giường nhìn xem nằm ở trên giường lão nhân lúc này mới sắc mặt biến đổi, chần chờ một chút nói: "Quý Tường, thím nàng." Trần Quý Tường kêu lên nói: "Đại Hưng ca, mẹ ta, mẹ ta nàng không muốn ăn cơm, tuyệt thực muốn đi. Ta lúc này mới suy nghĩ mổ heo gạt ta nương ăn cơm, ta có lỗi với các người, ta không là người, ta thật là một cái phế vật, ngay cả ta nương đều dưỡng không tốt." Ba ba ba. Nói chuyện, Trần Quý Tường nổi điên một dạng tả hữu khai cung đánh chính mình liên tiếp cái tát, trên mặt đều chiếu rọi ra rõ ràng dấu tay. Trần Đại Hưng một cái đè lại nổi điên Trần Quý Tường trên mặt cũng là lộ ra vẻ phức tạp nói: "Quý Tường, không cần như vậy, ta tới khuyên khuyên thím, giết cái heo cho đại nương ăn là hẳn là, ngươi không có có lỗi với người, mau dậy đi, khóc cái gì khóc, ngày tốt lành đều tới, có cái gì gây khó dễ. Kéo ra Trần Quý Tường, Trần Đại Hưng lúc này mới thận trọng ngồi xổm ở giường bên cạnh nói: "Thím, thời gian này đều tốt rồi, làm sao còn suy nghĩ không ăn cơm, đứng lên ăn chút." Quý Tường liền: "Ngươi cái này một người thân, ngươi nếu là đi để cho hắn sống thế nào? Đứng lên đi, ăn chút thịt heo, ta với ngươi giảng, cái này thịt heo rất thơm, ngươi ngửi một cái." Chỉ là Trần Đại Hưng nói hồi lâu, Trần Quý Tường mẫu thân vẫn là không nhúc nhích, một điểm phản ứng cũng không có. Trần Đại Hưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đưa tay ra tại Trần Quý Tường mẫu thân chóp mũi dò xét một chút, lúc này mới phun ra một ngụm thở dài. "Con tốt, mặc dù có chút yếu, nhưng mà còn có khí, cũng không có đến một bước kia." Bất quá bọn hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, Trần Quý Tường mẫu thân một điểm phản ứng cũng không có, xem ra hẳn là chỉ là đã hôn mê mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là an ủi: "Quý Tường, không có chuyện gì, một hồi ta để cho anh ta đưa chút thảo dược tới cho thím ăn, chúng ta đang giúp ngươi khuyên nhủ thím." "Không có chuyện gì, hết thảy đều không có chuyện gì, thời gian tốt rồi." Trần Quý Tường không có trả lời Trần Đại Hưng mà nói, nhảy đi tới bên giường, ước mơ trên mặt đã khôi phục khổ tâm, cầu khẩn nói: "Nương, ngươi liền đứng lên ăn chút đi, ta về sau thật tốt phục dịch những thứ này heo con cùng gà con, mỗi ngày cho ngươi trứng gà luộc ăn, sẽ không bị đói." Trần Đại Hưng thở dài một tiếng, quay đầu nói: "Lão Hắc, ngươi đi tìm một chút nhị ca ta, để cho hắn tới nhìn một chút thím, ta ở đây bồi tiếp Quý Tường." Nhưng mà Lão Hắc vừa ra cửa, liền gặp giận không kìm được đến đây Trần Đông Phong, hắn nhanh chóng bên trên phía trước nói: "Bí thư, bớt giận, Quý Tường hắn né tránh." Trần Đông Phong không đợi Lão Hắc nói dứt lời, tháo ra Lão Hắc, hướng về phía lung lay sắp đổ đại môn chính là một cước. Lần này, trực tiếp đem đại môn đều bay. Oeng! Đại môn ngã xuống đất, Trần Đông Phong hướng về phía Trần Quý Tường chính là một cước, há miệng chính là một trận thu phát. "Thảo, suy nghĩ giúp ngươi một cái, lôi kéo một chút, ngươi con mẹ nó còn dám đem heo làm thịt, lao tử hôm nay liền muốn phế bỏ ngươi." "Phế vật, ngươi là quẹ rồi một chân, cũng không phải tê liệt, nhìn ta hôm nay không giống nhau đem cho ngươi bóp." "Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, đại lộ không đi muốn đi đường tắt, lão tử hôm nay sẽ đưa ngươi quy tiền." "Thảo, ta dặn đi dặn lại, không nên tìm đường chết, thật tốt dưỡng giúp đỡ người nghèo gà heo, qua điểm ngày tốt lành, ngươi con mẹ nó cầm ta lời nói vào thai này ra thai kia, ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Người khác là thân tàn trí kiên, ngươi đổ chó hoang là thân tàn trí cũng tàn tật đúng không? 40 tuổi con dâu không có cưới, sinh hoạt trả qua phải loạn thất bát ao, ngay cả lão nhân đều chiếu cô không tốt, ngươi loại này bao cỏ sống sót còn có cái gì ý tứ?" Mỗi chửi một câu lời nói, Trần Đông Phong liền hướng về phía Trần Quý Tường trọng trọng đạp cho một cước. Hắn thực sự là càng nghĩ càng giận, càng lớn hỏa càng lớn. Thật tốt một cái việc lớn người, chẳng phải quẹ rồi chân đi, đến nỗi liền sống thành cái bức này dạng. Không được chọn, lại muốn sống lấy vì cái gì liền không thể cố gắng một điểm, nhất định phải làm ký sinh trùng một dạng phế vật. Người khác kéo ngươi đều kéo bất động. "Thảo." Hắn giận dữ không có chú ý tới Trần Đại Hưng kịch biến sắc mặt, nắm lên trên mặt đất ghế liền muốn tiếp lấy đập Trần Quý Tường. Cũng may Trần Đại Hưng thật chặt ôm lấy hắn, này mới khiến hắn ghế đập sai lệch. "Đông Phong, không cần đánh nữa, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Trần Đông Phong sắc mặt giữ tật quát: "Thúc, ngươi tránh ra, ta hôm nay liền muốn phế đi hắn, thật cho là người tàn tật ta cũng không dám đánh, chỉ cần là người làm biếng, ta con mẹ nó chiếu đánh không lầm, ta không tin cái này chứng làm biếng liền trị không hết." "Thảo, cao tuổi rồi, thực sự là sống đến cầu trên thân." Trần Quý Tường không có phản kháng Trần Đông Phong, chỉ là bị Trần Đông Phong dọa đến co rúm ở địa, ôm đầu không nói một lời, căn bản cũng không dám cùng Trần Đông Phong đối mặt. Trần Đại Hưng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức lung lay Trần Đông Phong quát: "Sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi trước tiên không cần nổi giận, chờ một chút." Trần Đông Phong vẫn còn trạng thái giận dữ: "Cái gì không phải như vậy, phế vật chính là phế vật, như thế nào lôi kéo đều không dùng, chính mình không nghĩ tới thay đổi, cho hắn Kim Sơn đều không được, thúc, ngươi đi ra, ta hôm nay liền muốn phế đi hắn." Trần Đại Hưng gắt gao đem Trần Đông Phong đè lên tường quát: "Ngươi bệnh tâm thần a, nghe ta nói." Sau một phút, nổi giận Trần Đông Phong đã biến thành lung túng Trần Đông Phong, xoa xoa tay đi tới đi lui, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Đầu ngón chân càng là thiếu chút nữa thì muốn đem đế giày đều móc phá. Con mẹ nó không phải giúp đỡ người nghèo heo bị giết đi, chuyện gì thì trở thành dạng này. "Thảo, ách cái kia, Quý Tường thúc, ngươi ngồi trước đứng lên, trên mặt đất lạnh, việc này huyên áo." "Ai?" Trần Đông Phong nhắm mắt lại phía trước đem Trần Quý Tường kéo lên, nhìn xem trên thân Trần Quý Tường giày ra dấu chân cùng với u oán tiểu ánh mắt, cảm giác cả người giống như có con kiến đang bò mở dạng, ngứa đến không được. Nâng đỡ Trần Quý Tường, Trần Đông Phong cũng là nhanh chóng lui ra phía sau hai bước ngồi xuống ghế, móc ra một điếu thuốc, mượn châm lửa công phu che giấu trên thân lung túng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đi, hết lần này tới lần khác lại đi không được. Một điếu thuốc nhóm lửa, khói xanh hút vào trong miệng cũng đã làm ba ba mang theo khổ tâm, Trần Đông Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Đại Hưng đập cho trên thân Trần Quý Tường dấu chân, lung túng nói: "Quý Tường thúc, ngồi a." "Ngồi, ngươi đứng làm gì? Ngồi, sự tình chậm rãi xử lý, không đợi." Trần Quý Tường không nói lời nào, chỉ là ánh mắt rơi vào Trần Đông Phong dưới mông trên ghế. Trần Đông Phong có chút ngộng, nhìn bốn phía một mắt lúc này mới phát hiện bốn phía chỉ như vậy một cái ghế, lập tức liền nhảy dựng lên nhanh chóng đem ghế đưa tới. Giờ này khắc này, hắn là cỡ nào hoài niệm điện thoại à, nếu là ai hiện tại có thể cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn có thể mượn cơ hội ly khai nơi này, hắn thật có thể cảm tạ đối phương tám đời tổ tông. Làm gì thực tế tình huống là hắn chỉ có thể lúng túng đứng dựa tường, ngón tay vô ý thức móc mặt tường, không biết nên nói cái gì. Trần Quý Tường sau khi ngồi xuống xoa xoa gương mặt, thở dài một tiếng nhìn xem Trần Đông Phong nói: "Bí thư, thật xin lỗi, ta chính là bùn não không dính lên tường được, còn đem giúp đỡ người nghèo heo giết, ta về sau cũng không dám nữa." Trần Đông Phong lúng túng đem mặt tường đều chụp một cái hố, ra đầu tê dại khoát tay nói: "Một cái heo con mà thôi, chút chuyện bao lớn, đợi lát nữa ta gọi người cho ngươi xây một cái chuồng heo, nuôi tới 10 cái 8 cái heo con, cái này đều không phải là chuyện. Nói đến đây, hắn lại nhanh chóng nói sang chuyện khác, lão nhân nhà đây cũng là đói xong chóng mặt đi, ta xem cũng không cần chậm trễ thời gian chờ ba ta. Cha ta chính là một cái đi chân trần thầy thuốc, hắn điểm này trình độ y heo còn tạm được, chữa bệnh cho người coi như xong. Đi, chúng ta đem lão nhân nhà đưa đến trên trấn đi chuyển nước, buổi tối liền có thể trở về ăn thịt heo, thật tốt, đúng không? Trần Đại Hưng cùng Trần Quý Tường đều không nói lời nào, chỉ có Trần Đông Phong một người làm ba ba tại hòa dịu bầu không khí, chờ hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói xong những thứ này, mặt tường đều đã chụp ra lớn chừng quả đấm động, móng tay đều tràn đầy bùn đất, hắn lại là một điểm cảm giác cũng không có. Mắt thấy bầu không khí vẫn là lung túng như vậy, Trần Đông Phong chỉ có thể cầu viện tiểu thúc Trần Đại Hưng. Thúc, ngươi nói đúng không đạo lý này, trước tiên đem lão nhân đưa đi trạm y tế chuyển nước, có chuyện gì, để nói sau, nếu không thì ta đi trước lái xe, một hồi liền đem lão nhân đưa qua. Trần Đại Hưng gật gật đầu, là cái này lý, an bài trước lão nhân chuyện. Trần Đông Phong lập tức thần sắc buông lỏng, nhanh chóng muốn đi. Chỉ cần có thể rời đi cái này lúng túng địa phương, đừng nói để cho hắn đi tiếng người, để cho hắn đi giết người đều được. Mà đúng lúc này, cửa ra vào lại chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Âu phục dày ra Triệu Đức Trụ đồng dạng nổi giận đùng đùng chạy vào, to con cơ thể một cước đạp ở mà tới cửa tấm phía trên, trực tiếp đem bị Trần Đông Phong đá bay cánh cửa đạp cho đứt thành hai khúc, mặt đen lên hướng về Trần Quý Tường mắng. Trần Quý Tường, ngươi đổ chó hoang có phải hay không, cậu không đổi được căn phân, giúp đỡ người nghèo heo cũng dám giết, ta nhìn ngươi chính là ngứa ra, là muốn học Trần lại đầu đến xưởng gạch đi cải tạo một chút đúng không? Thảo, ta hôm nay liền đưa cho ngươi cải tạo. Chỉ là quẹ rồi một cái chân, cũng không phải tê liệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia gạch bỏng không phòng tay. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, Trần Đông Phong nghe vậy khuôn mặt đều tái rồi, liều mạng hướng về phía Triệu Đức Trụ nháy mắt, chỉ là không biết vì cái gì, nguyên bản lúng túng tâm tình bỗng nhiên đã biến thành cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại là không có lúng túng như vậy. Triệu Đức Trụ quét gặp Trần Quý Tường một thân dấu chân, túi đầu không nói lời nào, cũng không có đối với hắn quyền đấm cước đá. Hắn cũng đã nhìn ra, Trần Đông Phong đã trước tiên hắn một bước giáo huấn qua Trần Quý Tường, vậy hắn liền cũng không cần phải lại ra tay cho Trần Quý Tường tiễn đưa gân cốt. Nhìn xem Trần Đông Phong nháy mắt ra hiệu bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời có chút mộng hỏi. Làm gì, con mắt tiến hạ cát. Trần Đông Phong mặt đen lên, được rồi, đừng chắc bước, nhanh chóng đi, muốn ngươi xen vào việc của người khác, đi, ra ngoài nói. Nói chuyện, hắn lôi kéo Triệu Đức Trụ liền muốn đi ra ngoài, tại tiếp tục chờ đợi, hắn lo lắng đem Trần Quý Tường nhà tường đều phải móc đổ. Triệu Đức Trụ lại là không đi, không giải thích được nói. Làm gì, loại này lười thiêu xà ăn ra hỏa còn không quản, vậy ta đây thôn trưởng không phải làm cho chơi đi, lui ra, hôm nay liền muốn trừng trị hắn một trận, giết gà dọa khỉ. Trần Đông Phong nghe vậy sắc mặt càng thêm đen, chỉ có thể tách ra qua Triệu Đức Trụ đầu đem Trần Đại Hưng nói với hắn lời nói lại nhỏ giọng lặp lại một lần cho Triệu Đức Trụ. Một phút đồng hồ sau, Triệu Đức Trụ cung kính bên cạnh đi tới Trần Quý Tường ngồi xuống, khách khách khí khí nói: "Thúc, ta thái độ mới vừa rồi có chút không tốt, ngươi không muốn hướng về trong lòng đi, ngươi coi như ta thả cái giám. Cái kia ban quản lý thôn còn có chút chuyện, ta trước hết đi qua xử lý. Ngươi nhìn, ta người này cũng chính là ngoài miệng không đem môn, không giống Trần Đông Phong, cùng một bệnh tâm thần, không phân tốt xấu, ta đi trước đây ha." Trần Đông Phong nhìn có chút hả hê sắc mặt bị Triệu Đức Trụ lần nữa nói tái rồi, mặt đen lên nói: "Đức Trụ, lão nhân nhà muốn đi trấn sơn chuyển nước, ngươi nhanh chóng tiến đưa một chút, ta..." "Ai đù, mà mẹ nó, ta cái bụng này như thế nào đau như vậy, tới, chìa khóa xe cho ngươi, ta đi trước nhà xí." Nói chuyện, Trần Đông Phong bước bỏ chìa khóa xe, nhanh như chớp liền biến mất ở cửa ra vào, lưu lại Trần Đại Hưng cùng Triệu Đức Trụ hai người hai mặt nhìn nhau. Triệu Đức Trụ sắc mặt biến đổi, ôm bụng nói: "Thúc, ta cái bụng này cũng có chút đau, cái kia, ta..." Trần Đại Hưng không cho Triệu Đức Trụ phân độn cơ hội, kéo lại Triệu Đức Trụ lời nói thành khẩn nói: "Đức Trụ, ta cũng sẽ không lái xe, trong thôn liền ngươi cùng Đông Phong sẽ mở, hắn không tại khẳng định muốn ngươi lái xe mới được, ngươi cũng không cần đau bụng, trước tiên đem lão nhân đưa đi trên trấn lại nói." Triệu Đức Trụ sắc mặt tối sầm, nhìn một chút ốm đau lão nhân, lại nhìn một chút túi đầu Trần Quý Tường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trần Đông Phong ra Trần Quý Tường nhà liền thẳng đến trong nhà, bất quá hắn cũng không vào trong nhà, mà là trốn ở góc tường hút thuốc, thẳng đến trông thấy Triệu Đức Trụ cong lão nhân tới lái xe, lúc này mới nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, lén lén lút lút thăm dò nhìn xem Triệu Đức Trụ một đoàn người. Quả nhiên, Triệu Đức Trụ ra hỏa này chỗ đó sẽ buông tha hắn. Vừa đem lão nhân bỏ vào xe dịp xếp sau liền trực tiếp xông vào nhà hắn la to hét lớn: "Trần Đông Phong, Trần Đông Phong, ngươi đổ chó hoang đi ra." Trần Đông Phong phun ra một hơi, lau mồ hôi trán một cái, may mắn chính mình không có về nhà, bằng không liền bị Triệu Đức Trụ kéo lấy đi lái xe. Không lâu lắm, Triệu Đức Trụ trong nhà tìm không thấy Trần Đông Phong, chỉ có thể mặt đen lên đi ra lái lên xe dịp liền hướng về trên trấn rời đi. Trần Đông Phong nắm chân, thẳng đến trông thấy xe dịp biến mất ở đầu thôn, lúc này mới thật dài phun ra một hơi về nhà. Chỉ là chờ hắn tiến vào nhà, vô ý thức liền đứng thẳng cơ thể. Bởi vì trong sân ngoại trừ Hứa Hồng Đậu, còn có Trần Đại Quốc cùng Trần Thanh Hà cũng tại, ba người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là có chút bất thiện. Trần Đông Phong lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mà mẹ nó, Triệu Đức Trụ cái thằng chó này âm ta ba. Nghĩ tới đây, hắn cũng là nhanh chóng nuốt một hớp nước miếng nói: "Cha, ra ra, các ngươi nghe ta giảng biện, không phải, các ngươi nghe ta giảng giải, sự tình không phải Triệu Đức Trụ nói như vậy." Trần Thanh Hà gầm lên giận dữ, xách theo roi tre liền hướng về Trần Đông Phong quất tới. "Đánh lao nhân, đánh nghèo khó nhà, làm nát vụn bí thư chi bộ thôn, ngươi hiện tại đều phiêu lên. Địa cầu đều chứa không nổi ngươi đúng không? Ngươi thế nào không lên trời a?" Trần Đông Phong tránh đi roi tre, khuôn mặt đều tái rồi, cái gì đánh lao nhân, Triệu Đức Trụ ở đó mù nói bậy, ngươi tin hắn chuyện ma quỷ. Trần Thanh Hà không có ngừng tay, nếu không phải là Đức Trụ ngăn lại ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem người nhà cửa đều phá hủy, từng ngày không có chính hình, có hai tiền bẩn liền gây gớm. Trần Đông Phong nhìn xem ra Trần Thanh Hà tiến vào bạo tẩu hình thức, cùng hắn tại Trần Quý Tường nhà nổi điên thời điểm một dạng, căn bản không nghe thấy đi lời nói, chỉ có thể hai ba bước thoát ra ngoài viện, nhanh như chớp liền không có tin tức biến mất, lưu lại Trần Thanh Hà tại chỗ nổi trận lôi đình. Ngươi chạy, có bản lĩnh chạy cũng không cần trở về ta liền đánh gãy chân của ngươi, nhường ngươi phiêu. Buổi tối, Trần gia đại viện tắt đèn, tối như mực một mảnh. Hứa Hồng Đậu không có ngủ, chỉ là ôm Trần Vân Quân ngồi ở trên ghế salon nhỏ giọng nói chuyện. Đêm đã rất sâu, Trần Vân Quân lại là căn bản không có ý đi ngủ, hai cái lớn con mắt trong đêm tối sáng ngời có thần, dường như đang chờ mong cái gì. Bởi vì trước khi ngủ nàng hỏi Hứa Hồng Đậu vì cái gì còn không lên giường, Hứa Hồng Đậu tức giận nói cho nàng, đang chờ quỷ tới cửa. Nàng nghe xong liền ngủ không được, nhất định phải buổi tiếp Hứa Hồng Đậu chờ cái này chỉ tới cửa quỷ. Phút chốc, không nhẫn mại được Trần Vân Quân từ Hứa Hồng Đậu trong ngực đứng lên, ghé vào bên cửa sổ lén lén lút lút hướng ra phía ngoài nhìn lại, cơ thể lắc một cái, hướng về Hứa Hồng Đậu nhỏ giọng nói: "Mẹ, tới, ngươi nói quỷ tới, thật sự đang bỏ nhà chúng ta từ đây, ngươi nhanh lên một chút nhìn." "Mẹ, nhanh lên, ai u, ngươi cái kia quỷ đồ đần, từ trên tường rào nện xuống tới." Hứa Hồng Đậu vốn không muốn lý tới Trần Vân Quân bất quá khi nghe đến trong đêm tối truyền đến trầm muộn đông một tiếng, nàng lúc này mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tường vây bên cạnh bóng đen khập khiễng đi, nhìn xem cái bóng đen này không có việc lớn gì, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Một hồi quỷ sẽ đến gõ cửa, hắn sẽ ngươi nói chuyện của ngươi, giả dạng làm ba ba của ngươi, ngươi không muốn tin, có nghe hay không?" Trần Vân Quân kích động đến cơ thể đều có chút run rẩy, ôm thật chặt lấy Hứa Hồng Đậu, khắp khuôn mặt là không che giấu được hưng phấn. Nàng quá cao hứng, hận không thể muốn nhảy dựng lên. "Đây chính là quỷ à, nàng mỗi ngày cùng tiểu đồng bọn tại trong phần mộ ứ à, chính là không có trông thấy qua quỷ, đây vẫn là lần thứ nhất có thể gặp quỷ. Qua đêm nay, ngày mai nàng chính là trong thôn duy nhất thấy quỷ trẻ nít, cái này nhưng làm nàng kích động hỏng." Rất nhanh, bóng đen liền khập khiễng lén lén lút lút đi tới trước cổng chính gõ cửa. Cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch. Trần Vân Quân không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hứa Hồng Đậu, giống như là đang chờ đợi chỉ thị gì. Hứa Hồng Đậu gật đầu một cái. Trần Vân Quân lúc này mới tằng hắng một cái, mãi thanh mãi khi nói: "Ai vậy?" Bóng đen một trận, nhỏ giọng nói: "Vân Quân, mở cửa, ta là ba ba." Trần Vân Quân nhíu môi, gật người: "Quỷ, ngươi không phải ba ba." Bóng đen sắc mặt tối sầm: "Vân Quân, mở cửa nhanh, ta chính là ba ba, nhanh chóng mở cửa, ba ba mua cho ngươi búp bê, mua váy nhỏ." Trần Vân Quân hừ một tiếng, hai tay chống lạnh, gật người: "Quỷ, gật người quỷ." Ngoài cửa bóng đen trầm mặc một hồi, gãi gãi đầu nói: "Hồng Đậu, mở cửa, ta biết ngươi tại cửa ra vào." Hứa Hồng Đậu không nói lời nào, Trần Vân Quân cấp bách mắt vừa đảo một cái, mụ mụ không có ở cửa ra vào, mụ mụ. Mụ mụ đi bắt quỷ đi, gạt người quỷ, tợ lập tợ lẹo tợ lẹo. "Hồng Đậu, ta lần này buổi trưa không ăn đồ vật, chân giống như tính toán đoán mất, ngươi nhanh lên mở cửa, ta cái này đau đến chịu không được." Hứa Hồng Đậu lần này mới ngồi không yên, có một chút đứng lên mở cửa, sau một khắc lập tức muốn giam lại. Bởi vì ngoài cửa Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc, chỗ đó có té bị thương bộ dáng, rõ ràng chính là đang gạt nàng mở cửa. Trần Đông Phong nhanh chóng chống đỡ môn nhỏ giọng nói: "Con dâu, đứng a, không sai biệt lắm." Động tĩnh tại lớn một chút lao đầu liền dậy. Hắn hôm nay đạp Trần Quý Tường nhà môn, lại đánh Trần Quý Tường một trận, không chỉ có là đối lý vấn đề, đã dính đến đạo đức. Sở dĩ muộn như vậy mới dám về nhà, cũng là bởi vì nghe xong Trần Quý Tường ra ra sự tình thế mới biết đâm rắc rối gây rắc rối lớn. Trần Quý Tường ra ra là địa chủ, mặc dù thành phần không tốt, nhưng đó là một cái thiện tâm người, sớm tại cải cách ruộng đất phía trước liền đem nhà cửa chủ động phân cho hạ thụ thôn nông dân, để cho mọi người vô luận thời gian trải qua nhiều khó khăn, chung quy là có miếng ngói che thân. Nhà Trần Đông Phong lão trạch chính là một gian trong đó. Những sự tình này đều là hắn buổi chiều chạy nạn thời điểm, nghe trong thôn lão nhân nói. Hắn cũng hiểu vì sao ra ra Trần Thanh Hà sẽ kêu la như sấm. Cái này tương đương là lấy oán trả ơn, lão gia tử khó trách muốn lột da của hắn. Hứa Hồng Đậu cưỡng bất quá Trần Đông Phong, chỉ có thể thả hắn vào nhà không có hào tức giận đến nói. Lão gia tử tức giận đến buổi tối cũng chưa ăn cơm, nói là hôm nay nhất định phải làm cho ngươi ăn một bữa bún mẹ cứng, không cho phép ta phóng ngươi đi vào, ngươi tốt nhất nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không có dễ chịu. Trần Đông Phong xoa xoa tay nói: "Ta hiểu, ta buổi chiều đã nghĩ tới cái vấn đề này, một lần nữa cho nhà hắn tu ba gian nhà ngói báo ân, thím bệnh ta cũng bỏ tiền cho nàng chữa khỏi. Việc này trách ta, vào trước là chủ, về sau nhất định điệu thấp một điểm." Hứa Hồng Đậu bĩu môi: "Những sự tình này chính ngươi cùng lao ra tử nói đi, ta dù sao cũng là không đi, mất hết mặt mũi, ta buổi chiều Quý Tường thúc nhà liếc mắt nhìn, đại môn đều cho người ta đập nát, ngươi là thực yêu." Trần Đông Phong lung túng cười cười, còn không có thêm một bước nói chuyện, cũng nghe đến sắt vách viện chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng giống, cùng với đùng 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 roi tre của tâm thanh. "Cha, không phải ta đá hư môn, là Trần Đông Phong a, ta muốn đi cứu hỏa." "Đừng đánh nữa, ta biết sai, không dám rồi." Trần Đông Phong trong lòng khẽ động, đã nghe được là Triệu Đức Trụ âm thanh, nguyên bản có chút tâm tình phiền não cũng là đột nhiên trở nên cao hứng. Đức Trụ thực sự là thật huynh đệ, đồng cam cộng khổ chưa từng vắng mặt. Chương 305, muốn giàu, trước tiên sửa đường. Chương 305, muốn giàu, trước tiên sửa đường. Thời gian kế tiếp, Trần Đông Phong cũng là tiến vào đi sớm về trễ, hăng hái hướng lên sinh hoạt. Mỗi ngày trời chưa sáng liền lặng yên không một tiếng động ra cửa, buổi tối càng là muốn chờ nửa đêm mới trở về. Mục đích đúng là tại giải quyết Trần Quý Tường nhà cái vấn đề phía trước, tuyệt đối không cùng lao ra từ gặp mặt. Hắn có thể hiểu rất rõ Trần Thanh Hà, cái kia là thực sự đánh, không có chút nào mang hàm hồ. Nhoáng một cái chính là hơn một tháng đi qua. Triệu Đức Trụ thảm hại hơn, Triệu Cát Lượng lên tiếng, tại Trần Quý Tường nhà cửa không có xây xong phía trước, nhà Triệu Đức Trụ cũng không thể trở về, muốn đi đâu đi đó, tốt nhất liền chết ở bên ngoài. Rơi vào đường cùng, Triệu Đức Trụ dứt khoát liền ôm chăn mền ở tại ban quản lý thôn. Bầu trời mới tảng sáng, Trần Đông Phong liền đã đẩy ra ban quản lý thôn đại môn đi đến. Triệu Đức Trụ nghe được âm thanh cũng ngồi dậy, ngáp một cái gai trên thân bị muỗi trích hồng bao bực bội nói: "Liền ba gian nhà ngói, còn muốn xây bao lâu mẹ nó, Trần Đông Phong, gặp ngươi ta thực sự là gặp vận đen tám đời. Trần Đông Phong xem ở Triệu Đức Trụ trong khoảng thời gian này đồng cam cộng khổ giúp hắn hấp dẫn hỏa lực phân thượng, cũng không có để ý Triệu Đức Trụ bất mãn, bất đắc dĩ nói: cái kia con mẹ nó là xây nhà, không phải chơi đồ hàng, ta hỏi qua đại bà, hắn cũng không biết, mùa mưa tới, này thời gian ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa đã xây thì phải xây cho tốt một chút đỡ phải tốn công vô ích, về nhà còn phải bị gọt một trận. Triệu Đức Trụ kéo cửa ra, nhìn xem phía ngoài mưa bụi, trên mặt cũng là càng ngày càng bực bội. Thảo, trước đó ta cảm thấy trời mưa hảo, không cần làm việc, còn có thể lên núi đào nấm mối, hiện tại nhìn cái mùa mưa này là thực sự phiền, quá con mẹ nó chậm trễ sự tình. Trần Đông Phong rũ rũ những giọt nước trên chiếc áo tơi lá lại mặc lại lên người gọi Triệu Đức Trụ nói: đi thôi, dậy đều dậy rồi, đi nhị hoa cửa hàng ăn điểm tâm, hắn cái kia nồi nhỏ bún gạo mùi vị không tệ. Theo nhà máy xi măng cùng xưởng gạch sinh ý càng ngày càng phát đạt, nghèo khó không đổi hạ thụ thôn cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nước biết thanh sơn thiếu đi, khói đặc nhiều, nụ cười cũng nhiều, túi tiền cũng căng phồng. Trần Đông Phong nhưng không có bảo vệ môi trường ý nghĩ, theo hắn thấy, trong túi có tiền so cái gì đều đáng giá. Ý nghĩ có chút cực đoan, bất quá hắn cảm thấy rất giá trị. Muốn có được cái gì, cũng nên mất đi cái gì. Nhà máy xi măng và xưởng gạch đều nằm trên bãi đất hoang ở cuối hạ thụ thôn bên trên, có một con đường đất nối liền ra đường lộ để cho lui tới xe hàng cùng người đi đường không đến mức xuyên thôn mà qua, ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt. Có chút đầu não người linh hoạt, tại trông thấy đây hết thảy về sau cũng sinh ra ý nghĩ, dọc theo đường đất xây cất phòng ốc, dùng để buôn bán. Mặc dù hết thảy đều rất đơn sơ, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi tại lên men biến hóa. Đợi một thời gian, ở đây cuối cùng sẽ trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đần độn Trần Nhị Hoa chính là cái này một số người một trong số đó. Bất quá bằng sọ não của hắn, chắc chắn là nghĩ không ra làm ăn đường đi, đây hết thảy đều là hắn chị dâu Lưu Phượng Lệ ý nghĩ. Mở tiệm, mượn tiền những sự tình này đều là Lưu Phượng Lệ đứng ra, Trần Nhị Hoa duy nhất có thể làm chuyện chính là làm khổ lực, nghe chỉ huy. Trần Đông Phong đi tới Nhị Hoa tiệm cơm thời điểm, Lưu Phượng Lệ cùng Trần Nhị Hoa cũng đã đi tới trong tiệm, đang bận gọi tới kéo hàng xe lớn tài xế ăn điểm tâm. Trông thấy Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ khoác lên áo tơi vào nhà, chịu khó Lưu Phượng Lệ cũng là nhanh chóng bên trên phía trước hỗ trợ cởi xuống áo tơi treo ở bên tường nói: "Bí thư, thôn trưởng, có phải hay không vẫn là ăn nổi nhỏ bún gạo?" Nàng sở dĩ ân cần như vậy, là bởi vì từ trong lòng cảm kích Trần Đông Phong. Dù sao bọn hắn cái tiệm này có thể mở lên, vẫn là Trần Đông Phong mở tiền, liền nồi nhỏ bún gạo đều là Trần Đông Phong chỉ đạo nàng làm, là cái này một mảnh không có đặc sắc. Nàng thậm chí cảm thấy cho nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Khi nàng run run rẩy rẩy lấy dũng khí đi nhà Trần Đông Phong mượn tiền mở tiệm, Trần Đông Phong một câu nói đều không hỏi, giấy vay nợ đều không biết liền cho mượn nàng 500 khối. Đây chính là 500 khối à, nàng đi khắp nhà mẹ tất cả thân thích, cũng bất quá mới mượn được 50 khối tiền mà thôi. Hơn nữa kể từ nàng tiệm cơm gây dựng về sau, cũng là Trần Đông Phong dẫn đầu tới dùng cơm, dựa vào bí thư chi bộ thôn danh tiếng, vì nàng dần dần đưa tới khách nhân. Những thứ này, nàng cũng ghi tạc trong lòng, đầy cõi lòng cảm kích. Trần Đông Phong gật gật đầu, "Ân, vẫn là bún gạo, phân lượng ít một chút, ăn nhiều cơm chưa ăn không vô." Chờ nồi nhỏ bún gạo lên bàn, ánh sáng của bầu trời đã sáng rõ, đường đất bên trên cũng bắt đầu xuất hiện xe hàng lớn tới vận chuyển hàng. Không bao lâu thời gian, đã lâu không gặp Đỗ Bình An thế mà đi đến. Trần Đông Phong sững sờ, "À, ăn điểm tâm không có, ngồi xuống ăn điểm, rất lâu không có trông thấy ngươi, hôm nay làm sao lại tới?" 1984 năm, cải cách khai phóng đã là chiều hướng phát triển, quốc gia chính sách cũng có chỗ buông lỏng, chào đại phóng tiểu, thị trường kinh tế cùng kinh tế có kế hoạch bắt đầu sinh ra va chạm. Hộ cá thể cũng đã thuộc về danh chính ngôn thuận. Bất quá tại vận chuyển một khối này, bởi vì đầu tư quá lớn, xe hàng lớn vẫn là thuộc về tương đối hiếm hoi ngành nghề. Trần Đông Phong vì để cho trong thôn sản phẩm càng có sức cạnh tranh, cũng là ra sân khấu một cái chính sách, đó chính là chỉ cần mua hàng, hắn liền bao tiền đưa, không cần người mua tìm xe. Mà hậu cần một khối này thì mỡ, Trần Đông Phong cũng là trực tiếp bao cấp Đỗ Bình An vận tải Bình An. Bất quá Đỗ Bình An đồng dạng đều là tại trong huyện và trấn, sẽ rất ít tới trong thôn, dù sao kiếm tiền không dễ dàng, không ai có thể dễ dàng liền đem tiền kiếm lời. Hắn cùng Đỗ Bình An từ Tết xuân sau cũng vẫn không có đã gặp mặt. Đỗ Bình An khoát khoát tay ngồi xuống, phân biệt đưa cho Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ một điếu thuốc. "Ta ở nhà ăn rồi, hôm nay chính là cố ý tới tìm ngươi." Trần Đông Phong để đũa xuống châm điếu thuốc hiếu kỳ hỏi: "Tìm ta? Sự tình gì, phí chuyên trở sao?" Đỗ Bình An lắc đầu: "Tiền là việc nhỏ, chí vĩ không có khất nợ qua ta những thứ này, tìm ngươi nói là các ngươi khu xưởng đến trên quốc lộ con đường này. Nhiều như vậy xe hàng lớn lui tới, lại là trời mưa, thường thường liền có xe rơi vào đi, chẳng đến xích sao, quá chậm trễ chuyện. Ngươi nhìn có phải hay không muốn cái gì biện pháp đem lộ sửa một cái?" Trần Đông Phong nhíu mày, ánh mắt rơi vào con đường đất vàng vừa vặn cũng trông thấy một chiếc xe hàng lớn con vẹo trên đường chạy qua, tùy thời đều có khuynh đảo phong hiểm. "Việc này ta đã có ý tưởng, bất quá ngươi cũng biết, nhà máy xi măng lúc này mới đứng lên hơn một tháng, mỏ than bên kia cũng muốn tiếp tục bỏ tiền, trong thời gian ngắn đường này còn không động được. Huống hồ ra vào liền con đường này, đây nếu là khởi công, trong xưởng hàng cũng vẫn không ra, còn phải chờ một chút." Đỗ Bình An đánh tàn thuốc, dùng ngón tay chấm nước trà trên bàn vạch ra hai đầu tuyến nói: "Ngươi đây là đường một chiều, quá hẹp, trực tiếp tiêu chuẩn cao, tu thành song hướng hai làn xe, một bên tiến một bên ra, cũng sẽ không kẹt xe, bao nhiêu thuận tiện. Trực tiếp liền để máy xúc dọc theo đường núi đào, lại đào ra một đầu làn xe tới, thi công cùng vận chuyển hàng hai không lầm, có cái gì khó?" Trần Đông Phong còn chưa lên tiếng, Triệu Đức Trụ đã trợn mắt chừng một cái tiếp lời: "Chúng ta lại không đốc, ngươi cho là chúng ta không nghĩ tới mở rộng vấn đề này à? Ngươi xem đường cái bên kia là cái gì, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, muốn sửa đường chỉ có thể từ khác địa phương một lần nữa tu, vòng quanh đâu?" Đỗ Bình An sững sờ, đứng dậy hướng về đường cái bên cạnh đất rừng nhìn sang, lông mày cũng là nhíu lại, hơi có chút bực bội nói: "Đức Trụ, ngươi nói là cái nào vài tòa mộ phần?" Triệu Đức Trụ gật gật đầu: "Ngươi đứng thấp, thấy mơ hồ, đâu chỉ là vài tòa mộ phần, đâu phải là vài cái phần đường trên trăm ngôi mộ đâu. Đỗ Bình An nghe vậy lông mày cũng vặn thành một đoàn, mấy trăm tòa. Vậy cái này đúng là một đại sự, vậy con đường mới này ngươi định xây ở đâu? Triệu Đức Trụ tựa lưng vào ghế ngồi buông tay một cái nói, không biết, ngược lại rất phiền phức, muốn quay tới quay lui, chi phí rất cao, trong ngắn hạn căn bản không có tiền. Tại nông thôn, đào người mộ tổ thế nhưng là thiên đại sự tình, Trần Đông Phong chính là như bước nữa, đối với chuyện này cũng là thận trọng lại thận trọng, thậm chí ngay cả nói một chút rời mộ phần ý nghĩ cũng không có. Hắn rất tin tưởng, không làm được. Nhưng mà trừ bỏ vị trí này, hắn lại không có thích hợp địa phương sửa đường. Coi như nhắm mắt tu xuống, đó cũng là muốn nhiều mấy cái đường rẽ, chạy khó khăn không nói, cái này sửa đường chi phí thậm chí đều phải vượt lên gấp 4-5 lần. Số tiền này, với hắn mà nói vẫn là nhiều lắm. Đỗ Bình An sờ lên cằm, thử thăm dò nói, câu thông qua không có, thử xem đưa tiền thôi, không phải ngươi nói đi, có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, quỷ không đẩy cối xay thì lại thêm tiền. Dù sao cũng tốt hơn một lần nữa sửa đường, thêm ra mười mấy vạn chi phí a. Triệu Đức Trụ mắt liếc nhìn Trần Đông Phong nhíu môi, ngươi sợ là không biết, lớn nhất khu mộ chính là bọn hắn Trần gia, gia gia hắn tính cách kia, muốn dùng tiền xử lý, nghĩ cũng không nên nghĩ. Trần Đông Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có thể quá tin tưởng Trần Thanh Hà tính khí, đó chính là một cấp loại, cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện người. Rơi mộ tổ loại chuyện này, muốn để cho Trần Thanh Hà gật đầu, cái kia so với lên trời cũng khó khăn. Hơn nữa bởi vì Trần Quý Tường ra sự, hắn hiện tại cùng lao ra từ quan hệ thế nhưng là khẩn trương cực kỳ, hắn cũng không có hứng thú tự mình chuốc lấy cực khổ. Chuyện này sau này hay nói à, lộ trước hết chấp nhận lấy dùng, chúng ta trở về ban quản lý thôn, ngươi có muốn hay không đi qua uống ly trà? Đỗ Bình An lắc đầu, ta bên kia sự tình cũng nhiều, không đi, sửa đường sự tình không giải quyết được, vậy ngươi liền muốn quan tâm kỹ càng một chút cái này lộ vấn đề, những tài xế này đều là đại gia, phàn nàn rất nhiều. Trần Đông Phong lý giải gật gật đầu. Đây chính là động cơ một vang, vang vạn lượng nhân đại, xe lớn tài xế còn không có lưu lạc thành châu ngựa, không lo không buồn bán được, chậm trễ thời gian một ngày liền để tài xế thiếu dãy tiền một ngày, có cảm xúc cũng rất bình thường. Ta biết, ta đã để cho đội xây dựng làm cái xe nâng trở về, đến lúc đó đem lò gạch nát vụn gạch kéo một chút tới lấp những thứ này vũ bùn, tận lực không nên trễ mãi thời gian. Đi, ngươi trong lòng có đếm là được. Đỗ Bình An vỗ vỗ Trần Đông Phong bả vai cũng không có nói thêm gì nữa, đội mưa 2-3 bước chạy lên xe lớn rời đi hạ thủ thôn. Trần Đông Phong thanh toán kêu lên Triệu Đức Trụ liền chuẩn bị ra cửa. Trần Nhị Hoa chị dâu Lưu Phượng Lệ xoắn xuýt một chút vẫn là gọi ở Trần Đông Phong, có chút ngượng ngùng nói: "Bí thư, có phải hay không đường cái muốn thay đổi tuyến đường, cái kia chúng ta cái này." Câu nói kế tiếp Lưu Phượng Lệ không nói, Trần Đông Phong nghe vẫn là đã hiểu Lưu Phượng Lệ ý tứ, đơn giản chính là lo lắng đường cái thay đổi tuyến đường, nàng cái này mới mở một tháng quán cơm nhỏ cục phải sập tiệm. "Yên tâm buôn bán của ngươi đi, không có ảnh sự tình, qua tốt chính mình thời gian." Lưu Phượng Lệ cảm kích gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tạ tạ bí thư." Rời đi tiểu tiệm cơm, Triệu Đức Trụ suy xét một hồi đột nhiên nói: "Đúng, Lưu Phượng Lệ muốn tại ven đường làm tiểu tiệm cơm thời điểm ngươi là ủng hộ, ngươi không có khả năng nhìn xem nàng vừa làm tốt một cái tiểu tiệm cơm, lộ liền đổi đường. Cho nên, ngươi đổ chó hoang có phải hay không trong lòng đã sớm lấy chắc chủ ý, đường cái sẽ không thay đổi tuyến đường, ngươi có phải hay không lại nín cái gì hỏng cái rắm? Nói nghe một chút, ta cho ngươi tham mưu một chút." Trần Đông Phong không nhịn được nói: "Thế nào tham mưu? Ngươi nửa đêm giúp ta đi đào mộ tổ a. Lộ chắc chắn liền muốn xây ở cái này, ta đã tìm huyện giao thông cục trường công sang đây xem qua, làm ở đây chi phí thấp nhất cũng thuận tiện nhất, các địa phương đều không thích hợp. Bất quá chuyện này không đội vàng được, phải chậm rãi làm, dục tốc bất đạt." Triệu Đức Trụ lông mày khóa chặt, suy tư một hồi bỗng nhiên con mắt sáng lên, "Mà mẹ nó, ta đã biết, ngươi con mẹ nó mỗi ngày tới Nhị Hoa tiệm cơm ăn cơm, chính là vì để cho mọi người ven đường sinh ý có thể kiếm tiền. Chỉ cần mọi người trông thấy có thể kiếm tiền, tới đây người xây nhà liền sẽ nhiều lên, đến lúc đó ngươi lại nhảy đi ra muốn thay đổi tuyến đường, cái này một số người nhưng là sẽ không đồng ý." "Thảo, ngươi đổ chó hoang thật sự âm a, ta nói được tốt nhà ăn không ăn, mỗi ngày hẹn lấy ta tới đây ăn cơm, ngươi đổ chó hoang ngược lại là đánh một tay thật bản tính. Khó trách Trần Hùng Trần Ba Chí Vĩ bọn hắn nói muốn tới ở đây xây cửa hàng, ngươi còn không đồng ý, muốn đem khối này thịt mỡ nhường lại." Trần Đông Phong có chút bất ngờ liếc Triệu Đức Trụ một cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới Triệu Đức Trụ lại có thể xem thấu ý nghĩ của hắn. Hắn cao điệu như vậy, chính xác đánh chính là cái chủ ý này, đem nhiều người hơn lợi ích cùng hắn buộc chung một chỗ, dạng này mới có thể đem sự tình hoàn thành. Bằng không trông cậy vào một mình hắn tới làm việc này, độ khó kia hệ số nhưng là đánh nhiều. Hơn nữa hắn rất tin tưởng biết một cái đạo lý, cây có mọc thành rừng. Hạ Thụ thôn là cái tạm họ Đại thôn tử, hắn có tiền như vậy, khẳng định có người đỏ mắt, chỉ có điều cái này một số người không thể trêu vào hắn, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà, nếu như hắn muốn làm chuyện, cái này một số người nhưng là sẽ lập tức sống, không phải công phu sư tử vạm, chính là kiên quyết không rời mộ phần, vào chỗ chết ác tâm hắn. Bọn hắn thua thiệt điểm là tiền trinh, đối với Trần Đông Phong nhưng chính là nhiều tiền. Loại này đào người mộ tổ sự tình, cũng không phải một thái độ ngang ngược một điểm, vận dụng vũ lực liền có thể giải quyết, chỉ có thể trí lấy. Hắn cũng không phải trời sinh bạo lực cuồng, động một chút lại muốn cùng người khô một trận. Biết liền tốt, ta cảnh cáo ngươi, miệng chớ cùng cái quần đông đai lưng một dạng khắp nơi nói, việc này nếu là loạn, đường này cũng đừng nghĩ sửa. Triệu Đức Trụ liếc mắt, còn cần ngươi nói, ta còn không biết trong đó lợi hại à, ta nhiều nhất liền giúp ngươi cổ động một chút người tới đây xây cửa hàng, khác ta cũng không có biện pháp. Trần Đông Phong xoa xoa gương mặt, cửa hàng là chuyện nhỏ, mấy ngày nay đã có người lần lượt tới cửa tới hỏi ý kiến của ta, ngươi trọng điểm thúc giục đại ba, để cho hắn sớm một chút đem Trần Quý Tường nhà cửa làm tốt. Những nhà khác mộ tổ mọi người đều có thể đi động viên, nhà ta cái này mộ tổ mới là nhức đầu nhất sự tình. Ta đều lo lắng ta nếu là đi cùng lao ra từ nói, hắn không chừng sẽ cầm súng bắn ta cái này đào mộ tổ bất hiếu tử tôn. Triệu Đức Trụ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ngươi đúng là một bất hiếu tử tôn. Người con mẹ nó không biết nói chuyện liền đừng nói, nghe hiểu được trọng điểm đi. Triệu Đức Trụ trịnh trọng gật gật đầu, nghe hiểu, ngươi là bất hiếu tử tôn, là ta đại nhi. Đi cha ngươi. Cha ngươi không để ngươi về nhà thực sự là lựa chọn sáng suốt, giữa ngươi như thế cái nhi tử, tuổi thọ đều hơi. Tương hỗ là phụ tử Triệu Đức Trụ cùng Trần Đông Phong đối phún hai câu, cũng chậm chậm đi tới nhà máy xi măng. Xa xa, Trần Đông Phong liền thấy một chiếc Đông Phong xe hàng hãm tại trong vũng bùn, an bài tại phụ cận công nhân lúc này cũng là phụ thêm áo tơi, dùng xe đẩy nhỏ đẩy tảng đá gạch tại hạng chốt lộ, muốn sớm một chút đem xe lấy ra. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương cũng không đi nhà máy xi măng tâm tư. Làm lão bản, hắn mới hiểu được, làm thực nghiệp là thực sự mệt mỏi a, từng khâu từng đoạn mỗi ngày đều có không ngừng vấn đề xuất hiện, liền không ai có thể đủ nhẹ nhõm một ngày. Duy nhất để cho hắn an ủi địa phương chính là lượng tiêu thụ không tệ, không đến mức hắn cũng muốn không biết ngày đêm đi chạy nghiệp vụ. Trở lại ban quản lý thôn, đem chất chứa đủ loại văn kiện ký phê một lần, lại cùng Lôi Chí Vi trao đổi phía dưới nhà máy xi măng chi phí cùng lợi nhuận vấn đề, Trần Đông Phong lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Đi tới trong thôn, hắn cũng là nhíu mày. Theo hạ thụ thôn kinh tế tình huống thay đổi xong, rất nhiều gia đình cũng bắt đầu xây nhà mới. Dù sao loại kia vừa đến mùa mưa, bên ngoài trời mưa to, trong nhà mưa nhỏ tình huống mọi người đã chịu đủ rồi, cũng nghĩ có thể ở trên lớn nhà ngói. Sườn gạch mua máy móc trương, lại mời sư phó tới chỉ đạo tiêu ngói, tại tăng thêm nhà máy xi măng, có thể nói hạ thụ thôn chính mình sản xuất sản phẩm liền có thể thỏa mãn người trong thôn xây phòng nhu cầu, không cần giống Trần Đông Phong xây nhà thời điểm, khắp nơi đi tìm sản phẩm. Chỉ là cái này niên đại nông thôn xây nhà cũng không có thống nhất kế hoạch, hẳn không thể đem tất cả cánh đồng đều vòng tiến trong tường đây, nhiều lắm là chính là lưu một đầu chật hẹp lối đi bộ. Hiện tại đến xem, cái này đến cũng không có gì ảnh hưởng, bất quá chờ đến nhà mua được xe con thời điểm, đường này nhưng là không được, xe đều không lái đi được vào nhà, chỉ có thể xa xa dừng ở thôn bên cạnh. Mà tới được cái kia thời điểm, muốn đem trong thôn đường đất mở rộng, cái kia hoàn toàn chính là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Đông Phong cuốn lên ống quần, miễn cho trên đất bùn nhão quanh một chân, trầm mặc một hồi cũng không có nói cái gì. Đưa ra vấn đề rất đơn giản, nhưng mà muốn giải quyết vấn đề có hơi phiền toái, hiện tại hắn còn không có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhiều lắm là chính là giao phó sau xây nhà gia đình đem lộ lưu rộng. Bất quá đối diện với mấy cái này chiều cao không giống nhau, nổn ngang nhà cũ, hắn liền không có chiêu. Muốn cải thiện hoàn cảnh này, chỉ có thể đem làm cái thôn đều đẩy lên trùng kiến, cái tiêu hao lượng công việc cùng tiền tài nhưng là không phải một con số nhỏ. Hơn nữa rất có thể còn phí sức không lấy lòng, cũng bị người mắng chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Cứ việc Trần Đông Phong dọc theo đường đi đều đi cẩn thận từng ly từng tí, về đến nhà thời điểm trên thân vẫn là dính đầy bùn, trên đường càng là đạp bùn đất ngã một cái mông ngồi xổm, không thể không đi tắm rửa thay quần áo. Hứa Hồng Đầu ôm quần áo sạch sẽ đưa tới trong phòng vệ sinh, cách lấy cánh cửa hiếu kỳ hỏi: "Ngươi hôm nay như thế nào cam lòng trở về sớm như vậy? Mọi khi chẳng phải là dọn cả nhà đến ủy ban thôn ở luôn rồi sao?" Trần Đông Phong huyên náo sột soạt mặc quần áo tử tế, thuận tay cầm lên khăn mặt lau đầu bên trên giọt nước. "Có việc cùng lão gia tử nói một chút." Hứa Hồng Đầu càng hiếu kỳ hơn: "Chuyện gì à, còn có thể nhờ ngươi hiện tại nhắm mắt đi tìm ra ra?" Ngươi không phải đã nói năm phía trước đều tận lực không xuất hiện tại trước mặt hắn đi. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, sắc mặt cũng biến thành có chút phát sầu. Vẫn là cái kia chuyện, rời mộ tổ, nếu không thì ngươi theo ta đi một chuyến. Ngươi cháu dâu tại bên cạnh, hắn cũng không thể vớt xuống khuôn mặt tới dùng đế dạy quất ta. Hứa Hồng Đậu nhanh chóng lắc đầu, ngươi đừng kéo thêm ta cũng không có bản sự này, muốn đi chính ngươi đi. Trần Đông Phong chép miệng một cái, dọc theo mái hiên đi dạo một vòng, vẫn là không có vào nhà tìm ra Trần Thanh Hà. Ông cháu nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ Trần Thanh Hà, rời mộ phần chuyện này, căn bản cũng không khả năng. Nhất là hắn hiện tại làm bí thư chi bộ thôn, lại kiếm ít tiền, tại Trần Thanh Hà trong mắt, đó chính là mộ tổ phong thủy phát lực. Bằng không Trần Đông Phong một cái sơ trung không có tốt nghiệp người, sao có thể có bản lãnh như vậy kiếm nhiều tiền. Suy xét một hồi, Trần Đông Phong quyết định quanh co xuất kích, trước tiên tìm phụ thân Trần Đại Quốc thăm dò khẩu khí. Buổi chiều mưa lớn, Trần Đại Quốc cũng không có đi dưỡng trại heo, một người ngồi xổm ở trong nhà hút thuốc, để cho Trần Đông Phong vui mừng là phụ thân thuốc lá sợi không hút, chung quy là cam lòng rút thuốc lá. Hơn nữa bức bách tại mặt mũi nguyên nhân, hắn cũng không có ý tốt rút không mang theo đem Lam Xuân Thành, mà là đổi rút mang đem Hồng Xuân Thành. Trần Đông Phong móc ra rún gió đại trọng cửu đưa tới một chi, cha, nhà chúng ta mộ tổ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Trần Đại Quốc đã trực tiếp đánh gậy hắn nói. Xây lại mộ sự tình ngươi cũng biết. Xây lại mộ. Trần Đông Phong nghe được hai chữ này có chút ngộng, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, ngươi muốn xây lại mộ. Trần Đại Quốc khoát khoát tay, ra ra ngươi muốn xây lại mộ, đây không phải suy nghĩ thời gian tốt hơn đi, ra ra ngươi định đem mộ tổ đều tu sửa một chút, nhổ cỏ đổi bia đá, đang trồng điểm cây hoẹ những thứ này, thuận tiện tại đem bên cạnh cánh đồng vòng đi vào. Trần Đông Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Trần Thanh Hà làm như vậy, hắn rời mộ phần sửa đường ý nghĩ càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá hắn vẫn không hề từ bỏ, thử thăm dò nói: "Cha, tất nhiên mộ mà nhỏ, có hay không nghĩ tới đem mộ tổ rời một chút, thay cái phong thủy tốt hơn địa phương?" Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Trần Đại Quốc con mắt trừng một cái này con mẹ nó không phải phá hủy phong thủy, còn đã quấy rầy lão tổ tông, ngươi ra chủ ý xấu gì, nếu là nhường ngươi ra nghe được, không đánh gãy chân của ngươi mới là lạ. Trần Đông Phong nhìn xem cùng Trần Thanh Hà một dạng lão ngoan cố phụ thân, xoa xoa gương mặt, cũng không có đang thử thăm dò tâm tư. Chuyện này liền không có môn. Nói chuyện phía vài câu, Trần Đông Phong cùng Trần Đại Quốc bầu không khí giữa hai người lại trầm mặc xuống dưới. Người Trung Quốc phụ tử quan hệ tốt giống một mực chính là như vậy, quan tâm lẫn à, lại chưa bao giờ sẽ biểu đạt, vĩnh viễn đều là trầm mặc. Hắn cùng Trần Đại Quốc là như thế này, Trần Đại Quốc cùng Trần Thanh Hà cũng là dạng này, tương lai hắn cùng Trần Vân Thiên, Trần Vân Dã cũng biết như thế. Có lẽ nhi tử không tại bên cạnh thời điểm, hắn có thể khích lệ vài câu, bất quá nếu là nhi tử ở một bên, cái kia nói chuyện trời đất nội dung 89 phần 10 đều là làm cho người không ưa căng dặn. Cái gì không cần loạn dùng tiền, tiền là tỉnh đi ra ngoài. không nên cùng lão bản mạnh miệng, phải cố gắng việc làm. Chờ những thứ này các loại ngữ, lặp lại đến làm cho người phản cảm, thậm chí ngạt thở. Một điếu thuốc hút xong, Trần Đông Phong cũng là đứng dậy đánh vỡ trầm mặc, nhà máy xi măng còn có việc, ta đi trước. Trần Đại Quốc không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, thẳng đến Trần Đông Phong vượt ra cửa mới buồn buồn bồi thêm một câu. Không có Trần Quý Tường ra cho nhà cửa, người thái gia liền nuôi không sống ra ngươi, hắn hỏa lớn cũng rất bình thường, ngươi là tiểu bối cũng không cần bực bội, tìm hắn nhận sai liền đi qua. Trần Đông Phong khẽ giật mình, yên lặng gật gật đầu, hơi ngừng lại bước chân cũng bước ra cánh cửa, chần chờ một chút, vẫn là không có đi Trần Thanh Hà gian phòng, mà là trở về nhà của hắn. Chương 306, sửa đường đưa tới kiện thứ nhất huyết án. Chương 306, sửa đường đưa tới kiện thứ nhất huyết án. Hôm sau, Trần Đông Phong cũng không có như bình thường sớm ra cửa, mà là ngồi xổm ở trong nhà ăn mì sợi. Bột ớt tác phường năm nay lại có mở rộng, công nhân đã có tiếp cận 20 người, ô ương ương ngồi ở phòng bếp dưới mái hiên ăn điểm tâm. Người càng nhiều, sự tình cũng nhiều, Tam Đạo Thẩm tự thấy mình không lo xuể đống việc này tìm Trần Đông Phong nói mấy lần, cuối cùng quản lý quả ớt xưởng sự tình liền rơi vào Lâm Hạ trên đầu. Bất quá Trần Đông Phong cũng không có để cho Tam Đào Thẩm một lần nữa đi làm việc, ngược lại là an bài nàng làm quả ớt xưởng nữ đầu bếp, phụ trách công nhân một ngày ba bữa. Lúc này Trần Đông Phong ngồi ở dưới mái hiên ăn mì sợi, Tam Đào Thẩm cũng là thả xuống đĩa, tại trên tạp dề lau lau tay đi tới Trần Đông Phong bên cạnh nói: "Đông Phong, thím hỏi ngươi cái sự tình." "Ân, ngươi nói đi." Tam Đào Thẩm hạ giọng, "Ngươi cùng thím nói một chút, Nhị Hoa cùng Lưu Phượng Lệ mở cái kia tiệm cơm sinh ý như thế nào, kiếm tiền hay không?" Trần Đông Phong sững sờ, để đũa xuống phản hỏi: "Thím, ngươi cảm thấy thế nào?" Tam Đào Thẩm nhìn bốn phía một mắt, đó còn cần phải nói, chắc chắn là kiếm tiền. Phượng Lệ nhà mấy cái em bé trước đó ngay cả giày cũng không có, lúc này mới mở 2 tháng, hát hoa hoa đều xuyên bên trên vàng dép ngủ. Trần Đông Phong cười cười, "Ừm, ngươi không phải thấy rất tinh tường đi, còn hỏi cái gì, thế nào rồi, động lòng à, cũng nghĩ đi mở cái tiệm cơm. Bất quá ta ngược lại khuyên ngươi tiệm cơm coi như xong, nhà hắn mở sinh ra sớm ý hảo, ngươi đi chưa chắc sẽ có sinh ý tốt như vậy. Qua 2 năm, ngoại hạng thôn tới đây đi làm nhiều người, mọi người trong túi lại có tiền nhàn rỗi còn tạm được." Tam Đào Thẩm khoát khoát tay, "Đạo lý này ta hiểu, ta không muốn đi mở tiệm cơm, ngươi nói ta làm cái nhà khách như thế nào? Những cái kia xe lớn tài xế không có khả năng chỉ ăn cơm, không ngủ à? Ngủ trong xe nào có ngủ trên giường hảo, còn có thể tắm nước nóng." Trần Đông Phong có chút bất ngờ nhìn xem Tam Đào Thẩm, "Thím, có thể à, ngươi cái này ánh mắt không tệ, nhà khách là tốt ý tưởng, hơn nữa so tiệm cơm nhẹ nhõm, ngồi liền có thể kiếm tiền." Tam Đào Thẩm cười cười, "Ta nào có bản sự này, là ta nhi tử nói với ta, hắn cảm thấy có làm đầu, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy có thể?" Trần Đông Phong gật gật đầu, "Ta cảm thấy không có vấn đề, chuyện tốt, làm tốt, ngươi đời này cơ bản cũng sẽ không lại đi trong đất kiếm ăn, tương đương là ăn được công lương." Tam Đào Thẩm tinh thần chấn động, thật sự. Nói đến đây, trên mặt của nàng hơi lộ ra một điểm lúng túng, cái kia chính là xây một cái nhà khách chắc chắn không phải một số lượng nhỏ, ngươi nếu là tiện có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Ngươi yên tâm, không nhiều, ta hỏi qua quỹ hợp tác xã tín dụng, chúng ta có thể cho vay, ta chỉ là sợ không đủ tiền, dù sao ta cũng không lộng qua nhà khách rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền trong lòng cũng không thực chất. Trần Đông Phong bưng lên chén mì uống một ngụm canh cười cười nói, chuyện nhỏ, còn tìm cái gì quỹ hợp tác xã tín dụng, kém bao nhiêu ta mượn ngươi là được rồi, cùng lắm thì ngươi không trả nổi liền cho ta đi làm từ từ trả đúng không? Đúng, thím, liên quan tới cái này nhà khách sự tình, ngươi kỳ thực không cần phải gấp gáp, có thể tìm phía dưới lớn. Trần Ba, để cho hắn cho ngươi tính toán cái này chi phí muốn bao nhiêu, như vậy ngươi trong lòng liền có cơ sở. Tam Đào Thẩm đắc ý nói, cảm ơn Đông Phong, muốn đi làm ta liền đi tìm Trần Ba, hỏi tình tưởng lại tới tìm ngươi. Trần Đông Phong gật gật đầu, lúc này mới buông chén đũa xuống đi làm. Có Tam Đào Thẩm cái này nhà khách tại phía trước, hắn tin tưởng lập tức liền sẽ có càng nhiều người bắt đầu lối vào hai bên xây nhà cửa làm ăn. Hắn muốn làm chính là mượn ven đường muốn ngừng xe hàng danh nghĩa, để cho mọi người nhà cửa đều lui về sau xây, muốn đem sửa đường khu vực chạy ra tới, buộc bọn hắn không thể không cân nhắc rời mộ phần, mới có thể có địa phương xây nhà cửa làm ăn. Vì tiền, chắc chắn sẽ có người kìm nén không được rời mộ phần. Đến lúc đó ngươi rời ta cũng rời, còn lại vài tòa lẻ loi mộ phần liền so hiện tại dễ xử lý nhiều. Tam Đào Thẩm mặc dù là một cái địa đạo nông dân, chịu khổ lại chịu được vất vả, nhưng có lẽ là bởi vì sợ nghèo nguyên nhân, cho tới bây giờ đều không chịu ngồi yên, lúc nào cũng nghĩ liều mạng kiếm tiền. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều như thế, không có ai không thích tiền. Sấm rền gió cuốn tính cách lôi kéo phía dưới, rất nhanh nàng liền cho vay thêm mượn tiền bắt đầu khởi công nhà khách, thậm chí vì hấp dẫn nhân khí, vị trí liền tuyển ở Nhị Hoa tiệm cơm bên cạnh, làm được nhiệt hỏa hướng thiên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn hạ thụ thôn người trong thôn mỗi ngày đi vây xem. Đầu người linh hoạt nhìn thấy đây hết thảy, vô ý thức liền nghĩ đến mỏ than quốc doanh bên ngoài phiên chợ. Hiện tại hạ thụ thôn chính là phiên chợ sơ bộ giai đoạn. Đợi một thời gian, người nơi này chỉ có thể càng ngày càng nhiều, làm ăn kiếm nhiều tiền là thổi ngữ bức, nhưng mà chú ý cái ấm no vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, cái này một số người liền ý thức được, đầu này nát vụn đường đất đã biến thành phát tài lộ, từng cái cũng là lập tức liền chạy tới ban quản lý thôn tìm Trần Đông Phong phê địa xây phòng. Coi như không làm được sinh ý, dựa vào tiền thuê nhà cũng có thể qua điểm ngày tốt lành. Lạnh lẽo vắng vẻ ban quản lý thôn, trong khoảng thời gian này cũng là trở nên vô cùng náo nhiệt. Trần Đông Phong ngồi ở bằng da trên ghế salon duỗi lưng một cái, nhìn một chút thời gian đã buổi tối 6:30, lúc này mới đứng dậy nói: "Chí Vĩ, trong khoảng thời gian này tới bao nhiêu người?" Lôi Chí Vĩ lật ra sổ ghi chép nhìn lướt qua, cho tới hôm nay đã có 11 nhà, thượng vàng hạ cám đều có. Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, dựa theo tiến độ này, mấy ngày nữa sự tình liền có thể lên men dậy rồi. "Đi, ngươi ngày mai đi đem thủ tục chạy một chút, mau chóng thúc đẩy những chuyện này, ta về trước đã." Chỉ là không đợi Trần Đông Phong ra cửa, ban quản lý thôn cửa ra vào lại chạy tới hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hai người này là vợ chồng, Nam là Trần Ba Đường đệ Trần Dũng, nữ nhưng là lao bà hắn. Trần Đông Phong nhìn lướt qua cũng là hô, "Tiểu Dũng, có việc?" Trần Dũng chần chờ một chút, khẽ cắn môi vẫn là nói, "Bí thư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút." Trần Đông Phong đi đến tiếp khách bên ghế salon ngồi xuống nói, "Chí Vĩ rót ly trà." Trần Dũng vội vàng nói, "Chí Vĩ ca, trà cũng không cần ngâm, ta nói một câu liền đi." Nói dứt lời, hắn gái này thuận thế ngồi ở Trần Đông Phong đối diện, cái mông đều không ngồi toàn bộ ghế sofa, hơi có chút câu nệ tiếp tục nói, "Bí thư, chúng ta đường này hai bên còn có 3-4 mét khoảng cách, một đoạn này cũng không thể toàn bộ đều dùng tới dừng xe a, nhà ta còn có khối đất dừng tại nơi đó. Ngươi hiện tại ra sân khấu chính sách này, cái kia nhà ta cái kia đất dừng không phải nắp không được nhà cửa, còn phải đi mua đất mới có thể xây a." Trần Đông Phong đưa cho Trần Dũng một điếu thuốc, bình tĩnh nói, "Đúng, nếu muốn ở ven đường xây cửa hàng, chỉ có thể lui về phía sau rời, cái này 10m khoảng cách không thể đụng vào sao, đây là dây đỏ. Hiện tại đầu này quốc lộ hai bên hơn 9 thành đều là thôn tập thể đất rừng, nhưng mà cũng có lẻ tẻ khối đất đều bị cá nhân chiếm cứ khai hoang thành vườn rau. Trên lý luận tới nói, những thứ này khối đất kỳ thực đều thuộc về tập thể, cùng Trần Dũng bọn hắn không việc gì, nhưng ở cái này ăn không đủ no niên đại, khai hoang trồng rau cũng là chuyện rất bình thường, kỳ trước bí thư chi bộ thôn đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không ai nói cái gì. Dân ra phía dưới, những thứ này khối đất cũng liền bị danh chính ngôn thuận chiếm giữ xuống." Trần Dũng nhận lấy thuốc lá không có rút, mà là đứng tại trên lốt hai, nhíu mày nói: "Bí thư, người đây cũng quá bá đạo, ta đất nhà mình ngay tại ven đường không để xây nhà, ngược lại muốn chạy ra tới trống không, cái này sợ là không thích hợp." Trần Đông Phong mí mắt một đạp, thản nhiên nói: "Không có cái gì không thích hợp, nói không cho phép xây liền không cho phép xây, đây là ban quản lý thôn họp quyết định quyết sách." Trần Dũng đầu lông mày nhướng một chút: "Trần Đông Phong, ngươi không phải quá bá đạo, ngươi cho là ngươi là hạ thụ thôn thổ hoàng đế à, ngươi nói không được thì không được, ta đất nhà mình không dùng được, còn phải đi giá cao mua đất, việc này nói không thông. Trong thôn nhất thiết phải cho ta bộ tiền, hoặc đổi thành một cái cho ta, bằng không ta liền muốn tại nơi đó xây nhà cửa, ai nói cũng không dễ xài." Trần Đông Phong đối với Trần Dũng lời nói thờ ơ, làm chuyện này thời điểm hắn liền đã suy nghĩ một chút qua những kết quả này. Trần Dũng cũng không phải thứ nhất bởi vì khối đất tới người gây chuyện. Dừng vốn lớn, loại chim nào cũng có, hắn cũng hiểu Trần Dũng, dù sao đứng tại Trần Dũng góc độ nhìn vấn đề, cảm thấy hắn làm việc bá đạo cũng rất bình thường. Bất quá vì nhà máy xi măng lợi ích, hắn chỉ có thể thỏa mãn phần lớn người lợi ích, một phần nhỏ người là không để ý tới. "Tiểu Dũng." Trần Đông Phong niết lên chân bắt chéo tựa ở trên ghế salon, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Dũng, "Lời nói ta cho ngươi để ở chỗ này, trong thôn quyết định dây đỏ không thể đụng vào, nếu như ngươi kiên trì muốn tại trên mảnh đất kia xây nhà cửa, vậy ngươi dám xây, ta liền dám hủy đi. Không tin, ngươi có thể thử xem." "Ngươi?" Trần Dũng sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Trần Đông Phong, "Trần Đông Phong, ta nể mặt ngươi không cần à, chơi ta đúng không? Ta đều muốn nhìn một chút ai dám tới hủy đi ta nhà cửa, lão tử một cái mạng ủi, cùng lắm thì liền cùng hắn đổi mệnh, giết một con đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời." Trần Đông Phong cười cười, đánh đánh tàn thuốc nhẹ nói, "Tiểu Dũng, không cần thiết cùng ta chơi lưu manh một bộ này, ngươi biết, ta không ăn, ngươi cứ việc đi thử xem, nhìn ta có dám hay không hủy đi nhà ngươi nhà cửa." Trần Dũng sắc mặt biến đổi, phanh một cước đá vào trên bàn trà, chấn đổ nóng bỏng nước trà, nghiêm nghị nói, "Được a, thử xem liền thử xem, lão tử một cái mạng tuổi còn sợ ngươi, chờ xem." Trần Đông Phong ấn tắt tàn thuốc, nhíu mày nhìn xem trên ống quần bắn tung tóe nước trà, sắc mặt từng chút âm xuống ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Dũng. "Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, trồng hai cái rau, mảnh đất kia liền thuộc về ngươi, cái kia con mẹ nó là đất tập thể, thật cho là nhà ngươi, lão tử ngày mai liền để xe xúc đi săn bằng, nhường ngươi trồng cái cục khỉ." Trần Dũng cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là khiêu khích quét Trần Đông Phong một mắt, quay người mang theo thê tử liền đi. Lôi Chí Vĩ nhìn xem Trần Dũng bóng lưng rời đi, nhíu mày hướng về phía Trần Đông Phong nói: "Bí thư, có phải hay không gọi đại ba đi cùng Trần Dũng nói một chút, cái thằng chó này thẳng thắn, xó não cũng sẽ không ngặt, không đáng cùng hắn chí khí." Trần Đông Phong một lần nữa châm một điếu thuốc, không có trả lời Lôi Chí Vĩ vấn đề, mà là phản hỏi: "Chí Vĩ, ngươi nói muốn đem lộ tu thông, phải giải quyết mấy vấn đề?" Lôi Chí Vĩ nói: "Hai cái đi, một cái là mồ mả, cái còn lại chính là mấy mảnh đất bị lấn chiếm ở ven đường này. Trần Dũng nhà chiếm một khối trồng rau, Lưu Cường nhà trồng cây, Đặng Thúc nhà cũng là trồng cây, dù sao thì cứ chỗ nào chiếm được là bọn họ chiếm hết rồi." Trần Đông Phong gật gật đầu, mồ mả sự tình phải từng bước tới, cái này lấn chiếm đất ta liền không có kiên nhẫn cùng bọn hắn chậm rãi cọ sát, kéo càng lâu, để cho bọn hắn biết muốn sửa đường, vậy càng phiền toái hơn. Trần Dũng nhảy ra cũng là chuyện tốt, chúng ta trực tiếp coi hắn là chim đầu đàn đánh, duy nhất một lần đem vấn đề này giải quyết, thông chi đội xây dựng, ngày mai sáng sớm liền an bài máy đuổi đất đi đem khối kia vườn rau san bằng. "Đúng, nhiều điều hai đài máy móc trở về, duy nhất một lần đem tất cả lấn chiếm thổ địa cho đầy." Là một sinh trưởng ở địa phương nông thôn người, Trần Đông Phong rất tin tưởng nông dân loại kia thích chiếm tiện nghi tiểu tâm tư. Sửa đường chiếm diện tích sự tình một khi lộ ra đi, cái này một số người liền sẽ làm rối loạn rất phiền, không bằng lấy hắn hung hăng cắn đầy miệng thì sẽ không nhả. Ở kiếp trước, quốc gia ra sân khấu chính sách thôn thôn thông, muốn đem đường xi măng đều tu đến trong thôn. Cũng là những người này ở đây nơi đó kêu gạo, không bồi thường tiền liền không thể sửa đường, giằng co phía dưới, quốc gia dứt khoát liền trực tiếp không tu. Tại hắn chúng độc trở về trước, đường trong thôn vẫn toàn là đường bùn lầy lội vừa đến trời mưa xuống, nước núi chảy xối xả trên đường đất, khắp nơi đều là vũng bùn, mà cùng đi đường đều có thể vung một thân bùn. Trần Đông Phong cũng không có hứng thú về sau sẽ chậm chậm xử lý những thứ này lạ sự, ngược lại người khác đều nói hắn là cái thôn bá thổ hoàng đế, vậy hắn dứt khoát liền bá đạo hơn một điểm, trực tiếp san bằng, một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Tại dân tộc phức tạp, dân phong hung hãn vân tỉnh sơn thôn, làm việc nếu như không có phỉ khí, nghi tiến lên việc làm đó chính là si tâm vọng tưởng. Bởi vì nơi này người sợ uy không sợ đức, thật dễ nói chuyện vĩnh viễn không làm được. Dù sao đặt cổ đại, nơi này chính là Trung Nguyên Vương triều trong mắt Nam Man tử. Trần Đông Phong là một cái sinh trưởng ở địa phương người địa phương, nhưng hắn cũng thừa nhận, Vân Tỉnh kinh thương hoàn cảnh thật sự rất kém cỏi. Vượt qua 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm đều giống nhau. Cái này cũng là quê quán một mực phát triển không nổi nguyên nhân chủ yếu. Lôi Chí Vĩ há há mồm còn muốn nói nhiều cái gì, Trần Đông Phong đã khoát khoát tay không muốn nghe, trực tiếp trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, đội xây dựng xe xúc liền đùng đùng hướng về Trần Dũng nhà khối đất chạy tới. Trần Đông Phong bên trong mặc đồ trắng áo sơ mi, áo khoác giả kín, một thân quần tây đen dày ra đi ở trước nhất, Trần Hùng ngậm lấy điếu thuốc mặc lớn quần đùi dép lê thành thơi tự tại rơi vào hắn sau lưng. Trần Ba đi ở Trần Hùng bên cạnh, chau mày nói: "Đại Hùng, như thế nào đột nhiên như vậy, tiểu Dũng chuyện liền không thể thả một chút, ta đi nói với hắn nói, không cần thiết náo cương như vậy, đều là một cái thôn." Trần Hùng nhả ra một ngụm khói, thản nhiên nói: "Đại Ba, tiểu Dũng là ngươi đường đệ, hắn tính khí kia ngươi cũng không phải không tin tưởng, lưu manh một cái, nếu là ngươi có thể khuyên ngăn tới, chúng ta còn không cho ngươi khuyên." Đông Phong cũng rất tin tưởng điểm này, không muốn để cho người khó xử thôi. Nói đến đây, Trần Hùng ý vị thâm trường liếc Trần Ba một cái. "Đại Ba, Đông Phong tối hôm qua mắng tiểu Dũng, buổi sáng hôm nay mới làm việc, đã lưu lại một buổi tối thời gian, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng nghe nói chuyện này đi khuyên qua tiểu Dũng, hữu dụng không?" Trần Ba nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi, hít sâu một hơi phun ra: "Thảo, ta tối hôm qua vẫn thật là đi khuyên qua, tên kia đúng là khó chơi, còn đem ta mắng một trận. Nói ta cái này đường ca không giúp người trong nhà, giúp người ngoài tới làm hắn, trực tiếp đem ta đẩy đi ra." Trần Hùng cười cười, ôm Trần Ba bả vai nói: "Đại Ba, không phải ta nói khó nghe lời nói, có đôi khi à, cái này quan hệ thân thích vẫn thật là không bằng bằng hữu. Giữa bằng hữu còn có thể giúp lẫn nhau, thân thích thế nhưng là có rất nhiều hận ngươi giàu, cười ngươi nghèo, chỉ mong sao ngươi chết nghèo. Tiểu Dũng việc này ngươi cũng không cần quản, ta sẽ xử lý." Trần Ba thở dài một tiếng, yên lặng châm một điếu thuốc. "Đại Hùng, việc này cũng không tốt xử lý, ta nhưng nghe nói, tiểu Dũng hôm nay nhưng là muốn làm chết người quyết tâm, việc này náo tiếp làm không tốt hôm nay không phải đánh nhau liền có thể giải quyết, có thể muốn thấy máu." Trần Hùng nhíu môi, "Như bức như vậy a, vậy ta ngược lại là có hứng thú hơn." Trần Ba bỗng nhiên hút một miệng lớn khói, mặc dù không có lại nói tiếp, trên mặt lại tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Một bên là thân thích, một bên là bằng hữu, hắn kẹp ở giữa thực sự quá khó xử. Đi tới Trần Dũng vườn rau bên cạnh, Trần Đông Phong xa xa liền trông thấy ô ương ương một đám người. Đều là bọn hắn Trần gia thân thích, chỉ là mấy đời xuống quan hệ máu mủ có chút xa, Trần Đông Phong người người đều biết. Trần Dũng mặc cái rách nát màu trắng ba lô đứng ở phía trước, trong tay nắm chặt con dao cầu thái cỏ lớn ở nông thôn khí thế hùng hổ. Trông thấy Trần Đông Phong một đoàn người tới, Trần Dũng trực tiếp nắm chặt dao cầu chỉ vào Trần Đông Phong. "Trần Đông Phong, tới, ngươi dám đẩy nhà lão tử vườn rau, ta hôm nay liền làm thịt ngươi." Trần Đông Phong nhíu môi, cuốn tay áo lên mồi thuốc lá, căn bản là không thèm để ý Trần Dũng, hướng về xe xúc tài xế vẫy tay. "Cho ta đẩy." Xe xúc tài xế quét Trần Đông Phong một mắt, thôi động chân ga ầm ầm liền nghiền đi qua. Trần Dũng sắc mặt biến đổi, nắm chặt dao cầu liền hướng về xe xúc bổ tới, bên cạnh chặt bên cạnh mắng: "Con mẹ nhà ngươi chứ, xuống, lao tử chặt ngươi chân chó này." Trần Đông Phong thừa dịp này, thuốc lá ném một cái, trực tiếp liền hướng về Trần Dũng một cước đạp tới. Đánh nhau loại sự tình này, đánh chính là một cái xung phong đi đầu, dẫn đầu xung kích, càng sợ chết, càng phiền toái. Hắn năm nay mặc dù mặc lên áo sơ mi áo giả kín, nhưng trong xương cốt vẫn là cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Mà lại nói tới cũng trách, người khác là niên kỷ càng lớn, tính khí càng nhỏ, tính cách càng ôn hòa. Hắn vừa vặn tương phản, niên kỷ càng lớn, tính khí càng bạo, quản ngươi con mẹ nó cái gì như quỷ xà thần, không phục thì làm, át chủ bài chính là một cái không nhận đất khí. Trần Đông Phong động tay, Trần Hùng cùng Lôi Chí Vĩ cũng là nghiêm túc, đi theo liền lên, tam quyền lưỡng cước liền cho Trần Dũng đá ngã lăn trên mặt đất, đoạt dao dựa. Trần Đông Phong không nói chuyện, Trần Hùng đã lần nữa hướng về Trần Dũng trên mặt giẫm một cước mắng: "Thảo, Trần Dũng, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à, ta con mẹ nó còn cho là ngươi dám xách theo đao chém người đâu, chặt xe xúc có lông gà dùng, ngươi cũng không được à. Không phải cũng đã nói với ngươi đi, đây là tập thể sản nghiệp, nhường ngươi trồng chút rau ăn làm sao còn liền thành nhà ngươi. Cũng chính là ta hôm qua tại trong mỏ không có tới, bằng không ngươi hôm nay còn có thể nhảy nhót." Trần Dũng thở hổn hển, hốc mắt máu đỏ nhìn chằm chằm Trần Hùng, ra sức muốn dãy rủa đứng lên. "Trần Hùng, ngươi mẹ nó chính là Trần Đông Phong số một chó săn, ngươi chờ, lao tử chỉ cần không chết, nhất định giết ngươi cả nhà, ngươi như bức hôm nay làm chết ta." Đổi lại trước kia Trần Hùng cùng Trần Đông Phong, có lẽ còn sẽ có chút e ngại Trần Dũng uy hiếp như vậy, dù sao người này một khi nổi điên, lấy mạng đổi mạng, vẫn còn có chút dọa người. Nhất là bọn hắn đều là tầng dưới chốt đám dân quê, tại gặp phải loại chuyện này gặp thời đợi, trong lòng cũng vô số lần ảo tưởng giết người cả nhà sự tình. Trần Dũng nói lời, bọn hắn đấy lòng cũng tương tự nghĩ tới. Chỉ là hiện tại trải qua lịch nhiều hơn, vị trí lại chạm cao một chút, bọn hắn kỳ thực ngược lại đối với như vậy có chút thờ ơ. Mười mấy ước người Trung Quốc, thật muốn đi làm đến giết người cả nhà loại chuyện như vậy, kỳ thực không có mấy cái. Dù sao người không phải cá thể, mãi mãi cũng có lo lắng nhiều người, thật sự rất khó quyết định cùng người đồng quy vu tận. Mà Trần Dũng, mặc dù là một khối lưu manh, nhưng cũng chính là một cái ước hiếp người nhà mà thôi, hắn còn không có cái này huyết tính. Thay cái tư duy, Trần Dũng thật muốn có điểm ấy huyết tính, cũng không đến nỗi hôn thành cái bước này dạng, đã sớm giống Ngô Úy bọn hắn tại khác địa phương xông ra một phiến thiên địa. Trần Đông Phong cầm Trần Dũng giết gà dọa khỉ, cũng không phải làm loạn, trong lòng kỳ thực cũng là suy tính qua. Ít nhất trong ký ức của hắn, Trần Dũng cả một đời đều không lật lên cái gì bọt nước, cuối cùng vẫn là thật thà chất phát tại hạ thụ thôn trồng trọt qua cả một đời. Huyết tính loại vật này, thật sự rất khó, bao quát Trần Đông Phong chính hắn đều phải thừa nhận, lần trước hắn cũng không có. Bằng không đến mức sống được chật vật như vậy. Thế giới này, tuyệt đại đa số người, cuối cùng đều là nén giận tầm thường vì không hạ người. Vì mình, cũng vì người nhà, người lúc nào cũng có thể thuyết phục chính mình. Xèng. Còn đứng ngay đó làm gì? Trần Đông Phong quét xe xúc tài xế một mắt, lạnh lùng nhìn xem Trần Dũng những cái kia vây lại thân thích. Trần Đông Phong, ngươi muốn làm gì? Trần Đông Phong, ngươi hiện tại đơn giản vô pháp vô thiên, ta muốn đi trấn tố cáo ngươi, ngươi chính là thổ phỉ, chính là cường đạo. Trần Đông Phong, mảnh đất này chúng ta trồng lâu như vậy, ai cũng không nói chuyện, liền ngươi nói nhiều, không trả tiền ngươi động cũng đừng nghĩ động. Cái này một số người thân thích khi nhìn đến Trần Dũng bị một chiêu cầm xuống sau đó, không có người nào dám động thủ nữa, chỉ dám hướng về phía Trần Đông Phong cãi nhau, vẫn là suy nghĩ từ Trần Đông Phong ở đây lừa bịp ít tiền. Trần Đông Phong hờ hững nói, ta lặp lại lần nữa, đây là đất tập thể, không phải ngươi trồng trọt nơi này chính là ngươi. Nói tới chỗ này, Trần Đông Phong âm thanh âm cũng lớn lên, đảo mắt một vòng bốn phía, ngoại trừ trồng trọt, còn có trồng cây, tốt nhất mấy ngày nay liền đem cây đều chặt, nếu là chờ ta tới chém, ngươi vừa mao tiền liền không vớt được. Còn có, trong thôn tất cả nhà tại đất làm nhà phụ cận những cái kia lộ cũng giống như vậy, bậc thêm lấn đường trồng cây lấn đường những thứ này, mấy ngày nay đều cho ta dọn dẹp xong, bằng không ta liền đến hỗ trợ. Sự tình tất nhiên đã làm, Trần Đông Phong suy nghĩ dứt khoát liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết đều thanh lý xong, tránh khỏi về sau tại tới một lần, hắn mới không có tinh lực như vậy này. Mấy người các ngươi, Trần Đông Phong lại giơ ngón tay chỉ vây lại mấy người kia, tốt nhất tránh ra một bên, nếu như không nghe khuyên bảo, vậy ta gọi công an tới, xin các ngươi đi miễn phí cơm. Nghe được công an hai chữ, mọi người nhao nhao sắc mặt biến đổi. Cùng Trần Đông Phong làm một trận ngược lại là việc nhỏ, nhưng mà nếu như bị công an bắt tiến vào, vậy coi như muốn lột một tầng ra, quản ngươi có lý không để ý tới, trước tiên gọi ngươi một trận lại nói. Cuối cùng, có người im lặng, còn nhỏ lui kéo một cái bên cạnh người nói. Đi rồi, đồn công an đồn trưởng thường xuyên tại Trần Man Tử nhà ăn cơm, chúng ta làm không lại hắn. Có người này dẫn đầu, Trần Dũng kêu đến tăng thêm lòng dũng cảm, ấy cái này thân thích cũng không có dám lại nói chuyện, yên lặng đẩy sang một bên. Dù sao bọn hắn cùng Trần Dũng chỉ là thân thích, không phải huynh đệ. Chỉ là khác mặc dù ly khai, Trần Dũng thê tử lại là không cam tâm, trực tiếp hướng về xe xúc trước mặt một nằm mắng. Trần Đông Phong, ngươi không phải như bước đi, tới, đẻ chết ta ngươi là có thể đem nhà ta vườn rau xúc, ngươi muốn không là đẻ chết ta ngươi cũng không phải là một cái nam nhân. T. Người vây xem nhau nhau hít sâu một hơi, trong đó còn có mấy người nhìn có chút hạ hê nhìn xem Trần Đông Phong, muốn nhìn một chút Trần Đông Phong làm sao bây giờ. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm xuống chương 307, rời mộ phần, chương 307, rời mộ phần. Sống lâu như vậy, Trần Đông Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hổ nữ nhân, thực có can đảm dùng cơ thể đi chắn máy móc. Con mẹ nó. Hắn đem định vị của mình chỉ là một cái thôn bá, cũng không phải xã hội đen, chẳng lẽ còn có thể thật đi đem cái này con mụ điên nghiền à? Mặc dù nghe cái này con mụ điên chửi mắng hắn trong lòng đúng là hận không thể nghiền nàng, nhưng hắn thật đúng là không có bản sự này. Thảo. Trầm mặc một hồi, Trần Đông Phong chỉ có thể nhắm mắt hướng về phía Lôi Chí Vĩ nói, đi gọi đại tỷ của ta tới, mà mẹ nó, ta không đối phó được nàng, đại tỷ của ta còn không đối phó được. Chỉ là không đợi Lôi Chí Vĩ đi ra hai bước, Trần Hùng đã tàn thuốc hất lên, hai ba lần leo lên xe xúc hướng về phía tài xế nói, tránh ra, ta đi thử một chút, mà mẹ nó. Lão tử nghiền nát cả hai vợ chồng nó trên đường chỉnh chỉnh tề tề. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, quát lớn, "Trần Hùng, xuống, ngươi điên rồi à? Nàng có bệnh ngươi cũng có à, nhanh chóng lăn xuống, không đáng cùng nàng bực bội." Trần Hùng không để ý tới Trần Đông Phong, chỉ là sầm mặt lại liền thúc đẩy xe xúc trục quay, trên lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bành bạch âm thanh vang lên, xe xúc phần đuôi ống bô xe cũng bốc lên từng đợt khói đen, kèm theo răng rắc âm thanh, xe xúc liền trực tiếp bắt đầu chuyển động hướng về Trần Dũng lao bà nghiền đi qua. "Mà mẹ nó, Trần Hùng, ngươi điên rồi." Trần Đông Phong dọa đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vô ý thức thối lui xe xúc đi tới phạm vi, nghiêm nghị hô, Trần Hùng, dừng tay ba. Trần Hùng không nói lời nào, ngậm kín miệng, trên trán cũng bước lên một tầng mồ hôi. Trần Đông Phong lông mày vặn thành một đoàn, hướng về Trần Dũng hô, gọi nàng đứng dậy a, mà mẹ nó, thật muốn chết a. Trần Hùng con mẹ nó điên rồi. Trần Dũng nhìn chằm chằm Trần Hùng, bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian này truyền ôn, đều nói Trần Hùng dùng súng đánh Vương Gia Sơn, lại làm hồ hành bưu đường đệ hồ hành minh, hắn đột nhiên ý thức được, cái này chỉ sợ không phải truyền ôn, Trần Hùng thật sự là một cái điên rồ. Loại người này, không chừng thật làm được giết người cả nhà thao tác. Thảo. Con mụ điên, nhanh lên. Chỉ là Trần Dũng đứng lên hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, lão bà hắn đã một cái xoay người bỏ lên, đứng lên liền chạy. Xe xúc bất động, thừa dịp phẫn nộ, nàng có dũng khí này ghé vào xe xúc phía trước. Lúc này xe xúc xoạt xoạt rắc rắc âm thanh vang lên, nàng trực tiếp liền dọa đến da đầu đều tê dại, chân đều mềm nhũn. Không cần Trần Dũng gọi, nàng cũng đã dọa đến muốn đứng lên, chỉ là bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, lúc này mới làm trễ mãi một chút. Trông thấy Trần Dũng thê tử đứng lên, Trần Đông Phong trong lòng cũng thở dài một hơi. Đánh nhau thì đánh nhau, loại này nông dân ở giữa ẩu đả, bình thường cũng không có người nào quản. Nhưng mà cái này muốn ồn ào xảy ra nhân mạng, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hơn nữa vì chút chuyện hư hỏng như vậy, liền muốn huyên náo máu tanh như vậy, cũng quá không đáng giá. Xe xúc bên trong Trần Hùng trong lòng cũng là đột nhiên buông lỏng. Hắn chỉ là hung, nhưng không điên. Dưới ban ngày ban mặt giết người, hắn còn không đến mức có thể có điên như vậy. Trong lòng suy nghĩ kỳ thực cũng là hù dọa một chút Trần Dũng vợ chồng, thuận tiện chấn nhiếp một chút những người khác, miễn cho mọi người lại cử động cái gì lệch ra tâm sự. Hắn rất tin tưởng, dựa vào một thân man lực là dễ không đến tiền. Hắn có thể có hôm nay tốt như vậy thời gian, đều là bởi vì Trần Đông Phong làm cái gì đều mang hắn. Mà Trần Đông Phong lại là hắn từ nhỏ đến duy nhất quá mệnh bằng hưu. Ở công ty phát triển phía dưới hắn không có năng lực, nhưng mà thay công ty bình định chướng ngại điểm ấy quyết tâm hắn vẫn phải có. Cũng không thể chỉ lấy tiền không làm việc a, vậy khẳng định không được. Trần Đông Phong không ngại, nhưng mà hắn để ý, hắn không muốn để cho người tại sau lưng dế hắn. Lúc này Trần Dũng vợ chồng né ra, sự tình trở nên đơn giản. Bất quá hiện tại Trần Hùng đã không phải trước đây Trần Hùng, theo Trần Đông Phong lâu như vậy, hắn cũng học xong chơi đầu óc. Đối mặt nhượng bộ Trần Dũng vợ chồng, hắn không có ngừng tay ý nghĩ, ngược lại là khí thế hung hăng lái xe xúc hướng về Trần Dũng vợ chồng tiếp tục nghiền đi qua, phách lối thò đầu ra quát. Con mẹ nhà ngươi chứ, không phải không sợ chết đi, chạy mẹ ngươi đâu, đứng ngay ngắn, lao tử tiễn đưa ngươi một nhà quy thiên. Xe xúc răng rắc gầm thanh không ngừng, huy động đại sạn cử hành hướng về Trần Dũng vợ chồng đuổi theo. Trần Dũng vợ chồng trên thân cái kia cố khí đã bị Trần Hùng dọa tán, lúc này chỗ đó còn có cãi lại dũng khí, hoảng hốt chạy vừa xoay người liền chạy, Trần Hùng cũng không ngừng, cứ như vậy lái xe xúc đuổi tới. Thằng đến không nhìn thấy Trần Dũng vợ chồng dấu vết, Trần Hùng lúc này mới chậm rãi đem xe xúc mở trở về giao cho tài xế. Xúc, thảo, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn một chút còn có người nào ý kiến. Trần Đông Phong lông mày khóa chặt không nói chuyện, sầm mặt lại hướng về Trần Hùng ngáy mắt, ra hiệu Trần Hùng cùng hắn đi, giao phó Lôi Chí Vĩ phụ trách chuyện nơi đây, lúc này mới hướng về ban quản lý thôn văn phòng đi. Đi tới ban quản lý thôn, Trần Đông Phong chờ Trần Hùng vào nhà liền trực tiếp đóng cửa lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Ngươi hiện tại như thế nào biến thành dạng này? Trần Hùng lúc xuống xe, hắn liền trông thấy Trần Hùng trên tay có mồ hôi, biết Trần Hùng cũng khẩn trương. Nhưng mà hắn cùng Trần Hùng ở chung nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ Trần Hùng, đây là một cái chưa từng biết khoác lác ép hắn tử, nói đến ra liền làm nhận được. Hắn rất tin tưởng, nếu như Trần Dũng nhà con mụ điên hôm nay không chạy, Trần Hùng nhất định sẽ đẻ chết nàng. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Trần Hùng bước cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, đầu ngón tay còn hơi có chút phát run. Trần Đông Phong đoán đúng, hắn là khẩn trương, là sợ, nhưng hắn sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì hắn đã nghĩ rất tin tưởng. Trần Dũng lao bà không chạy, hắn liền đẻ chết nàng. Đối mặt Trần Đông Phong hỏi thăm, hắn ánh mắt có chút hoảng hốt, trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến một điếu thuốc hút xong, hắn mới bình tĩnh nói: "Không phải ngươi nói đi, một người nếu như đời này không có vật khí, không ngại thử xem dũng khí. Vật khí thứ này không nhìn thấy sợ không được, dũng khí cái đồ chơi này mỗi người tổng số a. Ta người này vận khí từ trước đến nay không tốt, không cũng chỉ có thể thử xem dũng khí. Ta chắc chắn không có khả năng cả một đời đều đi theo ngươi sống cho qua ngày hút máu a, cũng nên có chút cuộc sống của mình. Ta sợ sẽ trở lại chúng ta trước đó ăn không đủ no đi đào than đá, kém chút chết ở trong mỏ than sự tình. Cho nên, ta chỉ có thể thử xem dũng khí của mình." Trần Đông Phong lông mày khóa chặt, "Ta con mẹ nó lúc nào cùng ngươi đã nói những thứ này, ngươi con mẹ nó một ngày thiếu đánh rắm." Trần Hùng cười cười, "Ngươi cùng mù lòa không phải liền là nói như vậy đi, mù lòa dũng khí một mực dùng đến rất tốt, ta rất hâm mộ hắn." Trần Đông Phong khẽ giật mình, thần sắc trở nên có chút trầm mặc, không nói gì thêm, chỉ là từng ngụm hút thuốc. Ngô Bí biến hóa hắn kỳ thực trong lòng rất tin tưởng, nhưng hắn không nghĩ tới Ngô Bí lại biến thành dạng này là bởi vì hắn nói câu nói này. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mờ mịt. Làm sao lại biến thành dạng này? Trần Hùng đánh tàn thuốc, nhẹ nói, "Đi, đừng nghĩ những thứ này. Lộ ngay tại cái kia, cho tới bây giờ đều là tự chọn, cùng người khác có quan hệ gì? Ngươi mang chúng ta kiếm được tiền, tâm tính có biến hóa, muốn đi đường ngay, đi chính đạo là chuyện tốt. Hiện tại ngươi thiếu đi lệ khí, không đồng ý câu nói này ta cũng có thể hiểu được. Bất quá ngươi có nghĩ tới không, ai không muốn có tiền à, ai không muốn qua ngày tốt lành, nhưng mà có mấy người có thể vững vàng đi chính đạo qua ngày tốt lành. Một số thời khắc, vì sinh hoạt, thân bất do kỷ, đều ngăn trở tài lộ, không tranh, đây không phải là không có đường có thể đi. Đi, ta về trước đã, Hồng Lan một người mang nổi em bé, ta còn có chút không yên lòng. Sửa đường chuyện này ta cũng chỉ có thể làm đến cái này, rời mộ phần ta là thực sự không có biện pháp, giết cả nhà bọn hắn cũng không nhất định sẽ rời." Trần Hùng rời đi, Trần Đông Phong thật không có đi, chỉ là một người an tĩnh ngồi ở văn phòng ban quản lý thôn, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc. Rất lâu, thẳng đến trời tối hắn mới đứng dậy về nhà. Những nhà khác có thể dựa vào tiền tài thôi động sự tình, nhà hắn mới là rời mộ phần trọng điểm khó khăn nhà. Về đến nhà, Trần Đông Phong không có tiến cửa nhà mình, mà là tại trong Hứa Hồng Đậu như thấy quỷ ánh mắt nhắm mắt đi tới Trần Thanh Hà ở đây. Trần Thanh Hà ngồi ở cũ kỹ trên ghế mây từ từ nhắm hai mắt nghe radio. Cơ thể hơi hơi trước sau lay động. Vì tiết kiệm điện, hắn cũng không có bật đèn, chỉ là một người ngồi ở trong bóng tối. Nguyệt quang xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tại trên mặt của hắn đầy nếp nhăn, lão nhân ban đã có thể thấy rõ ràng. Ở kiếp trước lúc này, Trần Thanh Hà đã qua đời. Bởi vì Trần Đông Phong thay đổi, để cho gia tộc một lần nữa tỏa sáng sức sống, Trần Thanh Hà thọ cũng có biến hóa, trở nên không biết. Chỉ là nhìn xem Trần Thanh Hà trên mặt lão nhân ban, Trần Đông Phong bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, hắn rất tin tưởng, một ngày kia sớm muộn sẽ đến. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đột nhiên lại không muốn nói rời mộ phần sự tình. Không muốn dày vò niên kỷ đã đại gia ra như vậy. Tiền vĩnh viễn kiếm lời không hết, thân nhân có thể chỉ có một lần. Ai cũng không biết ngoại ý muốn cùng ngày mai, ai tới trước. Bất quá hắn không nói chuyện, Trần Thanh Hà ngược lại là mở ra con mắt, không có gầm rú, cũng không có quát lớn, âm thanh rất bình tĩnh nói: "Tới a." Trần Đông Phong yên lặng gật gật đầu, "Ân. Nhìn ngươi cái này chết bộ dáng, là có chuyện muốn nói đi, đại nam nhân còn ấp há đúng." Trần Đông Phong kéo qua một tấm ghế mây nằm xuống, nhẹ nói: "Không có việc gì, chính là tới ngồi một chút." Trần Thanh Hà không có nói Trần Quý Tường ra sự, chỉ là nghi ngờ quét Trần Đông Phong một mắt. Đến cùng có chuyện gì? Có dám nhanh chóng phóng, ta một hồi muốn ngủ. Trần Đông Phong vẫn là lắc đầu, không có việc gì, chính là tới nhìn một chút ngươi bất giận không có. Trần Thanh Hà nhịn không được cười lên, ta có tức giận gì, làm dáng một chút cho người ta nhìn, miễn cho nhân gia nói chúng ta Trần gia lang tâm cầu phế, lấy oán trả ơn, ngươi cũng cho người ta lần nữa xây nhà cửa, còn có cái gì dễ nói, đều đi qua. Thế nào rồi, chẳng lẽ ta còn thực sự có thể vì một ngoại nhân đi đánh ngươi một chầu, ta cũng không phải lão của bạn, già nên hồ đồ rồi. Trần Đông Phong cười cười, nghĩ đến mọi người vì có thể đem lộ xây thông, để cho nhà máy xi măng cùng xưởng gạch trở nên càng thêm phát đạt mà làm ra cố gắng, hắn trầm mặc một hồi vẫn là nói: "Ta muốn di rời mộ tổ nhà ta, ngươi trước tiên đừng tức giận, ta không phải là làm cản rỡ, ta là vì sửa đường." Một điếu thuốc công phu, Trần Đông Phong cũng là sửa đường chuyện này lợi và hại cùng Trần Thanh Hà nói một lần, trầm mặc lấy chờ đợi Trần Thanh Hà mưa to gió lớn. Chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trần Thanh Hà không có mang hắn, cũng không có nổi giận, chỉ là cầm lấy nỏ điếu, để vào thuốc lá sợi hút vài hơi, lúc này mới bình tĩnh nói: "Đây là chuyện tốt, thông lộ, trong xưởng cũng có thể phát triển, còn có thể tiết kiệm hơn 10 vạn tiền đường vòng, ta muốn lao tổ tông cũng sẽ không nói cái gì." Trần Đông Phong sững sờ, ngây người phút chốc mới chợt tỉnh ngộ, khó có thể tin nhìn xem Trần Thanh Hà. "Gia gia, ngươi ý tứ ngươi đồng ý rời mộ phần?" Trần Thanh Hà nhàn nhạt gật gật đầu, "Rời à, vì cái gì không rời, tổ tiên tồn tại chính là phù hộ chúng ta trải qua tốt, hiện tại tất nhiên sống rất tốt, cái kia tổ tiên chắc chắn cũng là đồng ý, có cái gì không thể rời. Ngươi chọn một cái thời gian, đến lúc đó tìm lại một mảnh đất phong thủy rồi rời đi là được." Trần Đông Phong kinh ngạc nhìn Trần Thanh Hà, coi như chính miệng nghe được Trần Thanh Hà đồng ý rời mộ phần mà nói, hắn vẫn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Hắn nghĩ như thế nào không thông, tại hắn trong ấn tượng lão cổ bản gia gia thế mà cũng đồng ý rời mộ phần. Này, chuyện này với hắn tới nói, thật sự là quá không thể tưởng nhớ. Khó khăn nhất vấn đề, thế mà hời hợt liền giải quyết. "Gia gia, ngươi thật sự đồng ý?" Trần Thanh Hà hít một hơi thuốc lá sợi, thần sắc rất bình tĩnh. "Đây là làm việc thiện tích đức chuyện tốt, vì cái gì không đồng ý? Đi, ta còn cho là chút chuyện bao lớn, cái dám lớn một chút chuyện còn có thể xoắn xuýt lâu như vậy, đi ngủ à, ta cũng muốn ngủ." Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, sắc mặt cổ quái đi ra Trần Thanh Hà gian phòng, nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông, cuối cùng chỉ có thể không hiểu lắc đầu về nhà ngủ. Trần Đông Phong rời đi, Trần Thanh Hà lúc này mới thả xuống nỏ điếu, vị cái bàn đứng đứng dậy đóng cửa lại đi tới tủ bát phía trước nhóm lửa ba nén hương, hướng về thiên địa cùng bài vị lắc lắc, quỳ xuống nói: "Liệt tổ liệt tông tại thượng, tử tôn bất tài Trần Thanh Hà lễ bái. Búp bê muốn rời mộ phần chuyện này ta làm chủ đồng ý, các ngươi muốn trách thì trách ta. Nhà chúng ta liền ra như thế một cái có thể khiêng chuyện dòng độc đinh, ta nghĩ các ngươi nếu là tại, hẳn là cũng nguyện ý toàn lực che chở hắn làm giàu a. Búp bê có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, các ngươi trong lòng cũng không cần có ý kiến gì không, nếu thật là không hài lòng, chờ ta xuống các ngươi lại quát ta." Nói dứt lời, Trần Thanh Hà lúc này mới chật vật vịn tủ bắt đứng dậy, cung kính đem ba nén hương cắm vào trong lưng hương, lật trên thân giường ngủ. Đám trẻ con phải làm việc, hắn làm sao lại phản đối, ủng hộ còn đến không kịp. Nhân khẩu thịnh vượng gia đại nghiệp đại, cái này hương hỏa mới có thể vượng, người một nhà lực hướng về một chỗ làm cho, mới có thể dễ làm việc. Giúp không được gì, cũng không thể cho búp bê cản trở. Một cái gia tộc muốn hoàn thành từ nông thôn đến thành thị chuyển biến, cũng nên có một cái dê đầu đàn đi trước dẫn đường mới được, dê đầu đàn đều không chạy được động, cái kia còn là một cái cầu. Hắn chỉ là già, còn không đến mức lao hồ đồ, trong lòng cái này cân đòn, rất cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong thần thanh khí sảng rời giường đi tới văn phòng ban quản lý thôn, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài môn, dọa đến đang tại ngáy Triệu Đức Trụ một cái xoay người ngồi dậy mắng: "Ngươi có phải hay không có ma bệnh a, đá môn đá lên có vẻ đúng không?" Tâm tình cực tốt Trần Đông Phong không có truy cứu Triệu Đức Trụ đại bất kính chi tội, cười híp mắt nói: "Trình đốn xuống ngươi cái này nát vụn chăn đệm, ta cho ngươi hỏi qua rồi, lựa thúc con mẹ nó đã sớm không tức giận, ngươi đêm nay có thể chạy trở về nhà ngủ, không dùng tại cái này nuôi muỗi." Hữu Tình nhắc nhở ngươi, ta nhìn ngươi cha hiện tại long tinh hổ mãnh, mặt mày tỏa sáng, không chừng đang nghiên cứu tiểu hảo sự tình, muốn từ bỏ ngươi cái này đại hảo. Triệu Đức Trụ nghe vậy trên mặt vui mừng, hắn là thực sự chịu đủ rồi cuộc sống nơi đây. Thật sự, mà mẹ nó, lão đầu thật sự quá mức, khí đều không cần cũng không lên tiếng chào hỏi, làm hại nhà ta cũng không dám trở về. Trần Đông Phong nhớ tới gia gia Trần Thanh Hà dáng vẻ, cười cười nói: "Đó là cha ngươi, phụ tử ở giữa có thể có cái gì cách đem thủ, coi như ầm ĩ hai câu đánh một trận, cũng muốn ngươi cái này làm nhi tử tới cửa đi xin lỗi cho bậc thằng, chẳng lẽ nhường ngươi cha cho ngươi bậc thằng à?" Triệu Đức Trụ khẽ giật mình, trầm mặc một hồi nói: "Ngươi nói như vậy đúng là có đạo lý, phụ tử ở giữa nào có cái gì cách đem thủ, đúng là ta ngu xuẩn, đơn giản chính là nói câu mềm mỏng sự tình. Đi, đừng ở đó trang thâm trầm." Trần Đông Phong bức cho Triệu Đức Trụ một điếu thuốc: "Ta gọi đại ba tới nói chuyện, nhanh chóng lên." Triệu Đức Trụ thu thập xong chăn đệm, Trần ba cũng tới. Trần Đông Phong đơn giản đem rời mộ phần sự tình cùng hắn nói chuyện, lúc này mới phun ra một hơi ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Trần Ba nháy mắt mấy cái, hôm nay liền rời. Mà mẹ nó, ngươi cái này cũng biến hóa quá nhanh. Trần Đông Phong gật gật đầu, đúng, liền hôm nay, thời gian ta đều nhìn qua, hôm nay thích hợp nhất, một hồi kêu lên mấy cái công nhân, hôm nay liền đem chuyện này xong xuôi, ta để cho Trần Hùng lái xe đi thỉnh tiên sinh đến liền động thủ. Trần Ba suy tư một hồi, vẫn còn có chút không hiểu. Ngươi đây cũng quá gấp, không cần thiết à, cái này vừa động thủ, lập tức trong thôn liền chuyển khắp, còn không phải tới hỏi đông hỏi tây. Trần Đông Phong khoát khoát tay, muốn chính là bọn hắn tới hỏi đông hỏi tây, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp cùng bọn hắn nói, ta rời mộ phần chính là vì đem khối đất nhường lại xây cửa hàng làm ăn, kiếm nhiều tiền. Để cho bọn hắn người người đều cảm thấy con đường này là phát tài lộ, nhường mọi người chủ động đem cái này mộ phần rời lại tiếp tục xuống, mùa đông lại muốn tới, thi công cũng không tiện. Xem như xa gần nghe tiếng ác bá cùng chấn nhà giàu nhất, Trần Đông Phong rất tin tưởng, hắn nhất cử nhất động đều sẽ bị người thả lộng lây xem xét. Không có ai không ham tiền. Có hắn dẫn đầu, cái này một số người nhất định sẽ chen lấn tới rời mộ phần. Giữa trưa, đạo sĩ tiên sinh cũng tới, là Trần Đông Phong người quen biết cũ Trịnh Đại Khuê, cũng chính là xử lý Lý Lương phụ thân tang sự, lại giúp hắn sửa trị dân cờ bạc lại sơn người nào. Trịnh đại sư, ngượng ngùng, lại làm phiền ngươi đi một chuyến, nho nhỏ tâm ý mong rằng nhận lấy. Trịnh Đại Khuê xoa bóp hồng bao, khoe miệng cũng là ép không được ý cười. Người khác nói Trần Đông Phong cái này không tốt vậy không tốt, hắn lại làm bọn hắn đành rắm, không có cách nào, Trần Đông Phong cho thực sự nhiều lắm. Trần bí thư, ngươi có việc muốn giúp đỡ, ta lão Trịnh làm sao dám chậm trễ thời gian, khẳng định có bao nhanh liền liền bao nhanh, vậy thì không làm trễ mãi, có hay không có thể bắt đầu. Trần Đông Phong gật gật đầu, y theo Trịnh Đại Khuê cấp bậc lễ nghĩa, đốt hương dập đầu, bận làm việc một giờ lúc này mới bắt đầu động thổ. Kéo dài nửa giờ pháo âm thanh rơi xuống, cũng đem thích tham gia náo nhiệt hạ thụ thôn người trong thôn đều hấp dẫn tới, vây quanh ở phụ cận hiếu kỳ dò xét, châu đầu ghé thai. Đây là làm gì? Thanh Minh không đều đi qua đi, Trần Đông Phong như thế nào cái thời điểm này viếng mộ mà? Người hiểu cái cục khỉ Trần Đông Phong là muốn rời mộ phần. Rời mộ phần? Mà mẹ nó, hắn điên rồi đi, lão tổ tông đang ngủ ngon giấc, hắn lại tại nổi điên làm gì? Cái này còn xem không hiểu. Này rõ ràng chính là Trần Đông Phong nghĩ kiếm tiền muốn điên rồi, muốn đem lão tổ tông mộ phần rời đi, ở đây xây cửa hàng kiếm nhiều tiền. Mà mẹ nó, vì kiếm tiền ngay cả mộ tổ cũng dám đảo. Cái thằng chó này thực sự là rơi vào tiền trong mắt. Lão Ngưu, ngươi nói cái này ở đây xây cửa hàng thật có thể kiếm tiền. Có thể hay không kiếm tiền ta không biết, nhưng mà Trần Đông Phong làm như vậy, ta cảm thấy nhất định có thể kiếm tiền, nếu không phải là lấy nhà hắn lao ra từ cái kia tính cách, làm sao có thể đồng ý đào mộ tổ, chắc chắn là có đồng tiền lớn kiếm lợi đi. T. Lão Ngưu, ta nhớ được nhà ngươi mộ tổ cũng ven đường đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Thế nào rồi, ngươi cho là ta cùng Trần Đông Phong một dạng, cũng muốn đào mộ tổ. Nhà ngươi mộ tổ không phải cũng ở bên kia đi, ngươi thế nào không đào? Ách. Lão Ngưu, nói thật nói, nếu quả thật có thể kiếm tiền, ca môn thật đúng là nghĩ đào, trong nhà mấy nhân khẩu, lại muốn đọc sách lại muốn ăn cơm, chỗ đó có như vậy tiền à? Ngươi thật muốn đào? Ách, không phải ngươi thật muốn rời mộ phần, ngươi muốn rời ta cũng rời, ngược lại Trần Đông Phong đều rời hắn đều không sợ, chúng ta sợ cái trứng. Thật sự, cái kia con mẹ nó nói định rồi, cùng một chỗ rời, mẹ nó, ngược lại có Trần Đông Phong đứng đỡ phía trước, chắc tích lương cốt cũng không có người phân ra. Theo Trần Đông Phong náo nhiệt rời mộ phần khởi công, vây xem người trong thôn cũng biến thành dục dịch, cuối cùng đem cái này một hồ nước động quấy động. Dẫn đầu nhà thứ hai chính là Nưu gia. Nưu gia đồng dạng tìm cũng là đạo sĩ tiên sinh Trịnh Đại Khuê nhìn thời gian. Lão Nưu, ngươi là chuẩn bị rời đến chỗ nào rồi? Trần bí thư bên kia ngược lại là tại hậu sơn tìm khối phong thủy bảo địa, ta nghe hắn ý tứ, về sau còn phải sửa đường lên núi, về sau Thanh Minh vào núi viếng mồ mả cũng thuận tiện, ta cho ngươi cái đề nghị, cũng rời đến bên đó như thế nào? Trịnh Đại Khuê sở dĩ nói như vậy, cũng là âm thầm nghe xong Trần Đông Phong lời nói. Nếu là rời mộ phần, đó chính là thật tốt lộng một chút, trực tiếp tạo thành một mảnh nghĩa địa công cộng, dạng này từng nhà tế tự cũng thuận tiện, cũng có thể để cho mọi người tạo thành một cái ý thức, thổ táng đến cố định địa phương, mà không phải giống hiện tại dạng này, đông một chỗ tây một chỗ. Nhất là có gia đình quá nghèo khó, ruộng đất cũng ít, thậm chí sẽ trực tiếp chôn ở thôn bên cạnh, Trần Đông Phong cũng không muốn tại thôn càng lúc càng lớn, kết quả nhà cửa bên cạnh còn có phần mộ loại chuyện này đang phát sinh, đúng là quá ảnh hưởng tới. Bí thư còn phải sửa đường. Lão Nưu sắc mặt khẽ động, trên mặt cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Tại Trung Quốc, Thanh Minh viếng mộ mà thế nhưng là một cái đại sự. Nhưng mà bởi vì mộ mả ở trên núi, một năm mới đi một lần, dẫn đến mỗi lần đi thời điểm cỏ dại cùng cây nhỏ lại sinh lớn, nói là viếng mộ mả, kỳ thực cùng khai hoang đều không khác mấy, rất mệt mọi người. Càng có một chút niên đại xa xưa mộ địa bởi vì không người quản lý, mộ bia sụp đổ, theo thế hệ trước rời đi, thậm chí cũng không biết ai là ai, ngược lại chỉ biết là đều là lao tổ tông. Trần Đông Phong nếu quả thật sửa đường vào núi, vậy đối với hàng năm đều phải viếng mộ mả mà nói, đây là một cái thiên đại tin tức tốt. Dù sao khai hoang ngày đó thật là không dễ chịu. Chần chờ một chút, lão Nưu nghi ngờ nói, bí thư họ Trần ta họ Nưu. Hắn sẽ nguyện ý để cho chúng ta rời mộ phần đến nhà hắn khu mộ. Trịnh Đại Khuê khoát khoát tay, phía sau núi lớn như vậy, chính là có địa phương, bí thư bất kể những thứ này, ta đều hỏi qua hắn, lộ liền xây đến sườn núi, ngược lại ai nguyện ý rời mộ phần liền tự mình đi chọn địa điểm, tới trước được trước. Lão Nưu liếm liếm môi khô khốc, cái kia còn có cái gì tốt nói, nhà ta cũng rời đến phía sau núi đi, đều nói lao Trần gia mộ tổ bốc khói xanh, ra bí thư nhân vật như vậy, ta để cho lão tổ tông nhà ta cũng dính Trần gia hỉ khí, không chừng ta cũng có thể khởi xướng tới. Cả Đại Khuê cười híp mắt châm một điếu thuốc, ý vị thâm trường nói, lời này của ngươi thì không đúng. Cái gì gọi là không cho phép ngươi cũng khởi xướng tới? Lão Nưu sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói, tiên sinh, ta lão Nưu là người thô hào nghe không hiểu những thứ này, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là nhìn ra ta sẽ làm giàu? Trịnh Đại Khuê đánh tàn thuốc, chỉ vào dưới chân mộ mà nói, cái này còn cần nhìn, cái này không đã rất rõ ràng đi, mộ tổ mở rời, cửa hàng đắp một cái, ngươi đã phát. Lão Nưu con mắt sáng lên, khoe miệng đều cười không khép lại được. Đúng vậy à, ngươi nhìn ta cái này đầu heo, cái này không đã phát đi, ha ha ha. Chương 308, 16 chữ âm dương phong thủy bí tịch. Chương 308. 16 chữ âm dương phong thủy bí tịch. Theo ngày mưa đi qua, vân tỉnh sắc bén thái dương lần nữa xuất hiện, mang theo mánh liệt tia tử ngoại chiếu xạ tại trên da, để cho làn da đều trở nên có chút đau rát. Đảo mắt, đã là tháng 8 năm 1984. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ đứng tại ven đường trên đỉnh núi, mỗi người cầm một tàu lá chuối che nắng ngắm nhìn phía dưới nhiệt hỏa hướng thiên. Vân tỉnh địa hình thuộc về vân quý cao nguyên, 92% đều là đất núi, đồng bằng cũng chỉ chiếm 8%. Đồng bằng, tại vân tỉnh cũng gọi là bá tử. Bất quá bọn hắn ở đây mặc dù cửa thôn có một khối thung lũng loại lều lớn rau quả, nhưng còn không có tư cách gọi là bá tử, dù sao quá nhỏ. Nói đúng ra, chỉ có thể coi là hai tòa sơn phong đụng vào nhau chỗ, dù sao còn chưa đủ một vần mở. Đến đường cái ở đây, đó là càng ở vào hai tòa đại sơn ở giữa hẹp nhất bộ phận, cũng là duy nhất có thể đem đường cái tu đi vào địa phương. Không theo ở đây tu đường cái, vậy cũng chỉ có thể theo đại sơn một vòng tu, lượng công việc nhưng lớn lắm gấp mấy chục lần. Cái này cũng là Trần Đông Phong vì cái gì một mực đông làm tây làm, chính là muốn từ nơi này sửa đường nguyên nhân. Vùng núi địa phương, sửa đường thật sự rất khó. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một dạng cũng không thể thiếu, hơn nữa chi phí còn cao. Lúc này chân núi, hơn 9 thành mộ mả đều đã rời xong, có tiền liền chính mình xây dựng cửa hàng, không có tiền cũng bị cố này không khí náo nhiệt lây nhiễm, mượn tiền cũng muốn tu, ngược lại là đem đầu này đường đất trở nên nhiệt hỏa hướng thiên. Triệu Đức Trụ ngậm lấy điếu thuốc nói, trên đời này đần người hay là thiếu, ta còn cho là nắp không dậy nổi bao nhiêu phong ốc, không nghĩ tới còn có người ngoài thôn đến mua đất xây cửa hàng, từng cái cho vay đều phải làm, lòng can đảm vẫn là lớn. Trần Đông Phong cười cười, chúng ta cái này nghèo trấn, ngoại trừ mỏ than, một cái lông gà nhà máy cũng không có, chỉ cần có điểm ánh mắt, người nào không biết tương lai chắc chắn là chúng ta thôn ở đây lượng người tiêu dùng nhiều nhất, không ở nơi này làm ăn, chẳng lẽ đi thâm sơn rừng già à? Quản bọn hắn, nhiều người cũng tốt, người tới càng nhiều, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều người tới, trong thôn cũng sẽ không nghèo như vậy. Triệu Đức Trụ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, chính xác, muốn giàu vẫn là phải sửa đường, đường cái một trận, xe hàng có thể thẳng tới rất nhiều địa phương, làm ăn cũng tốt, mua đồ cũng tốt, đều thuận tiện. Trần Đông Phong vứt bỏ tàn thuốc đạp tắt hỏi, ta gần nhất đều không đi trên công trường lộ diện, hiện tại là gì tình huống, mồ mả có phải hay không đều rời gần đủ rồi, không ảnh hưởng sửa đường đi. Nói đến chỗ này vấn đề, Triệu Đức Trụ lông mày cũng lần nữa nhíu lại, thần sắc trở nên có chút bực bội. Chín thành chín địa phương cũng có thể tới, hiện tại lại chỉ có Trần Bảo Dân nhà mộ tổ, Trần Bảo Dân một mép đều mài hỏng, vẫn chưa được. Trần Đông Phong sững sờ, nhà Bảo Dân, ta không phải là nghe nói Bảo Dân đều chuẩn bị làm cái cửa hàng cửa sổ nhựa lôi thép đi. Hiện tại từng nhà đều nghĩ xây nhà mới, cái này cửa sổ nhựa lôi thép có làm đầu, chính xác cũng là một con đường, như thế nào ai lại không đồng ý? Triệu Đức Trụ lắc đầu, cha hắn a, người khác ai còn có thể nói được Bảo Dân? Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, sắc mặt cũng có chút bực bội. Trần Bảo Dân so với hắn lớn hơn 10 tuổi, là có tiếng đại hiếu tử, lại là một thợ mộc biết chút nghề tay chân cũng là đem một nhà già trẻ đều chiếu cố rất tốt. Nhà Trần Đông Phong nhà mới thợ mộc chính là Trần Bảo Dân làm, hai người cũng coi như tương đối quen thuộc. Hơn nữa Trần Bảo Dân mặc dù là chữ to không biết mấy cái nông dân, nhưng mà đầu linh hoạt, cùng Tam Đảo Thẩm mở dạng, đã sớm ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một trận lớn. Nguyên nhân gì à, chúng ta cái này đều là cửa gỗ, Bảo Dân cái này cửa sổ nhựa lôi thép có làm đầu, hắn làm sao lại không muốn kiếm số tiền này? Triệu Đức Trụ liếc mắt, Bảo Dân chắc chắn là muốn kiếm tiền, là lão gia tử không đồng ý, ngươi cũng biết, nhà Bảo Dân bút bê không phải thi lên đại học đi. Lão gia tử nói, đây là mộ tổ táng thật tốt, phong thủy hảo mới xuất ra sinh viên, nói cái gì đều không rời mộ phần. Bảo Dân bị cha hắn nói nhiều rồi, hiện tại cũng tin cái này lý, không rời mộ phần. Trần Đông Phong đầu ra truyền đến từng trận đau đớn, khẽ cắn môi nói, thảo, ta đều chuẩn bị mấy ngày nay liền bắt đầu động thủ sửa đường, đi, ta và ngươi đi nhà Bảo Dân nhìn một chút, liền nhà hắn vài tòa mộ phần ngăn tại giữa đường, vậy khẳng định không được. Trần Bảo Dân nhà ở tại cuối thôn, cùng nhà Trần Đông Phong một dạng, sáu gian mới nổi nhà gạch xanh ngói lớn vô cùng khí phái, mấy minh đệ không có phân ra, mà là ở tại một cái trong viện. Trần Bảo Dân là lão đại, cũng là giỏi nhất bị khổ, mấy cái minh đệ cưới vợ đều là hắn lo liệu, tại nhà nhà bọn uy vọng rất cao. Trần Đông Phong tới thời điểm Trần Bảo Dân còn tại giết gà, một trên cửa đều dán vào vui mừng giấy đỏ, mấy cái minh đệ cùng minh đệ con dâu đều tại trong sân giúp làm đồ ăn, náo nhiệt hết chỗ nói. Trông thấy Trần Đông Phong, Trần Bảo Dân cũng là nhanh chóng đem gà giao cho đệ đệ, rửa tay một cái đi tới nói, tới a, đi, chúng ta qua bên kia tròi hóng mát đánh bài, đồ ăn còn một hồi. Nhi tử thi lên đại học, Trần Bảo Dân trong lòng cũng cao hứng, giết gà mổ heo mời thân bằng hảo hữu tới dùng cơm. Trần Đông Phong ban quản lý thôn đoàn người này đều tại được mời hàng ngũ. Nguyên bản Trần Đông Phong chính là chuẩn bị nhìn một chút ven đường tình huống, muộn một chút liền đến ăn cơm, cho nên Trần Bảo Dân đối với hắn xuất hiện cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Đông Phong rút ra khói đưa tới một chi, nói đùa nói: người thời gian này thư thái, chờ bút bê tốt nghiệp ăn được công lương, liền có thể về hưu hưởng thành phúc. Trần Bảo Dân cười ha ha một tiếng, bọn hắn trải qua tốt là được rồi, ta cái này có tay có chân, chỗ đó có thể trông cậy vào bọn hắn dưỡng lao. Nói lên cái này, hay là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi đem cửa sổ đều bao cấp ta làm, ta thời gian này trả qua cực kỳ ba ba đầu. Trần Đông Phong khoát khoát tay, chúng ta này liền ngươi biết cái này tay nghề, không tìm ngươi tìm ai, ta tới là có nỗi nghi hoặc, ngươi không phải đều chuẩn bị đi làm một cái cửa hàng đi, tại sao lại không làm? Trần Bảo Dân thở dài một tiếng, gãi gãi đầu gọi Trần Đông Phong ngồi xuống. Việc này a, nói đến còn trách ngươi. Trần Đông Phong nghe vậy có chút ngộng, ý gì? Trần Bảo Dân lại gần mùi thuốc lá cho Trần Đông Phong, lại cho chính mình nóng lửa, rồi mới lên tiếng. Nhà ta lão gia tử nói ngươi nhà mộ tổ phong thủy tốt nhất, ra ngươi cái này phát tài lão bản, nhà ta phong thủy cũng tốt, mới có thể ra sinh viên, không phải sao? Chết đều không cho ta rời mộ phần, ta có thể làm sao? Lão đầu cao tuổi như vậy, ta lại tốt nói cái gì? Vạn nhất khí ra một cái tốt xấu, đây không phải là cũng bị người đâm cả đời của sống? T. Trần Đông Phong hít một hơi khí lạnh, răng đều có chút phát chua. Ngươi còn tin những thứ này? Nhà ta cái kia phong thủy tốt cái cục khỉ nếu là thật có dùng, đến nỗi lùi bại mấy lời người. Gia gia của ta trước đây vẫn là tham gia quân ngũ đền đáp quốc gia, kết quả cuối cùng là cùng lão tưởng làm gì cũng không rơi xuống, phong thủy khá lắm truy. Trần Bảo Dân đệ lại Trần Đông Phong, nhỏ giọng nói, lời này cũng không thể nói lung tung. Lão gia tử cái kia đồng lứa không có hưởng đến phong thủy phúc, đến ngươi không phải liền hưởng đến. Ta nói thẳng, ngươi đừng để ý. Ngươi nghĩ, ngươi con chó sơ chung đều không tốt nghiệp, hiện tại sinh ý làm lớn như vậy, còn làm bí thư chi bộ thôn, không phải tổ tiên phù hộ là cái gì? Trần Đông Phong lập tức có chút bất đắc dĩ. Trần Bảo Dân lời này a, hắn vẫn thật là không biết nên giải thích thế nào. Chính xác, hắn một cái sơ chung không có tốt nghiệp, còn tại trong than đá khoáng đào than đá công nhân, ngắn ngủi 2 năm liền dung thân biến đổi trở thành lão bản, cái này lý, đúng là khó nói đến rõ ràng. Dùng tổ tiên phù hộ vấn đề phong thủy, càng có thể giải thích được. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong đột nhiên linh cơ động một cái, Bảo Dân, ca môn lời nói thật nói cho ngươi à, ta lần này rời mộ tổ, kỳ thực cũng là phong thủy vấn đề. Trần Bảo Dân hứng thú, có ý tứ gì? Trần Đông Phong liếc nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ngươi cũng biết, gia gia của ta tính khí kia thật không đơn giản, theo lý thuyết hắn nhưng là sẽ không đồng ý ta rời mộ phần, ta sở dĩ sẽ rời mộ phần, là bởi vì phía sau núi có long mạch, ta chính là coi trọng long mạch phong thủy mới suy nghĩ rời mộ phần. Tại Trần Đông Phong xem ra, tất nhiên Trần Bảo Dân nhà tin tưởng phong thủy vấn đề này, vậy hắn nghĩ giải quyết vấn đề này cũng chỉ có thể từ phương diện phong thủy tới mới được. Tìm tốt hơn phong thủy bảo địa, chẳng phải có thể ôm lấy Trần Bảo Dân. Nói đến đây, Trần Đông Phong không đợi Trần Bảo Dân nói tiếp, tiếp lấy lại bồi thêm một câu. Long mạch biết không, phóng cổ đại đó là đế vương mộ, nhà ta về sau nhưng là muốn ra đại quan, cũng liền hai chúng ta quan hệ tốt, ta mới cho ngươi nói một tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại ven đường đều là cửa hàng, người đến người đi, lão tổ tông dưới đất chắc chắn cũng ăn không ngon ngủ không tốt ta. Cái này ven đường phong thủy đã đến đầu, hết sạch sức lực, ngươi a ngươi, hồ đồ à, những vấn đề này phải thừa dịp xử lý sớm. Trần Bảo Dân nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, long mạch. Có thần như vậy, ngươi nói lung tung a. Trần Đông Phong khinh thường nhếch môi, ngươi đi thôn tiểu hỏi thăm một chút, lần này năm thứ 2 khảo thí, có phải hay không chính là chỉ có hai cái em bé thi mắt điểm. Một cái là Thẩm lão sư bút bê Thẩm Hải Đường, này liền không cần nói nhiều, nhân gia thư hương môn đệ, kiểm tra mắt điểm rất bình thường. Một cái khác chính là nhà ta lớn Vân Thiên. Ngươi suy nghĩ một chút, không phải ta chọn phong thủy hảo, nhà ta bút bê có thể kiểm tra mắt điểm. Trần Bảo Dân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng đúng nha, ngươi đọc được sơ trung 3 thêm 6 còn có thể tương đương 8, theo ngươi trình độ chính xác dạy không ra mầm non tốt như vậy, ngươi nói cái này vẫn có đạo lý. Trần Đông Phong mặt mơ ửng đỏ, bất mãn nói, cùng ngươi nói chính sự, ngươi dắt ta đọc sách làm gì, ngươi đổ chó hoang tiểu học đều không tốt nghiệp, ngươi có tư cách gì trò chuyện văn hóa. Trần Bảo Dân cười hắc hắc, được được được, không nói những thứ này, đánh bài uống rượu, buổi tối ta cùng lao đầu uống nhiều hai chén, dò xét một chút hắn ý tứ. Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, đúng nha, làm việc phải nhanh người một bước mới được, chậm cũng chỉ có thể hít bụi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không phải là phong thủy bảo địa, mọi người làm sao đều chén phá đầu đem mộ tổ hướng hậu sân rời, thực sự là ăn nhiều trống, cầm bài tới, hôm nay thật tốt buông lòng một chút. Buổi tối, sắp trời đen lại. Trần Đông Phong lúc này mới say khướt cùng Triệu Đức Trụ hai người lung lay về nhà. Nông thôn tự nhưỡng rượu chính là như vậy, hậu kinh quá lớn, hơi uống cấp bách một điểm làm không tốt liền muốn hiện trường biểu diễn. Hắn cùng Triệu Đức Trụ một cái là bí thư chi bộ, một cái là thôn trưởng, cũng coi như là hạ thụ thôn người có mặt mũi, ăn cơm trên bàn cơm phần lớn đều là một ít trưởng bối, ai rượu hai người bọn họ đều uống, càng cũng đỡ không nổi. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ rời đi, tiệc rượu cũng chính thức tán đi, Trần Bảo Dân rửa mặt, tiếp chậu nước đi tới phụ thân Trần Thanh Hải gian phòng. Chỉ cần hắn ở nhà, phần lớn thời điểm hắn đều sẽ cho lão phụ thân tắm rửa rửa chân, chưa từng lời oán giận. Dùng hắn lời mà nói, lão đầu khổ cực cả một đời đem bọn hắn mấy huynh đệ nuôi lớn, tay phân tay nước tiểu đều đến đây, hắn cái này làm nhi tử rửa chân cho lão nhân cũng là nên. Liên rửa chân điểm này, làm cái hạ thụ thôn liền Trần Bảo Dân một người làm đến, nói hắn là đại hiếu tử không có chút nào quá mức. Cha, đã ăn no chưa, ta tới cho ngươi rửa chân. Trần Thanh Hải khoát khoát tay, tay ta chân lại không đánh gãy, ta tự mình tới không cần ngươi tẩy. Trần Bảo Dân cười cười, vẫn là cố chấp đem chậu nước bưng đi qua, khăng khăng muốn vì phụ thân rửa chân. Dưới ánh đèn lờ mờ, phụ thân mu bàn chân đã lộ ra một mảnh màu xanh đen, từng chiếc thanh sắc mạch máu thật cao nâng lên. Trần Bảo Dân trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng, "Cha, Đông Phong hôm nay tới nói là rời mộ phần sự tình, hắn nói hắn rời mộ phần là bởi vì phát hiện sau núi phong thủy bảo địa, khuyên nhà chúng ta cũng rời đi qua." Trần Thanh Hải con mắt nhíu lại, hồ nghi nói, "Hắn thật nói như vậy? Không phải ngươi viện ta gạt ta, muốn đi nơi đó xây nhà cửa?" Trần Bảo Dân bất đắc dĩ nói, "Ta lừa ngươi làm cái gì, hắn thực sự là nói như vậy, ngươi không thấy mọi người đều dạng này đi." Trần Thanh Hải lắc đầu, "Hắn biết cái gì phong thủy, ngươi thiếu nghe hắn chuyện ma quỷ, ta nói cho ngươi, hắn chính là ghen ghét nhà chúng ta phong thủy hảo, mộ tổ bốc khói xanh ra sinh viên." Hắn chút mánh khỏe nhỏ kia, ta liếc mắt một cái thấy ngay. Ngươi không gặp hắn nhà khác không khuyên giải, liền nhìn chằm chằm nhà chúng ta khuyên, cái thằng chó này lòng đen tối đây. Ta lúc còn trẻ đi theo đạo sĩ tiên sinh làm qua một đoạn thời gian chết nhân sinh ý, cái này hạ thụ thôn cái kia có ta hiểu phong thủy một khối này. Đi, đi ngủ a, lão tổ tông đều nói, mọi loại tất cả hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Trần Đông Phong chính là biến pháp tại phá nhà chúng ta phong thủy, cái này mộ phần rời không thể. Trần Bảo Dân lau chùi sạch cho Trần Thanh Hải chân, cha, Đông Phong không phải người như vậy, chúng ta cái này cửa sổ sinh ý đều là hắn giới thiệu ta đi làm. Nào có ngươi nghĩ xấu như vậy, ngươi nghĩ qua. Ta xem, hắn là người tốt. Tốt cái rắm. Trần Thanh Hải đầu lông mày nhướng một chút, tìm ngươi làm cũng là bởi vì ngươi hiểu một khối này, biết ngày mục, nếu là không hiểu hắn còn có thể tìm ngươi, đi đi đi, ta muốn ngủ. Ta nói cho ngươi, mở tiệm sự tình có thể, ta vẫn tán thành, nhưng mà rời mộ phần lại không được, động phong thủy sự tình, ai tới cũng không dễ xài. Trần Bảo Dân gãi gãi đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ bưng thủy ra cửa. Hắn kỳ thực không quan tâm Trần Đông Phong nói phong thủy những chuyện này, hắn bất quá là muốn mượn lý do này cùng phụ thân thương lượng một chút, vẫn là muốn đem cửa hàng lộng. Thuê cửa hàng mở tiệm, vậy không phải trở thành cho bị người kiếm tiền đi, hắn cảm thấy không đáng. Chỉ là lao phụ thân cái này ngoan cố thái độ, hắn những lời kia cũng chỉ có thể nẹn trở về, không đề cập tới chuyện này. Hôm sau, Trần Đông Phong thổi huýt sáo đi tới ban quản lý thôn, Triệu Đức Trụ mí mắt vừa nhấc, tức giận nói: "Đi, ngươi còn có tâm tình huýt sáo, nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, Trần Thanh Hải không rời mộ phần, không được thì trực tiếp khởi công a, cùng lắm thì tại trong nhà hắn mồ mả vẫn là đường một chiều là được rồi." Trong xưởng chất chứa tốt một chút xi măng, luôn bị cái này xe hàng làm trễ mãi, hàng cũng không xuất được, Trần đại tiên đều phàn nàn nhiều lần. Trần Đông Phong sững sờ, có ý tứ gì? Trần Bảo Dân không có cầm phong thủy sự tình cùng nhà hắn lao ra từ nói. Triệu Đức Trụ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bất quá không cần, ngươi lần này xem như mang đá lên đập chân của mình. Càng là nói phong thủy vấn đề, lao đầu ngược lại cảm thấy ngươi có vấn đề, muốn phá nhà hắn phong thủy, quyết tâm không rời mộ phần, Bảo Dân đều không nhắc chuyện này. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, trên mặt cũng là lộ ra bực bội thân sắc. Khó chơi a, đây quả thật là phiền phức. Đúng lúc này, nghề chính đạo sĩ tiên sinh, nghề phụ nông dân Trịnh Đại Khuê mò tới ban quản lý thôn cửa ra vào. Trần bí thư, Triệu thôn trưởng, đều tại à, các ngươi một ngày này đến sớm như vậy, thực sự là chịu khó, so chúng ta thôn những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết mạnh hơn nhiều. Trần Đông Phong khoát khoát tay, lão Trịnh, có chuyện thì nói ta cái này phiền đây. Trịnh Đại Khuê xoa xoa tay, móc ra Tiểu Xuân Thành phân biệt cho hai người đưa một chi. Bí thư, các ngươi không phải tại ven đường xây cửa hàng đi, ta xem chừng không chừng về sau các ngươi cái này còn có thể so trên trấn còn náo nhiệt, ta có thể tại cái này thuê một gian cửa hàng sao? Trần Đông Phong sững sờ, ngươi thuê làm gì? Ngươi cái này một nhóm không phải đều chờ người tới cửa đi mời đi, còn sợ không có suy nghĩ? Trịnh Đại Khuê cười cười, lời này của ngươi nói, làm chúng ta cái này một nhóm thế nào, một dạng cũng phải có đầu não. Ngươi nghĩ đi, mọi người trong túi có tiền, cái này ngày lễ ngày Tết trọng yếu mua chút hương hỏa à? Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên có phải hay không lấy ít tiền giấy giấy hỏa? Ta ở đây làm một cái cửa hàng, mọi người nếu là có cái gì cần, cũng không cần chạy trên trấn đi mua đi. Trần Đông Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Đại Khuê, lão Trịnh, nhìn không ra ngươi chính là một cái làm ăn liệu à? Có thể à? Vừa mới dứt lời, Trần Đông Phong đống nhiên khẽ giật mình, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, lôi kéo Trịnh Đại Khuê liền đi ra cửa. Lão Trịnh, cái này hàng mã cửa hàng là vấn đề nhỏ, tùy thời đều được, bất quá ta hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn cần ngươi phối hợp một chút. Trịnh Đại Khuê nháy mắt mấy cái, bí thư, chuyện gì, có phải hay không trong thôn lại ra ma bài bạc? Vẫn là nhân trung hoàng một bộ kia. Trần Đông Phong khoát khoát tay, không phải chuyện này, ngươi biết phong thủy sao? Trịnh Đại Khuê tiểu mắt vừa đảo một cái, chần chờ một chút, hiểu sơ một chút, ngươi cũng biết, ta cái này một nhóm yêu cầu cao, cái gì đều phải biết chút mới được. Trần Đông Phong cười hắc hắc, lão Trịnh, nghe qua 16 chữ phong thủy bí thư không có. Đồ chơi gì? Trịnh Đại Khuê một mặt ngộng, ngươi một lần nữa nói một lần, ta nghe không hiểu. Trần Đông Phong lớn vung tay lên, không hiểu mới tốt, ta nhiệm vụ này vẫn thật là chỉ có ngươi lên, ngươi làm tốt ta chuyện này, ta cửa tiệm để ra một cái đến cấp ngươi làm hàng mã cửa hàng miễn ngươi một năm tiền thuê nhà. Nói chuyện, Trần Đông Phong kề vai sát cánh đem Trịnh Đại Khuê đưa đến xó xỉnh, nhẹ giọng đem hắn trong lòng vừa rồi suy nghĩ ra được kế hoạch nói một lần. Trịnh Đại Khuê càng nghe trên mặt càng là khó xử, thẳng đến Trần Đông Phong lặng yên không tiếng động chụp 10 cái đại đoàn kết tại trên tay hắn, hắn lúc này mới mặt mày hớn hở rời đi ban quản lý thôn. Triệu Đức Trụ tựa ở cửa ra vào nghi ngờ hỏi, các ngươi ở đó nói thầm cái gì? Trần Đông Phong lắc đầu, việc này không thể nói, bất quá ngươi có thể gọi đại ba chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu sửa đường. Triệu Đức Trụ đầu lông mày nhướng một chút, nhà bảo dân mổ mà nói thế nào? Trần Đông Phong một mặt thần bí cười cười, việc này không cần ngươi lo lắng, hai ngày nữa Thanh Hải Thúc tự nhiên sẽ chủ động rời mộ phần đi. Thảo. Triệu Đức Trụ tại trong lòng thầm mắng Trần Đông Phong một tiếng ngu xuẩn cũng không có đang truy vấn chuyện này. Thời gian lại nhiều hai ngày, giữa hè dương quang cũng là càng ngày càng cay độc, rơi vào trên tay giống hệt như bị lửa đốt. Trần Thanh Hải trên lưng cài lấy liềm, chắp tay sau lưng dọc theo đường cái thẳng đến mộ mả. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người cũng bắt đầu liều mạng tại hai bên đường xây cất cửa hàng, hắn trong lòng không yên lòng, suy nghĩ tới mộ phần làm cỏ, thuận tiện chặt điểm bụi gai đem mộ mả chu vi đứng lên, miễn cho cái kia không dài con mắt chạy đến nơi này quấy nhiễu người lao tổ này tông. Đi ngang qua nhà Trần Đông Phong mới xây cửa hàng, Trần Thanh Hà theo thói quen nhìn lướt qua, cũng là hơi sững sờ. Hàng này cửa hàng chỉ là dùng gạch mới xây hảo, đều không có bức tường màu trắng, nhưng mà chóp nhất cái kia một gian giống như đã gây dựng, là một cái hàng mã cửa hàng. Lão bản cũng là hắn kẻ đáng ghét nhất, Trịnh Đại Khuê. Bởi vì Trịnh Đại Khuê là chuyên nghiệp đạo sĩ tiên sinh, so với hắn cái này nửa đường làm một đoạn thời gian giả kỹ năng cần phải mạnh hơn nhiều. Nhất là những cái kia đồng la chống nhỏ còn có chuyên nghiệp đạo sĩ phục, hắn nhưng là một dạng cũng không có. Trang bị không bằng người, Trần Thanh Hải tự nhiên là làm ăn gì đều không nhận đến, toàn bộ bị Trịnh Đại Khuê một người đoạt mất. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Hải cũng là hướng về mặt đất phun ra một hớp nước miếng, khinh thường liền hướng mồ mả bên trong đi đến. Quỷ nghèo quỷ đói tài cán đạo sĩ tiên sinh người bình thường ai làm cái đồ chơi này, cháu của ta tốt nghiệp đại học liền muốn làm cán bộ, ai còn để ý ngươi những thứ này phong kiến mê tín. Bất quá hắn muốn đi, Trịnh Đại Khuê cũng sẽ không thả hắn đi. Thanh Hải đại ca, cái này muốn đi cái nào? Đi lên uống chén nước trà ngồi một hồi. Trần Thanh Hải vốn không muốn lý tới Trịnh Đại Khuê, nhưng mà cái này dương quang thực sự có chút tay độc, suy nghĩ một chút vẫn là hướng về giấy hỏa điểm đi tới. Trịnh đại sư, ít các ngươi cái này một nhóm còn mở cửa hàng a, đây có phải hay không là có chút quá mức? Trịnh Đại Khuê cũng không phản bác, chỉ là cười cười nói, đều là sống tạm cơm ăn, có biện pháp nào, nếu là nhà ta em bé giống nhà ngươi như thế có thể ra một cái sinh viên, ta làm một cầu. Sinh viên ba chữ đúng là cào đến Trần Thanh Hải cho ngứa, nghe vậy hắn cũng không có nói chuyện tại kẹp thương nheo gậy, cười ha hả là nói, đều là lao tổ tông phù hộ, ta cũng không nghĩ đến trên mộ tổ còn có thể bốc khói xanh. Trịnh Đại Khuê hâm mộ nói đến, tổ tiên tìm được phong thủy tốt, đúng là đối với hậu nhân hảo, ngồi, ta đi pha trà. Trần Thanh Hải kéo cái ghế tại cửa ra vào ngồi xuống, tùy ý đánh giá trong cửa hàng hàng mã bài trí. Đập vào mắt là từng hàng người làm bằng tre chưa dán giấy còn có mấy cái con sư tử, ngựa, hiệu, voi tới gần hắn bên cạnh có một cái quầy thủy tinh, bên trong chứa lấy một chút tiền âm phủ, giấy vàng tiền, nguyên bảo ngọn nến. Tại quầy thủy tinh phía trên nhưng là lật lên một quyển sách. Nhờ vào lúc tuổi còn trẻ biết chữ, Trần Thanh Hải nhìn lướt qua, cũng nhận ra trên đó viết một hàng chữ nhỏ. 16 chữ âm dương phong thủy bí tịch. Trần Thanh Hải sững sờ, vô ý thức liền cầm lên sách tới lật ra nhìn một chút. Xem như nửa cái đạo sĩ tiên sinh, hắn đối với cái này một nhóm cũng cảm thấy rất hứng thú, vẫn là lần thứ nhất trông thấy loại này đóng gói sách chuyên nghiệp, thật giống như một cái gà mờ người luyện võ trông thấy hàng long thập bát trưởng, bao nhiêu đều sẽ có chút cảm thấy hứng thú. Thâm Long Vân Kim nhìn trên núi, nhất trọng quân là nhất trọng quan. Đọc một hồi, Trần Thanh Hải liền bị bên trong lời nói và phong thủy đồ trấn trụ. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất trực quan biết cái gì gọi là phong thủy, cái gì gọi là bảo địa, cái gì thanh long dấu thủy, bạch hổ nằm bên cạnh những thứ này sông núi tại trên quyển sách này đều vẽ sinh động như thật. T. Khó trách Trịnh Đại Khuê nói đạo lý rõ ràng, ta nếu là có quyển sách này đã sớm một mình đảm đương một phía. Trần Thanh Hải lẩm bẩm nói hai câu, tiếp lấy lui về phía sau một lần, đột nhiên lông mày liền nhíu lại. Bản vẽ này miêu tả chính là một cái tên là Phượng Hoàng Sào mộ huyệt, ngụ ý tổ tiên chôn ở nơi đây, hậu nhân liền có thể thăng quan tài phát tài. À, cái này đồ hình như thế nào nhìn quen mắt như vậy, ôi, cợt mờ nở, đây không phải phía sau núi đi.